Chương 2160, sát ý lang nhiên. Chương 2160, sát ý lang nhiên. Diệp Phi trong mắt hiện một vòng nhu hòa chi sắc, sau đó hướng Bạch Ngưng Băng phất phất tay, hô lớn một tiếng, "Ngưng Băng." Nghe tới tiếng hô hoán, Bạch Ngưng Băng dương mắt nhìn lại, thấy Diệp Phi đến, nở nụ cười xinh đẹp, liền tranh thủ thời gian chạy tới. Diệp Phi bước nhanh đi lên trước, ôm nữ nhân tràn ngập co giãn vòng eo, nói, "Không có ý tứ, để ngươi lâu cùng." "Hừ, ngươi mới biết đạo nha." Bạch Ngưng Băng chống chống miệng, chua chua mà nói, "Coi như Cố tỷ tỷ là chính cung nương nương, nhưng ngươi cũng không thể như thế bất công nha, luôn luôn theo ngươi chính cung nương nương, liền không bồi chúng ta những này tiểu thiếp sao?" "Ba." Diệp Phi nghe xong, trực tiếp một bàn tay đập vào nữ nhân trên cặp mông. "Ngươi, ngươi tại sao đánh ta nha?" Bạch Ngưng Băng bốn phía nhìn một chút, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng một mảnh. "Ai bảo ngươi nói bậy nói bạn?" Diệp Phi buồn cười nói, "Cái gì chính cung nương nương, cái gì tiểu thiếp, cái gì loạn thất bát tao? Vốn chính là mà." Bạch Ngưng Băng vểnh vểnh lên miệng, nói, "Khẳng định không chỉ ta một người nghĩ như vậy, cái khác tỷ bội khẳng định cùng ta có ý tưởng giống nhau." Diệp Phi khe khẽ thở dài, sau đó một mặt thâm tình nhìn xem Bạch Ngưng Băng, nói, "Ngưng Băng, mặc kệ là ngươi hay là Khuynh Thành, Ngọc Nhi các nàng, các ngươi mỗi người, trong lòng ta đều là độc nhất vô nhị. Cũng không có cái gọi là chính cung, tiểu thiếp, bởi vì mỗi người các ngươi trong lòng ta đều rất trọng yếu, hiểu chưa?" "Hừ, có quỷ mới tin ngươi đây." Bạch Ngưng Băng khẽ hừ một tiếng, nói, "Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nhất định phải ống ta vui vẻ, bằng không, ta liền tức giận á." Diệp Phi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngưng Băng nũng nịu, cảm thấy có chút thú vị. "Được, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì, đêm nay ta cùng ngươi." Diệp Phi cười nói, "Ta hôm nay một chút ban liền đến cái này bên trong đến, cũng còn chưa ăn cơm đâu, ta đói á." Bạch Ngưng Băng chu môi nói, "Tốt, vậy chúng ta liền đi ăn cơm." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nắm Bạch Ngưng Băng tay, đi tiến vào Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ. Hai người tay nắm tay, hành đầu tại Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, liền như là phổ thông tình lữ đồng dạng tại trên đường dạo bước, rất là ấm áp. Bạch Ngưng Băng nhấp nhẹ lấy môi đỏ, đi trên đường, thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Phi, muốn nói lại thôi. "Diệp Phi, khó nói ngươi không có phát hiện ta cùng bình thường có chút không giống sao?" Bạch Ngưng Băng khẽ cắn môi đỏ, hỏi một câu. Diệp Phi tự nhiên đoán được nữ nhân ý nghĩ, nhưng vẫn là làm bộ không biết, nói, "Không giống." "Cái kia bên trong không giống a? Ngươi hay là cùng bình thường đồng dạng a, tóc lại không có cắt, cũng không gặp ngươi trang điểm a?" "Hừ, ngươi quả nhiên không có chút nào chú ý ta, vừa rồi ngươi nói những lời kia đều là gạt người." Bạch Ngưng Băng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó trực tiếp hất ra Diệp Phi tay. Diệp Phi vui tươi hớn hở cười một tiếng, đi nhanh lên tiến lên, bắt lấy nữ nhân tay nhỏ, nói, "Được rồi, ta liền chỉ đùa một chút, như thế coi là thật làm gì?" "Ân, nhà ta Băng Băng hôm nay mặc cái váy này thật xinh đẹp, quả thực cùng tiểu tiên nữ đồng dạng, ngươi không biết, vừa rồi trên đường những cái kia gia súc xem ngươi ánh mắt, đều tại tỏa ánh sáng đâu." Bạch Ngưng Băng sắc mặt đỏ bừng, mặc dù biết nam nhân cố ý khoa trường, nhưng trong lòng hay là rất ngọt ngào, nói, "Qua nhiều năm như vậy, người khác đều nói ta là giả tiểu tử, ta vẫn là lần đầu tiên mặc dạng này váy đâu. Khó nói là vì cùng ta hẹn họ, cho nên cố ý mặc như vậy." Diệp Phi cười hỏi. "Ừm." Bạch Ngưng Băng khẽ gật đầu một cái. Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, khẽ vuốt một chút nữ nhân sợi tóc, nói, "Ngưng Băng, kỳ thật ngươi không cần tận lực địa đi cải biến mình, bởi vì vô luận ngươi là cái dạng gì, đều là ta thích Ngưng Băng." Bạch Ngưng Băng một mặt ngượng ngùng nói, "Nhưng ta chính là muốn để ngươi thấy ta hoàn mỹ nhất dáng vẻ." Diệp Phi nhìn xem nữ nhân xinh xắn động lòng người tiểu nữ nhi tư thái, sửng sốt cảm giác tê cả da đầu, tâm thần dập dờn. Thế là, Diệp Phi đập đi miệng, nghiêm trang nói, "Ngưng Băng, nếu là hẹn hò lời nói, vậy ngươi hẳn là chuẩn bị càng sung túc một điểm nha." "Thì như nói, tại khách sạn mở phòng cái gì?" "Ngươi, ngươi làm sao đầy trong đầu đều đang nghĩ những này nha?" "Đại phôi đản." Bạch Ngưng Băng xấu hổ, đưa tay tại trên người Diệp Phi đánh mấy lần. Mặc dù thời gian dài như vậy không cùng nam nhân thân mật, nàng cũng có chút ăn không biết bị, nhưng cứ như vậy từ trong miệng nam nhân ngay thẳng nói ra, nàng hay là thật không tốt ý tứ. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, nắm Bạch Ngưng Băng tay, nói, "Đi, chúng ta đi trước ăn cơm, cơm nước xong xuôi đi dạo xong đường phố, về nhà đi ngủ." Bạch Ngưng Băng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghe tới nam nhân lời nói, đều nhanh không mặt mũi gặp người, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Rất nhanh, Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng tìm một nhà kiểu Tây phòng ăn, ăn xong bữa lãng mạn ánh đến bữa tối. Mặc dù Diệp Phi đã ăn cơm xong, nhưng bị không mất hứng, hay là buổi tiếp nữ nhân ăn một chút. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi lại buổi tiếp nữ nhân đi dạo sẽ đường phố, một mực đi dạo đến 10 giờ tối, mới đi theo nữ nhân trở lại nhà. Về đến nhà, cửa vừa mới đóng lại, Diệp Phi liền trực tiếp ôm chặt lấy nữ nhân, hôn lại với nhau. "Không, không muốn, đi tắm trước." Bạch Ngưng Băng đều sắp bị nam nhân nụ hôn này cho hôn đến ngạt thở, trong mắt ý loạn tình mê, cuống quýt địa nói câu, "Trước đường tẩy, xong việc lại tẩy đi." Diệp Phi thanh âm khàn khàn địa nói câu, sau đó lại một lần nữa hôn lên nữ nhân môi. "Không, ngông nô, nô." Thế nhưng là, Bạch Ngưng Băng trung quy là ngăn cản không nổi nam nhân nhiệt tình, trực tiếp đầu hàng. Mà lại, mấy ngày này bên trong, Bạch Ngưng Băng đích xác rất nhớ nam nhân, cho nên kiềm chế lâu như vậy tưởng niệm, rốt cục tại thời khắc này đạt được phong thích. Một phen cuồng phong bạo vũ tẩy lễ, hơn một giờ về sau, đã đến 11 giờ đêm nhiều. Phòng khách trên ghế salon, Diệp Phi ôm toàn thân sủi lơ nữ nhân, thưởng thụ lấy tiểu biệt qua đi vui thích cùng an bình. Bạch Ngưng Băng đẩy ra trên trán bị đổ mồ hôi ướt nhẹp mái tóc, khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Thật sự là bị ngươi giày vò chết rồi, hiện tại hài lòng đi, tránh ra, ta muốn đi tắm rửa. Nếu không ta a cùng một chỗ tẩy a." Diệp Phi cười xấu xa nói. Bạch Ngưng Băng nghe xong, lắc đầu liên tục, không được, tuyệt đối không được.
Vì cái gì a?
Diệp Phi giả bộ mơ hồ nói. Bạch Ngưng Băng vũ mị địa hướng Diệp Phi trợn mắt, nói, ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi, nếu để cho ngươi tiến vào phòng tắm, ta cái này tắm còn tắm đến thành sao? Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, ta thật chỉ là tắm rửa, không làm cái khác. Ta vậy mới không tin ngươi đây. Ta nói không cho phép thì không cho. Ngưng Băng, đừng nha, cùng một chỗ tẩy mà. Diệp Phi nói câu, đang muốn theo sau, không ngờ ngoài cửa lại đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa.
Ừm.
Muộn như vậy, còn có ai gõ cửa? Diệp Phi nghi hoặc nhìn về phía Bạch Ngưng Băng. Ngươi đừng có đoán mò, cái này bên trong chỉ có một mình ta ở. Bạch Ngưng Băng cũng biết nam nhân khẳng định hiểu sai, chừng nam nhân một chút. Ngưng Băng, ngươi đừng có đoán mò a, ý của ta là, muộn như vậy, còn có ai tìm ngươi? Diệp Phi buồn cười nói, ta cũng không biết, cũng không có gì bằng hữu nói muốn tới làm khách a. Bạch Ngưng Băng nói. Diệp Phi cầm lấy trên ghế salon áo sơ mi mặc vào, sau đó nói, Ngưng Băng, ngươi trước tiến ra phòng, ta tới lui nhìn xem.
Được.
Thân là cảnh sát, Bạch Ngưng Băng cũng phát giác được không thích hợp. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian vào phòng, đóng cửa lại. Sau đó, Diệp Phi đi đến cổng, hỏi, ai tại gõ cửa?
Sát vách hàng xóm.
Bên ngoài truyền đến một trận khàn khàn tiếng nói.
Hàng xóm.
Diệp Phi híp híp mắt, nói, có chuyện gì?
Có chút việc gấp tìm Bạch tiểu thư.
Ngoài cửa nam tử về câu. Diệp Phi cũng không nhiều lời cái gì, mà là trực tiếp mở cửa. Khi cửa vừa mở ra, cả người trường cấp 3 các loại, tướng mạo phổ thông, mặc phổ thông, tuổi còn nhỏ nam tử đang đứng tại cửa ra vào. Nhưng là, Diệp Phi lại ngay lập tức cảm thấy từ trên người đàn ông này truyền đến sát khí. Gia hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Phi ngăn tại cổng, cười nhạt một tiếng, nói đi, ngươi tìm Ngưng Băng có chuyện gì?
Nam tử cười cười, nói, vị tiên sinh này, Bạch tiểu thư hẳn là ở nhà a.
Để Bạch tiểu thư ra một chút, ta có lời nói với hắn.
Ngưng Băng hiện tại không tiện, có lời gì, trực tiếp nói với ta đi, ta giúp ngươi chuyển đạt.
Diệp Phi nhàn nhạt nói.
Cái này,
trong mắt nam nhân hiện lên một vòng do dự.
Thế nào, không được a?
Diệp Phi nhiều hứng thú nói.
Ha ha.
Nam tử hơi cúi đầu, quỷ dị cười khẽ một tiếng.
Bạch.
Ngay tại một sát na này, một đạo hàn mang hướng thẳng đến Diệp Phi cổ tìm tới.
Sát ý lăng nhiên.
Chương 2161, vậy liền diệt.
Chương 2161, vậy liền diệt.
Ngay tại nam tử một đao vạch hướng Diệp Phi cổ nháy mắt, Diệp Phi chỉ là tùy ý địa khoát tay, liền chế trụ tay của nam tử cổ tay.
Ngươi.
Trong mắt của nam tử hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Hắn muốn cho rằng có thể một đao chấm dứt trước mắt cái này xem ra cả lơ phất phơ ra hỏa, lại không nghĩ rằng mình nhanh như vậy tốc độ, lại còn là bị hắn cho bắt được.
Ta cái gì ta?
Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng ẩn tàng từ bản thân sát khí trên người, ta liền không cảm giác được à? Một cái tiểu sát tay giả vờ như người bình thường, vẫn còn muốn tìm nữ nhân ta phiền phức, ngươi là sống phải không kiên nhẫn rồi sao? Nam tử thấy mình thân phận bị nhìn thấu, ánh mắt hung ác, tay trái vừa lật, lại là một cây chùy thủ xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó bá một tiếng, lần nữa cắt vào Diệp Phi cổ.
Muốn chết?
Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một cước đá vào nam tử trên ngực.
Ầm.
Ách. Nam tử kêu đau đớn một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng hung hăng đụng vào trên tường, sau đó ném xuống đất. Mà trong tay hắn hai thanh chùy thủ cũng đều rơi xuống trên mặt đất. Nam tử thấy mình không phải là đối thủ của Diệp Phi, chuẩn bị đứng lên rời đi cái này bên trong. Nhưng Diệp Phi lại là trực tiếp đi lên trước, một cước dẫm tại nam tử trên lồng ngực, nhàn nhạt nói, ngươi tại sao phải giết Bạch Ngưng Băng, ai bị thác ngươi? Nam tử lại là cắn chặt răng, chính là không mở miệng. Vốn còn nghĩ để ngươi sống lâu một hồi, đã ngươi không nói, vậy liền đi chết đi. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, trên chân phải rời, răng rác một tiếng, trực tiếp đạp gãy nam tử cổ. Cho đến chết, nam sát thủ đều không thể lấy lại tinh thần, vì cái gì cái này xem ra cả lơ phất phơ nam tử nói giết người liền giết người, coi nhân mạng là cỏ rác. Đương nhiên, hắn hiện tại đã thành một cô thi thể, mãi mãi cũng sẽ không biết đáp án. Huống hồ, coi như Diệp Phi không tại, tên sát thủ này cũng giết không được Bạch Ngưng Băng. Dù sao, Bạch Ngưng Băng thế nhưng là tiên thiên võ giả, xử lý loại này tiểu sát tay, hay là rất nhẹ nhàng. Lúc này, Bạch Ngưng Băng đổi lại y phục, từ gian phòng bên trong chạy ra, khi thấy phía ngoài phòng nằm một người chết lúc, sắc mặt nàng giật mình, nói, cái này,
đây là có chuyện gì?
Gia hỏa này là cái sát thủ, là hướng về phía ngươi tới. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, Ngưng Băng, ngươi gần nhất có đắc tội người nào a?
Đắc tội người nào?
Bạch Ngưng Băng cau mày, nói, ta là cảnh sát, khẳng định sẽ đắc tội với người, thế nhưng là, đến cùng là ai muốn giết ta đâu? Diệp Phi ngồi xổm người xuống, xé mở nam sát thủ cổ áo y phục, chỉ gặp cái này nam cổ của sát thủ trên có một cái đầu lâu hình xăm, tại hình xăm phía dưới còn hoa văn một cái từ đơn của sát.
Vâng.
Diệp Phi đứng người lên, lạnh nhạt nói cái từ đơn tiếng Anh.
Vâng.
Có ý tứ gì? Bạch Ngưng Băng nghi hoặc điệu nói.
Vâng, phiên dịch tới chính là vong hồn.
Diệp Phi híp híp mắt nói, vong hồn là thế giới ngầm một cái cấp C tổ chức sát thủ, thế lực phân bố tại núi vàng giác khu vực. Tên sát thủ này tổ chức bên trong thành viên đại đa số đều là người Hoa, cũng có chút ít người ngoại quốc.
Vong hồn.
Bạch Ngưng Băng nghĩ nói, ta đối tên sát thủ này tổ chức căn bản cũng không hiểu rõ, mà lại ta một mực tại Hoa Hạ cũng không có treo chọc qua bọn hắn à?
Bọn hắn chỉ là sát thủ, lấy tiền làm việc thôi. Chân chính người chủ sự sau màn lại không phải bọn hắn.
Diệp Phi nhàn nhạt nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút liền biết. Ngươi gọi người đến đem thi thể lấy đi.
Tốt, tốt.
Nếu như không đem người chủ sự sau màn điều tra ra,
vậy khẳng định sẽ liên tục không ngừng có sát thủ tới, vậy liền không về không. Thế là Diệp Phi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Hàn Trần Ẩn. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Lão đại, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Trần Ẩn thanh âm truyền tới. Hàn Trần Ẩn, ngươi tra một chút, gần nhất vong hồn tổ chức sát thủ tiếp ai ủy thác, cũng dám chạy đến Hoa Hạ tới giết ta nữ nhân. Diệp Phi lạnh giọng nói. Cái gì? Còn có chuyện này? Hàn Trần Ẩn thanh âm trầm xuống, nói, lão đại, đầu tử kêu cái gì? Bạch Ngưng Băng. Diệp Phi về nói. Tốt, cho ta 10 phút, ta hiện tại liền đi tra. Diệp Phi ừ một tiếng, cũng không có tắt điện thoại, lặng lặng chờ đợi. Cũng liền cùng 10 phút, Hàn Trần Ẩn thanh âm liền lần nữa truyền tới. Lão đại, đã tra được, vong hồn gần nhất đích xác tiếp một đơn nhiệm vụ mục tiêu chính là tẩu tử. Hàn Trần Ẩn nói. Kia người bị thác là ai? Diệp Phi hỏi. Người bị thác là núi vàng rắc lớn nhất chủng buôn thuốc viện Côn Khảm. Hàn Trần Ẩn bề nói. Vâng, lão đại. Sau đó, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Lúc này, Bạch Ngưng Băng đã để người đem giết tay thi thể lấy đi, sau đó từ bên ngoài tiến đến. Diệp Phi, tra rõ ràng sao? Tra rõ ràng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, vong hồn tổ chức sát thủ là tiếp núi vàng rắc một cái tên là Khôn Khảm chủ ma túy bị thác, cho nên mới sẽ phái sát thủ đến giết ngươi. Khôn Khảm là núi vàng rắc lớn nhất chùm buôn thuốc phiện, ngay tại chỗ thế lực rất lớn, ngay cả nơi đó cấp trên người đều quản không được ra hỏa này, xem như nơi đó thổ hoàng đế. Khôn Khảm. Bạch Ngưng Băng lặp lại một câu, sau đó đột nhiên giật mình, nói, ta biết Khôn Khảm người này. Diệp Phi, ngươi còn nhớ rõ Ngô Cẩm Sinh người này a? Ngô Cẩm Sinh. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, nhớ tới, chính là trước đó không lâu cái kia bắt người tay buôn ma túy, đúng không? Đúng thế. Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, sau đó nói, chúng ta về sau đối Ngô Cẩm Sinh tiến hành khảo vấn, hắn cũng bàn giao rất nhiều chuyện, hắn nói hắn là vì núi vàng rắc Khôn Khảm làm việc, mà hắn chẳng qua là Hoa Hạ Ninh Hải một cái người phụ trách. Ha ha, thì ra là thế. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, xem ra bởi vì các ngươi cảnh sát phá hủy bọn hắn tại Ninh Hải chế độc nhà máy, còn giết hắn thủ hạ, mà ngươi lại là sự kiện lần này người dẫn đầu, cho nên gia hỏa này ghi hận trong lòng, liền phái sát thủ đến giết ngươi. Hỗn đản. Bạch Ngưng Băng nắm chắc quả đấm, nói, bọn gia hỏa này quả thực chính là vô pháp vô thiên, dám cùng chúng ta cảnh sát đối nghịch. Diệp Phi bĩu môi, nói, tên kia cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì người, dù sao hắn là núi vàng rác thổ hoàng đế, cướp bóc đốt giết việc các bất tận, không ai quản được hắn. Từ xưa đến nay, ta không ép chính, ta còn không tin, cuối cùng cũng có một ngày, ta phải bắt được gia hỏa này. Bạch Ngưng Băng một mặt kiên định nói, Ngưng Băng, có chút sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Diệp Phi nhàn nhạt nói, ta cũng mặc kệ, ta nhất định phải tiêu diệt những tên kia. Bạch Ngưng Băng thở phì phò nói, thật muốn diệt? Diệp Phi cười hỏi một câu. Muốn. Bạch Ngưng Băng nổi giận đùng đùng nói, như loại này còn hại người ra hỏa, giữ lại có làm được cái gì? Tốt a. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, vốn là không có ý định để ý tới những này sâu kiến, đã ngươi nói muốn diệt, vậy liền diệt đi. Ừm. Có ý tứ gì? Bạch Ngưng Băng nghi hoặc điệu nói, ta ý tứ chính là diệt cái này chùm buôn thuốc phiện đội chứ sao? Diệp Phi nhún vai, nói, bất quá, chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngươi xuất thủ, ta phái người đi đoạn mất tên kia hang ổ. Ngươi nói đầu liền đầu, nào có dễ dàng như vậy, người ta dù nói thế nào cũng là núi vàng rắc lớn nhất chùm buôn thuốc phiện a. Bạch Ngưng Băng cảm thấy nam nhân đang nói khoác lác. Ha ha, Ngưng Băng, xem ra ngươi còn không biết đạo nam nhân của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng à? Diệp Phi cười híp mắt nói, cái quỷ gì nha, ngươi trước kia là làm gì, ta cũng không biết nói. Bạch Ngưng Băng nói, ha ha, về sau sẽ để cho ngươi biết đến. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó cầm điện thoại di động lên lần nữa gọi cho Hàn Trần Ẩn. Lão đại, còn có việc. Hàn Trần Ẩn, khỏi phải cảnh cáo Khôn Khảm tên kia, nữ nhân của ta rất tức giận, cho nên không cần lại giữ lại hắn. Minh Bạch, lão đại. Ừm. Nói một cách đơn giản xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Diệp Phi, ngươi đến cùng đang cùng ai gọi điện thoại a? Bạch Ngưng Băng nghi hoặc địa hỏi. Muốn biết sao? Nghĩ. Đi, chúng ta cùng đi tắm rửa, sau đó ta chậm rãi nói cho ngươi. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, sau đó không dung nữ nhân cự tuyệt, trực tiếp một đêm ôm lấy nữ nhân, hướng phía phòng tắm phương hướng đi đến. Diệp Phi, thả ta xuống. Xuống tới làm gì a? Cùng nhau tắm cái tắm viên lương, tốt bao nhiêu? Ha ha ha. Rất nhanh, phòng tắm bên trong liền chuyển ra vui cười đùa giỡn âm thanh, nhưng chẳng được bao lâu, liền bị ngâm khẽ cùng thấp tiếng thở thay thế. Chương 2162, chỉ cho phép thành công. Chương 2162, chỉ cho phép thành công. Sáng sớm hôm sau, đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ bảy tiến gian phòng lúc, Diệp Phi liền mở mắt. Mặc dù tối hôm qua một đêm điên cuồng, nhưng Diệp Phi như cũng cảm thấy tinh thần sung mãn. Hắn quay đầu nhìn ở một bên ngủ say nữ nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tối hôm qua, Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng hướng phòng tắm chiến đến gian phòng bên trong, ta không biết chiến bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, nữ nhân thì là trực tiếp mê man đi. Diệp Phi chấp chấp miệng, trong lòng tự nhủ, tối hôm qua đền bù hẳn là đủ đi. Tại nữ nhân gương mặt bên trên hôn một cái, Diệp Phi liền đứng dậy, mặc xong quần áo, đứng dậy rời đi gian phòng, đi tới phòng bếp làm điểm tâm. Khi bữa sáng sắp làm tốt thời điểm, chỉ nghe thấy gian phòng bên trong truyền đến từng đợt kiểu tiếng la. Diệp Phi, Diệp Phi, lớn tin tức, đặc biệt lớn tin tức. Cái gì đặc biệt lớn tin tức a, làm cho nhất kinh nhất sạ. Diệp Phi đem một bản trứng trắng để lên bàn, liền thấy đã mặc y phục Bạch Ngưng Băng cầm điện thoại từ gian phòng bên trong chạy ra. Khó nói ngươi buổi sáng cũng không nhìn tin tức sao? Bạch Ngưng Băng hít sâu một hơi, hỏi. Không nhìn a, tin tức có cái gì tốt nhìn? Diệp Phi nhún vai. Không phải, Vừa rồi ta xem một chút quốc tế tin tức báo cáo đạo nói, tối hôm qua, cái kia lớn nhất chùm buôn thuốc viện Khôn Khảm chết tại tình nhân trong nhà, mà lại nơi ở của hắn cũng bị một câu người thần bí cho phá hủy. Hiện tại, nơi đó cảnh sát cùng chính phủ đã tham gia điều tra, lại không có thể tra được đám kia người thần bí tung tích. Nghe nói, những người kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bạch Ngưng Băng kích động nói. Nha. Diệp Phi cũng không có bao nhiêu phản ứng, nhàn nhạt nói, xem ra ản trở nẩn tốc độ của bọn hắn đủ nhanh chóng nha, không sai không sai. Nói, Diệp Phi liền ngồi xuống, nói, Ngưng Băng, nhanh đi rửa mặt một chút, an điểm tâm. Bạch Ngưng Băng ngơ ngác nhìn Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ngươi cũng quá nhạt định đi. Tối hôm qua Khôn Khảm còn phái sát thủ tới giết đi người, nhưng hôm nay liền truyền đến tin tức nói hắn đã chết rồi, liên lão ổ đều bị đầu. Cùng các loại, ngươi vừa rồi nói, giết Khôn Khảm, đầu Khôn Khảm hang ổ chính là ngươi tối hôm qua nói với ta cái kia minh đệ của ngươi ản trở nẩn. Đúng a? Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, bất quá, vốn nắn một điểm, ản trở nẩn người tại nước Pháp, một buổi tối là đuổi không đến tam giác bằng đi. Cho nên, chuyện này hẳn là hắn phái dưới tay người đi làm. Bạch Ngưng Băng kinh ngạc nhìn Diệp Phi, sửng sốt khiếp sợ nói không ra lời. Tối hôm qua, Diệp Phi nói với nàng, chỉ cần một buổi tối, Khôn Khảm thế lực liền sẽ bị tiêu diệt, nàng còn không tin, cảm thấy Diệp Phi là đang khoác lác. Nhưng bây giờ, nàng nhưng lại không thể không tin. Cái này nam nhân, thật tại trong lúc giơ tay nhấc chân, liền tiêu diệt mấy chục năm qua, để tam giác vàng xung quanh các quốc gia lực lượng vũ trang nhức đầu lớn nhất chùm buôn thuốc viện Khôn Khảm. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chỉ sợ nói chính là loại người này đi. Bạch Ngưng Băng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong mắt trừ nồng đậm ái mộ, còn có vẻ sùng bái. Nàng cho tới nay đều muốn tìm một cái cường đại hơn mình nam nhân làm trợ phu. Nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc tìm được. Cái này nam nhân không chỉ có người thân thủ cường đại, mà lại phía sau càng là có được làm cho không người nào có thể tưởng tượng năng lượng. Giống như vậy một cái cường đại, thần bí nam nhân, chỉ sợ không có mấy cái nữ nhân không thích à. Nàng cũng coi như là minh bạch, vì cái gì mình sẽ đối cái này nam nhân như thế mê muội, vì cái gì cái khác tỷ bội cũng đối cái này nam nhân sâu như vậy yêu. Nam nhân như vậy, thật đáng ra các nàng đi phó thác cả đời. Diệp Phi thấy nữ nhân một mặt hàm tình mạch mạch mà nhìn mình, trong lòng có bắn tiềm bao, nói, Ngưng Băng, ngươi làm gì nhìn ta như vậy à? Nhanh đi rửa mặt ta, chờ một lát nữa, bữa sáng đều muốn lạnh. Bạch Ngưng Băng vũ mị địa hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, sau đó đi lên trước, ngồi tại Diệp Phi trên đùi, duỗi ra cánh tay ngọc, ôm lấy Diệp Phi cổ, mị hoặc mà nói, khó nói bữa sáng so ta còn mỹ vị à? Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, tim đập nhanh hơn, trong lòng lửa nóng, nói, Ngưng Băng, hôm nay ngươi làm sao như thế chủ động a? Chủ động khó nói không tốt sao? Bạch Ngưng Băng chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi một câu, tốt thì tốt, chính là trong lúc nhất thời để ta có chút không chịu nhận a. Còn nói lời vô dụng làm gì à, người ta đều như thế chủ động, đến cùng muốn hay không, có muốn hay không, vậy coi như. Hắc u, cô nàng, như thế bá đạo a. Ha ha, muốn, đương nhiên muốn, luyện công buổi sáng hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, sau đó ôm Bạch Ngưng Băng thân thể mềm mại, lăn lộn tại trên ghế salon. Sau một tiếng, Diệp Phi một mặt mỹ tư tư mặc vào quần áo cùng quần. Bạch Ngưng Băng thì là một bên mặc quần áo, một bên hờn dỗi nói, chính là giày vò chết ta, khoảng thời gian này ta cũng sẽ không lại tìm ngươi. Diệp Phi bĩu môi, cười xấu xa nói, Ngưng Băng bà bối, đây không phải ngươi chủ động nhà, đúng hay không? Ta. Bạch Ngưng Băng hà to miệng, khuôn mặt đỏ lên, nói, bại hoại. Diệp Phi bồi tiếp Bạch Ngưng Băng ăn xong dừng lại ấm áp bữa sáng về sau, liền lái xe đưa Bạch Ngưng Băng đi Nam khu đồn cảnh sát. Sau đó, Diệp Phi lại đem chiếc xe mở đến Khuynh Thành quốc tế, sau đó ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến mị trời đêm đường. Hôm nay, hắn muốn dẫn lấy một bang huynh đệ giết tới Cửu Long hội đi, chuyện này, hắn cũng không có quên. Hai mấy phút sau, Diệp Phi liền đến mị trời đêm đường. Xuống xe, liền thấy mị trời đêm đường cổng, Lôi Hổ, Tào Văn Giáp, Trương Bảo Côn bọn hắn đã chờ ở cửa. Phi ca, Lôi Hổ bọn người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Tiểu Lôi, các minh đệ đều chuẩn bị xong chưa? Phi ca, các minh đệ đều chuẩn bị kỹ càng, liền đợi ngài hạ lệnh xuất phát. Lôi Hổ kích động về nói, thật giống như hắn cũng muốn đi đồng dạng. Văn Giáp, Cửu Long hội tư liệu đều tra rõ ràng đi. Diệp Phi lại quay đầu nhìn về phía Tào Văn Giáp. Phi ca, đều đã tra rõ ràng, đây là Cửu Long hội tư liệu. Bên trong bao quát Cửu Long hội tổng bộ địa chỉ, thế lực phân bố, cùng nhân viên cấu thành vân vân. Tào Văn Giáp nói, liền đưa cho Diệp Phi một phần văn kiện. Diệp Phi tiếp nhận văn kiện, một bên liếc nhìn, một bên nói, đi, đi vào đi, vừa vặn ta cũng phải cấp các huynh đệ bố trí một chút nhiệm vụ. Được rồi, Phi ca. Lôi Hổ nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người đi tiến vào hội sở. Đi tới hội sở hậu viện, Diệp Phi đã đem Cửu Long hội tư liệu hiểu rõ tại tâm. Chỉ gặp tại hội sở hậu viện sân huấn luyện bên trong, Xin, Chatler, Trương Hàm Bác, Triệu Hạc cùng 47 người đều thẳng địa đứng ở đằng kia, tinh khí thần tràn trề. Lại thêm Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người, vừa vặn 50 người, đều đến đông đủ. Diệp Phi dương mắt quét mắt mọi người, tiếng nổ nói, hôm nay vừa muốn đi ra tấn công Cửu Long hội, các huynh đệ, các ngươi sợ sao? Không sợ. Sợ cái chim này à, quản hắn Cửu Long hội hay là Cửu xã hội, lao tử một mực giết liền ok. Đúng đấy, giết hắn một cái út sấp. Tất cả mọi người lớn tiếng ồn ào. Diệp Phi híp híp mắt, kế tiếp theo nói, Cửu Long hội thế nhưng là đèn cắt liêu dưới mặt đất bá chủ, các ngươi có lòng tin chiến thắng bọn hắn à? Có. Mọi người lần nữa tiếng nổ đáp lại. Rất tốt. Diệp Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta nhìn một chút Cửu Long hội tư liệu, Cửu Long hội thế lực chủ yếu phân bố tại đen cắt liêu ba tỉnh, bọn hắn hết thảy có 10 cái đà chủ, cùng 30 đường chủ. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại thời gian ngắn nhất bên trong, xử lý cái này 10 cái đà chủ cùng 30 đường chủ, những người khác không cần để ý. Xử lý bọn hắn về sau, tất cả mọi người đến Liêu tỉnh tập hợp, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến công Cửu Long hội tổng bộ. Tại Cửu Long hội tổng bộ, khẳng định mai phục rất nhiều cao thủ, mà chúng ta mục tiêu thứ hai chính là tru sát Cửu Long hội lão đại và Cửu Long hội tất cả cao thủ. Đợi chút nữa để quân sư đem tư liệu phát đến các ngươi hồng thư, các ngươi tự do phân phối mục tiêu. Một trận chiến này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, rõ chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, đã không kịp chờ đợi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, một bên Lôi Hổ, Tào Văn Giác cùng Thiết Huyết Minh một đám cao tầng đều ngốc trệ. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phi lần này dẫn người đi Cửu Long hội, chỉ là vì giết Cửu Long hội đại lão Cửu Văn Long một người, nhưng nào biết nói, Phi cao ý tứ vậy mà là muốn đem Cửu Long hội tất cả cao tầng đều cho giết. Nếu quả thật làm được, kia Cửu Long hội tất nhiên sẽ đại loạn, thậm chí là sụp đổ. Đến lúc đó, nhóm người mình lại mang một nhóm người đi qua, nhất định có thể nhẹ nhõm thu phục Cửu Long hội. Chương 2163, dụng tâm lương khổ. Chương 2163, dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, kế hoạch này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại khá khó khăn. Cái này không chỉ cần phải tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo, còn cần tuyệt đối hiệu suất. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Bất quá, bởi vì có Phi Ca dẫn đội, Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn người ngược lại là tương đối yên tâm. Sau đó, Diệp Phi lại bàn giao vài câu, sau đó để Tào Văn Giác đem Cửu Long hội tư liệu cho mỗi người đều phát một phần. Cầm tới tư liệu về sau, tất cả mọi người đem nhiệm vụ phân phối một chút, có là một người một cái tổ, có là hai người một cái tổ, tóm lại tất cả mục tiêu, không có một cái bỏ sót. Lúc này, Trương Bảo Côn thấy mọi người đem mục tiêu đều chia xong, có chút không vui lòng, gãi gãi đầu đúng thanh nói, Phi Ca, bọn hắn đều có mục tiêu, bọn ta tại sao không có à? Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Xin cùng Chát Lơ đều nhìn về Diệp Phi, rất là nghi hoặc. Diệp Phi cười cười, nói, Bảo Côn, để các ngươi đi giết này chút đà chủ cùng đường chủ, có chút đại tài tiểu dụng. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đi theo ta cùng một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến thời điểm tất cả mọi người hội hợp về sau, cùng một chỗ tấn công Cửu Long hội tổng bộ. Cửu Long hội tổng bộ cao thủ khẳng định rất nhiều, đến lúc đó các ngươi còn lo lắng không có muốn giết mục tiêu à? A, nguyên lai là dạng này a, hắc hắc, ta muốn giết cao thủ thông khoái. Trương Bảo Côn nết nết miệng, cười ngây ngô nói. Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Xin cùng Chát Lơ bốn người nghe tới Diệp Phi lời nói, lúc này mới phản ứng lại, bọn hắn không phải là không có nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ càng khó. Bất quá, Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng mấy người cũng cảm thấy, để bọn hắn giết người bình thường, đích xác không có ý nghĩa, cho nên còn không bằng đi theo Phi Ca cùng một chỗ giết cao thủ càng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thẳng đến tất cả công việc đều giao phó xong về sau, Diệp Phi vung tay lên, cất giọng nói, xuất phát. Vâng. Tất cả mọi người lớn tiếng đáp lại, sau đó lục lục tiếp theo rời đi hội sở. Vì không làm cho Cửu Long hội cảnh giác, cho nên tất cả mọi người là mấy người một tiểu tổ, có ngồi xe lửa, có đi máy bay, tiến về Đen Tỉnh, các tỉnh cùng Liêu Tỉnh. Mà Diệp Phi thì là mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Xỉn cùng Chát Lơ cùng một chỗ, chuẩn bị cưỡi trước phi cơ hướng Liêu Tỉnh. Tại Diệp Phi trước khi rời đi, Lôi Hổ một mặt kích động lại lo âu nhìn xem Diệp Phi, nói: "Phi ca, ngài cùng huynh đệ nhóm nhất định phải bình an trở về, chúng ta chờ cho các ngươi đón tiếp." Diệp Phi cười vỗ vỗ Lôi Hổ bả vai, nói: "Tiểu Lôi, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định an toàn địa đem các huynh đệ mang về, các ngươi bảo vệ tốt Thiết Huyết Minh đại bản doanh là được." "Vâng, Phi ca." Lôi Hổ nhẹ gật đầu. "Tốt, các huynh đệ, chúng ta đi." Diệp Phi cùng Lôi Hổ bọn người lên tiếng chào hỏi về sau, liền dẫn Trương Bảo Côn mấy người ngồi hai chiếc xe, cùng rời đi mị trời đêm đường, thẳng đến Linh Hải sân bay. Tại đi trên đường, Lục Khinh Hồng hỏi: "Phi ca, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" "Đi trước Liêu tỉnh Thẩm thành phố, bởi vì Cửu Long hội tổng bộ ngay tại kia bên trong." Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Chờ chúng ta đến kia bên trong về sau, đi trước tìm hiểu một chút tình huống, sau đó các cái khác các huynh đệ đều cùng chúng ta hội hợp về sau, chúng ta sẽ cùng nhau tấn công Cửu Long hội tổng bộ." "Phi ca, kỳ thật liền dựa vào chúng ta mấy cái là đủ san bằng Cửu Long hội tổng bộ, vì sao cần phải các cái khác các huynh đệ cùng chúng ta hội hợp đâu?" Lục Khinh Hồng nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: "Khinh Hồng, ngươi nói không sai, dựa vào chúng ta mấy người, muốn san bằng Cửu Long hội tổng bộ đã đầy đủ. Thế nhưng là, nếu như chúng ta chuyện gì đều làm, kia Thiết Huyết Minh những huynh đệ kia căn bản không chiếm được ma luyện, cũng vô pháp nhanh chóng trưởng thành. Một thanh đao tốt, muốn trở nên càng thêm sắc bén, vậy thì nhất định phải trải qua không ngừng mà rèn luyện cùng rèn đúc. Cho nên, lần này ta mang theo những huynh đệ này cùng đi tấn công Cửu Long hội, cũng là vì để cho bọn hắn tôi luyện một chút. Dù sao, những huynh đệ này thế nhưng là Thiết Huyết Minh tương lai lực lượng trung kiên, bọn hắn trưởng thành tốc độ đối Thiết Huyết Minh có rất lớn ảnh hưởng." "Thì ra là thế." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Phi dụng tâm lương khổ. Trên đường đi trò chuyện, rất nhanh, Diệp Phi một đoàn người liền đến Linh Hải sân bay. Bởi vì Diệp Phi hộ quốc Long tướng thân phận bày ở chỗ này, cho nên đến sân bay về sau cũng không cần xếp hàng mua vé, thậm chí là khỏi phải kiểm an, trực tiếp đi đặc thù thông đạo ngồi lên ban một sớm nhất bay hướng Liêu tỉnh Thẩm thành phố máy bay. Khoảng 4 giờ chiều, Diệp Phi một đoàn người liền đến Thẩm thành phố sân bay. Thẩm thành phố là hoa hạ văn hóa lịch sử danh thành, là một cái lịch sử lâu đời đặc biệt lớn thành thị, bởi vì chỗ cổ Thẩm Thủy Chi Bắc mà gọi tên, riêng có một khi cái nôi, hai đời đế vương thành danh xưng. Đến sân bay về sau, Diệp Phi một đoàn người máy bay hạ cánh, sau đó trở về sân bay bên ngoài. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một vòng khói, cười hỏi: các ngươi biết Đen Cắt Liêu ba tỉnh trước kia dưới mặt đất hoàng đế là ai à?
Ai vậy?
Trương Bảo Côn gãi gãi cái óc, hỏi một câu.
Phi ca, ta biết.
Đường Vũ tiếp nhận lời nói gốc dạng, nói, trước kia cái này ba cái tỉnh dưới mặt đất hoàng đế là Kiều Lao Đại.
Nghe nói Kiều Lao Đại năm đó cũng là một cái nhân vật phong vân,
chỉ bất quá về sau nghe nói Kiều Lao Đại tựa như là đắc tội cấp trên một vị đại nhân vật nào đó, cho nên mới bị tận diệt, chết cũng là tính anh liệt.
Ừm.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, cho nên ta cũng một mực cùng Tiểu Lôi nói, Thiết Huyết Minh mặc kệ làm cái gì đều có thể, nhưng tuyệt đối đừng đụng chạm một chút danh giới cuối cùng, nếu không coi như Thiết Huyết Minh thế lực lại lớn cũng sẽ bị phá hủy.
Bất quá chẳng ai ngờ rằng đi một cái họ Kiều vậy mà lại xuất hiện một cái Cựu Văn Long Tiết Thắng Thiên.
Đường Vũ bĩu môi nói,
kia là tự nhiên, lịch sử thay đổi, có người đổ xuống liền sẽ có người đứng lên.
Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó nói, cái này Tiết Thắng Thiên nếu như có thể thành thành thật thật đợi tại phương Bắc, vậy hắn cũng có thể sống rất tới nhuận.
Bất quá rất đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác muốn chạy đến khiêu khích chúng ta Thiết Huyết Minh, cho nên ta cũng giữ lại không được hắn.
Nói, Diệp Phi ném đi tàn thuốc, nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ liền đi Hòa Bình khu tìm khách sạn trước đặt chân đi.
Tốt.
Trương Bảo Côn bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó Diệp Phi một đoàn người lại ngăn lại hai chiếc xe, thẳng đến Liêu tỉnh Hòa Bình khu. Đợi đến Diệp Phi một đoàn người đến Hòa Bình khu lúc đã là trạm vào tối.
Đêm tối giáng lâm, nghe hồng lấp lóe,
làm thẩm thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thành khu, cái này bên trong trời vừa tối liền náo nhiệt sôi trào lên. Nhưng ai lại biết, tại cái này phồn hoa cùng náo nhiệt phía sau, lại là ẩn giấu đi tội ác cùng dơ bẩn đâu. Đến Hòa Bình khu về sau, Diệp Phi ngay tại chỗ tìm một nhà khách sạn 5 sao, để phục vụ viên mở 6 gian xa hoa phòng. Đi theo dáng người đầy đặn, trước sau lồi lõm phục vụ viên lên lầu thời điểm, Lục Kinh Hồng nhỏ giọng nói, "Phi ca, chúng ta không phải đến tấn công Cửu Long hội sao, không cần đến ở tốt như vậy 9 giờ à.
Dù sao chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, đánh xong liền đi."
Diệp Phi cười cười, nói, "Kinh Hồng, coi như chúng ta là đến làm việc, nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta hưởng thụ một chút ta mà lại." Coi như muốn tấn công Cựu Long hội, vậy ít nhất cũng muốn cùng cái một hai trời, các cái khác các minh đệ đều đến đông đủ, chúng ta lại bắt đầu làm việc. Cho nên, cái này hai ngày đâu, mọi người chứ nghỉ ngơi dưỡng sức, đi theo ta hảo hảo buông lòng một chút, đến lúc đó thật đánh lên, các ngươi cũng có thể xuất ra trạng thái tốt nhất, không phải sao?
Tốt ta.
Lục Kinh Hồng bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn xem như nhìn ra, phi ca cái này không phải đến làm việc, rõ ràng chính là đến du lịch nha. Về phần Cựu Long hội cái gì, có lẽ đang phi ca trong lòng, thật ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Dù sao, ngày ấy tại cổ võ giới, hắn nhưng là thấy tận mắt Diệp Phi thực lực. Chư thần liên minh ba đại thần đồ, trong đó một cái thực lực gần nhau vạn tượng cảnh, mặt khác hai cái thực lực đều là vạn tượng cảnh, nhưng vẫn như cũng bị Phi ca xử lý. Cho nên, coi như Cựu Long hội thật sự có cao thủ, cái kia cũng hẳn là cao không đến đi đâu. Vừa nghĩ như thế, Lục Kinh Hồng trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Về sau, Diệp Phi một đoàn người tại khách sạn đợi trong chốc lát, sau đó rời đi khách sạn, chuẩn bị đi lột cái xuyên. Diệp Phi một đoàn người ngồi xe, đi tới Hòa Bình khu náo nhiệt nhất một đầu mỹ thực đường phố, tìm cuộc sống gia đình ý nhất là nóng nảy quay đồ nướng.
Lão bản, còn có vị trí a?
Diệp Phi hỏi một câu.
Ha ha, mấy vị tới chính là thời điểm, vừa bạn còn có một cái bàn lớn.
Lão bản cười ha ha, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người đi tới một cái bàn lớn trước ngồi xuống.
Các vị nhìn xem muốn ăn chút gì không?
Lão bản cười đem menu đưa cho Diệp Phi.
Chương 2164, hoan gia ngõ hẹp.
Chương 2164, hoan gia ngõ hẹp. Diệp Phi tiếp nhận menu, sau đó ném cho Trương Bảo Côn bọn hắn, nói, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm.
Ha ha, ta muốn ăn trò mẹ.
Trương Bảo Côn cười ha ha âm thanh. Sau đó liên tiếp điểm 7-8 loại món ăn mặn, toàn bộ đều là loại thịt. Về sau, Lục Kinh Hồng mấy người cũng gọi một vài món ăn, còn điểm lượng kết địa.
Đồ nướng lao bản nhìn Diệp Phi món ăn bọn họ gọi, khoe miệng giật một cái, nói, mấy vị, các ngươi có phải hay không điểm hơi nhiều à, cái này có ăn hay không cho hết à?
Yên tâm đi, lão bản, ta mấy vị này minh đệ đều rất có thể ăn, ngươi liền theo lấy cái này bên trên, không đủ chúng ta lại thêm.
Diệp Phi nói.
Đồ nướng lao bản khuôn mặt con chim run run một chút, trong lòng tự đủ, còn chưa đủ lại thêm, cái này mẹ nó thế nhưng là mười mấy người phân lượng a bất quá. Hắn cũng không nói thêm gì, đám người này điểm được nhiều, vậy mình cũng kiếm được nhiều, ai lại sẽ cùng tiền không qua được đâu. Thế là, đồ nướng lao bản liền nói câu chờ một chốc lát sau đó liền rời đi.
Cùng đồ nướng lao bản vừa đi, Lục Kinh Hồng liền hỏi nói, Phi ca, chúng ta đợi chút nữa ăn xong đi chỗ nào.
Sau khi ăn xong, liền đi Cựu Long hội tổng bộ phụ cận nhìn một chút, tìm hiểu một chút lộ tuyến, đợi đến thời điểm xử lý Cựu Văn Long cùng Cựu Long hội cao thủ về sau, chúng ta liền nhanh chóng rút lui.
Diệp Phi nói,
tốt.
Lục Kinh Hồng đáp lại âm thanh.
Bởi vì cái này quậy đồ nướng có mấy người tại nướng, cho nên hiệu suất rất cao, cũng liền cùng trong chốc lát, đồ nướng cùng bia liền lên bàn.
Tới tới tới, ăn trước đồ vật, ăn xong mới có khí lực làm việc.
Diệp Phi nói.
Trương Bảo Côn bọn người buổi chiều cũng chưa ăn cơm, đã sớm đói, cho nên cả đám đều bắt đầu ăn.
Bất quá, ăn vào một nửa thời điểm, liền thấy một cỗ bảy tòa đầu viên đạn dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, bảy cái hung thần ác sát, trên thân tô lại long hỏa hổ tráng hán từ trên xe đi xuống. Trong đó đi ở trước nhất chính là một người mặc áo sơ mi hoa, trên cổ mang theo một đầu thô dây chuyền vàng, trên tay mang theo một viên đại kim chiếc nhẫn mập mạp. Xem xét chính là những người này đại ca. Ngay tại lột chối người nhìn thấy đám người này nên ngang đi đến, từng cái sửng sốt đều bị hù dọa, cũng không dám nhìn nhiều, tranh thủ thời gian thiết quá mức. Những này tốn cùng nhị ngũ bắt vạn gia hỏa là ai?
Đường Vũ liếc mắt những người này, tò mò hỏi.
quản hắn là ai, chúng ta ăn chúng ta, không cần để ý tới. Diệp Phi nói. Đường Vũ bọn người gật gật đầu, cũng không có lại đi để ý tới bọn gia hỏa này. Lão bản, còn có vị trí không? Lúc này, cái kia dẫn đầu mập mạp thô giọng hỏi một câu. Ai nha, nguyên lai là Mã gia a. Đồ nướng lao bản trên mặt chất đầy tiêu dung, lấy lòng nói, Mã gia, ngài đến thật sự là không khéo, hiện tại khách nhân đã ngồi đầy, không có chỗ ngồi trống, nếu không ngài chờ một chút lát. Ngươi nói cái gì? Mập mạp sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp kéo lấy lao bản cổ áo, nói, con mẹ nó ngươi đã biết ta là ai, lại còn dám để cho ta chờ. Ngươi có phải hay không muốn để lão tử đem ngươi cái này quậy đồ nướng này rồi? Mã gia, ngài bất giận a. Ngài hơi mấy phút đồng hồ, lập tức liền có vị trí đưa ra đến rồi. Đồ nướng lao bản run lẩy bẩy điệu nói, ta đằng mẹ nó sát vách. Mập mạp trực tiếp đem đồ nướng lao bản lập tức cho đẩy phải ngã xuống trên mặt đất, mà hậu chiêu hướng Diệp Phi đám người phương hướng một chỉ, nói, kia chẳng lẽ không phải vị trí a? A. Đồ nướng lao bản sững sờ, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Mã gia, bàn này khách nhân là vừa tới a, ngài cũng nên giảng một cái tới trước tới sau a. Ta giảng ngươi tê liệt. Mập mạp dị thường phách lối địa mắng câu, không cho cự tuyệt mà nói, ngươi bây giờ liền cùng kia một bàn mấy tên nói một câu, ngươi nói cho bọn hắn, nếu như không muốn chết, liền lập tức xéo đi. Ở đây những cái kia ăn đồ nướng người cũng biết nhóm người này là ai, cho nên từng cái cũng không dám lắm miệng, chỉ có thể giả vờ như ta không biết. Đồ nướng lao bản lau mồ hôi nước, sau đó từ dưới đất bò dậy, đi đến Diệp Phi một đoàn người trước bàn, ấy nay nói, mấy vị tiên sinh, đêm nay thực sự là xin lỗi. Nhóm người này ta không thể trêu vào à, cho nên mấy vị hay là đi nhanh lên đi, vì biểu đạt cái nấy của ta, đêm nay cái này bỗng nhiên đổ nướng coi như ta mời, không lấy tiền. 3. Trương Bảo Côn lúc đầu gặm đùi gà gặm phải hảo hảo, nghe nói như thế, lập tức liền nổ, trực tiếp một bàn tay đập vào trên bàn, chấn động đến trên bàn bát đũa loảng xoảng rung động. Hắn tiếng như sấm rền mà nói, bọn ta tới trước, tại sao phải đi? Muốn đi bọn hắn đi, ta còn không có ăn no, bọn ta không đi. Đạo thanh âm này lập tức đem ở đây tất cả ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Mà mấy cái kia trên thân tô lại long hỏa hổ hán tử cũng nhìn về phía bên này, khắp khuôn mặt là vẻ hung ác. Vị tiên sinh này, ngươi nói nhỏ cho ta. Đồ nướng lao bản dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, thấp giọng nói, mấy vị tiên sinh, xem ra các ngươi hẳn là từ nơi khác đến à? Đúng thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Khó trách các ngươi không biết nhóm người kia. Đồ nướng lao bản hít sâu một hơi, nói, không dối gạt các vị, nhóm người này thế nhưng là Cửu Long hội, cái tên mập mạp kia tên là Mã Tam Lập, là Cửu Long hội phụ chính đường đường chủ, ngoại hiệu ngựa ba pháo, người người đều gọi hắn Mã gia. Cửu Long hội thế nhưng là chúng ta Liêu tỉnh, đen tỉnh cùng các tỉnh dưới mặt đất bá chủ, chúng ta là thật không thể trêu vào a. Cho nên, các vị tiên sinh, các ngươi hay là đi nhanh lên đi. Vân vân. Diệp Phi uống một hớp rượu, nói, lão bản, ngươi vừa rồi nói mấy tên này là Cửu Long hội. Đúng a, làm sao rồi? Đồ nướng lao bản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, thật đúng là hoàn gia ngo hay đâu. Diệp Phi nhìn về phía Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng bọn người, cười nói, các minh đệ, đã bọn gia hỏa này nhanh như vậy liền để chúng ta đụng bên trên, vậy chúng ta có phải là phải làm chút gì? Phi ca, ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Đường Vũ cười về câu, sau đó rượu vào miệng. Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn, Chát Lơ cùng Xỉn bốn người trong mắt lộ ra ánh mắt hưng phấn. Trước đó bọn hắn đều bị Cửu Long hội người bị đả thương qua, cho nên mọi người tâm lý đều đừng cái này một ngụm ác khí đâu. Nghe tới Diệp Phi mấy người không hiểu thấu đối thoại, đồ nướng lao bản đều mơ hồ. Người bình thường nghe tới Cửu Long hội danh hiệu, không phải đều hẳn là dọa đến chạy trốn à, vì cái gì mấy cái này từ nơi khác đến ra hỏa bình tĩnh như vậy? Tê dại, ngươi tại lề mề cái gì đâu? Lúc này, cái kia gọi Mã Tam Lập mập mạp mang theo mấy cái tráng hán đi tới, trực tiếp đem đồ nướng lao bản đẩy sang một bên. Hắn quét mắt Diệp Phi một đoàn người, một mặt phách lối mà nói, mấy người các ngươi ngu xuẩn, còn không đi, muốn ngồi ở chỗ này chờ chết à? Nhưng mà, Diệp Phi một đoàn người lại giống như là không nghe thấy, vẫn tại ăn đồ vật, uống rượu. Ta thao mẹ ngươi, lão tử nói chuyện với các ngươi không nghe thấy à? Mã Tam Lập thấy nhóm người này không để ý mình, lập tức giận. Tới tới tới, mau ăn, ăn xong dễ làm việc. Diệp Phi nhưng như cũng không để ý Mã Tam Lập, mà là kêu gọi mọi người tiếp tục ăn. Lão tử để các ngươi ăn. Mã Tam Lập giận tí mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nâng lên một cước, hướng phía cái bàn đã tới. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang vọng, cái bàn nhưng không có như hắn tưởng tượng bên trong như thế, trực tiếp bị đá lật, mà là không nhúc nhích tí nào. Ừm. Mã Tam Lập lập tức sửng sốt một chút, có chút không có kịp phản ứng. Ai? Lột cái xuyên đều không cho người sống yên ổn. Diệp Phi uống một hớp rượu, lắc đầu, nhìn về phía Trương Bảo Côn, nói, Bảo Côn, ăn no chưa? Phi ca, ta chỉ ăn nửa no bụng. Trương Bảo Côn về nói, lượng dạ liền đủ. Diệp Phi bĩu môi, sau đó nhàn nhạt nói, đem mấy tên này đánh ngất xỉu, ném trên xe đi. Tốt a. Trương Bảo Côn lưu luyến không rời mà liếc nhìn đĩa bên trong thịt, sau đó đứng lên, như là manh thu quét mắt Mã Tam Lập bọn người, nói, các ngươi quấy rầy ta ăn cái gì, ta rất khó chịu. Con mẹ nó ngươi khó chịu, quan láo tử hiểu sự. Mã Tam Lập cười lạnh, nói, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi cao dáng dấp trắng cũng đã rất ghê gớm. Các huynh đệ, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Vâng, Mã gia. Sáu cái tráng hán gật đầu một cái, sau đó hướng phía Trương Bảo Côn nhào tới. Mà Trương Bảo Côn lại như là da áp bánh hổ, trực tiếp đón đầu phóng tới cái này sáu cái tráng hán, song quyền múa lên. Phanh phanh phanh. Khi từng đợt tiếng sấm rền kết thúc về sau, sáu cái tráng hán toàn bộ bị đánh ngất xỉu, ngã trên mặt đất. Kết thúc đây hết thảy, chỉ dùng không tới một phút. A đủ. Mã Tam Lập thấy cảnh này, sửng sốt bị dọa ngộng. Mà lại, ở đây những người khác cũng đều bị chấn kinh đến. Cái này to con cũng quá mạnh đi. Không tới một phút, liền đem Mã Tam lập 6 cái tay chân đánh ngã rồi. Chương 2165, một kiếm 6 mệnh. Chương 2165, một kiếm 6 mệnh. Đánh ngất xỉu cái này 6 cái tráng hán về sau, Trương Bảo Côn lại quay đầu để mắt tới Mã Tam Lập. Mã Tam Lập cảm giác mình giống như bị một đầu dã thú hung mãnh cho để mắt tới, trong lòng ngăn hàn, toàn thân đều ngăn không được run rẩy lên. Bất quá, Mã Tam Lập vừa nghĩ tới mình hậu trường, trong lòng lập tức đã có lực lượng. Hắn nuốt một cái yết hầu, hướng về phía Trương Bảo Côn giống nói, "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai à? Ta thế nhưng là Cửu Long hội Mã Tam Lập. Cửu Long hội ngươi biết không, đây chính là ba tỉnh miền Đông Bắc bá chủ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta cam đoan sẽ không khiến để ngươi còn sống rời đi." Mã Tam Lập lời nói còn chưa nói xong, Trương Bảo Côn trực tiếp đi lên trước, vung ra quạt hương bổ lớn tay, phanh một tiếng đem nó đập choáng trên mặt đất. "Ngươi mới là ngu xuẩn." Trương Bảo Côn lẩm bẩm một câu, sau đó phủi tay, nét miệng cười ngây ngô lấy, hướng phía Diệp Phi chạy tới, đặt mông ngồi xuống ghế, "Phi ca, mấy tên này đều bị ta đánh ngất xỉu." "Đã đánh ngất xỉu, vậy chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp." Diệp Phi nói. "Bước kế tiếp?" Lục Khinh Hồng sững sờ, "Bước kế tiếp chúng ta làm cái gì?" "Đem mấy tên này trầm thi đáy sông." Diệp Phi híp híp mắt, sau đó đứng lên. "A." Trương Bảo Côn sắc khóc, "Phi ca, ta còn không có ăn no đâu. Muốn ăn vậy ngươi một người ở chỗ này ăn." Diệp Phi cười cười, nói, "Khinh Hồng, Đường Vũ, Xỉn, Chatter, chúng ta đi, lưu cái này khờ hàng một người ở chỗ này ăn." "Tốt, ok." Lục Khinh Hồng mấy người cười ha ha một tiếng, cũng đứng lên. "Ai ai ai, Phi ca, đừng lưu lại ta nha." Trương Bảo Côn ồn ào một tiếng, sau đó cầm lấy một cái đùi gà, đi theo đứng lên. "Lão bản, tính tiền." Diệp Phi hướng đổ nướng lão bản kêu lên. Trải qua vừa rồi như thế nháo trò, đồ nướng lao bản cũng biết Diệp Phi một đoàn người khẳng định không phải người bình thường. Hắn cười theo, nói, "Tiên sinh, đêm nay cái này bỗng nhiên đồ nướng ta mời, không cần tiền." "Ha ha, lão bản, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh." Diệp Phi cười cười, xuất ra một chồng tiền mặt đập vào lão bản trong tay, nói, "Đêm nay cái này bên trong phát sinh sự tình, chớ nói ra ngoài, coi như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng." "Lão bản, ngươi hiểu ta ý tứ a?" "Hiểu, hiểu." Đồ nướng lao bản nhìn xem Diệp Phi, nuốt một cái yết hầu. Sửng sốt cảm giác được có một cỗ cường đại lực gáp bách để hắn có chút không thở nổi. "Ha ha, hiểu liền tốt." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo Trương Bảo Côn mấy người ngồi lên chiếc kia màu đen đầu viên đạn, sau đó rời đi quẩy đồ nướng. Rời đi quẩy đồ nướng về sau, Diệp Phi một đoàn người ngồi xe, đi tới một đầu bờ sông. Gió sông gào thét, đèn đường u ám, so với thành khu có vẻ hơi thanh lãnh cùng yên tĩnh. Đến bờ sông về sau, Diệp Phi để Trương Bảo Côn bọn hắn đem Mã Tam Lập 7 người trói chặt tay chân, xem ra. Trải qua trên đường đi sốc này, Mã Tam Lập 7 người đã sớm tỉnh lại. "Các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Mã Tam Lập hung tợn chờ lấy Diệp Phi mấy người, tức giận nói, "Ta muốn làm gì?" Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, "Đương nhiên là muốn đem mấy người các ngươi trầm thi đáy sông a." "Cái gì?" Mã Tam Lập 7 người nghe xong, lập tức giật mình kêu lên, "Các ngươi điên rồi sao?" Mã Tam Lập tức giận giống nói, "Ta thế nhưng là Cửu Long hội phủ chính đường đường chủ Mã Tam Lập. Các ngươi nếu là dám làm như thế, vậy các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Thẩm thành phố. Chúng ta có thể hay không còn sống rời đi, cái này liền không đúng ngươi hao tâm tổn trí." Diệp Phi cười híp mắt nói, Mã Tam Lập thấy Diệp Phi một đoàn người đang nghe danh hào của mình về sau, một chút đều không sợ, cảm giác có điểm gì là lạ. "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai?" Mã Tam Lập trên trán che kín mồ hôi, khàn giọng hỏi. Diệp Phi cười vỗ vỗ Mã Tam Lập mặt, nhàn nhạt nói, "Ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta từ Ninh Hải đến." "Ninh Hải?" Mã Tam Lập nghĩ, lập tức trong lòng giật mình, "Ngươi, các ngươi là Thiết Huyết Minh người?" "Chúc mừng ngươi, trả lời." Diệp Phi cười về câu, "Các ngươi Thiết Huyết Minh chẳng qua là Ninh Hải bá chủ, dám còn dám tới khiêu khích chúng ta Cửu Long hội. Ta nhìn các ngươi thật là xấu dính." Mã Tam Lập hung tợn giống một tiếng, nói, "Ta khuyên các ngươi tốt nhất là tranh thủ thời gian thả chúng ta, nếu không, một khi lao đại của chúng ta biết chuyện này, các ngươi Thiết Huyết Minh liền xong đời." "Sắp chết đến nơi, miệng còn như thế cứng rắn, không hổ là Cửu Long hội đường chủ, quả nhiên đủ phách lối, đủ bá khí đâu." Diệp Phi cười lạnh, sau đó vung tay lên, giết bọn hắn, đem bọn hắn thi thể trang đến trang hòn đá trong ba bố, sau đó ném tới sông bên trong đi. "Vâng, Phi ca." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, sau đó vụt một tiếng rút ra thanh liên kiếm. "Ngươi, các ngươi chớ làm loạn." Mã Tam Lập thấy Diệp Phi mấy người tựa như là làm thật, lập tức bị dọa sợ. "Đừng, đừng giết ta a. Mấy vị tha mạng, chúng ta không muốn chết a." Cái khác mấy cái tráng hán cũng đều dọa đến tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. "Muốn trách thì trách các lão đại của ngươi Cựu Văn Long quá phách lối, dám trêu chọc chúng ta Thiết Huyết Minh, trêu chọc chúng ta Phi ca." Lục Khinh Hồng thanh lãnh địa nói xong một câu, vụt một tiếng, trực tiếp rút ra ở trong tay thanh liên kiếm. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên thân kiếm, tản ra lạnh lẽo hàn mang. "Ông." Lục Khinh Hồng cổ tay khẽ đảo, thân kiếm phát ra một trận rung động thanh âm. Nhìn thấy Lục Khinh Hồng ngay cả kiếm đều rút ra, Mã Tam Lập 7 người sửng sốt dọa đến toàn thân phát run, một cô ý lạnh sửng sốt từ lòng bàn chân bay thẳng trán. "Mấy vị, đại gia, tha ta một mạng đi." Phách lối cuồng vọng Mã Tam Lập rốt cục phục nhuyễn, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Mấy vị đại gia, khiêu khích Thiết Huyết Minh chuyện không liên quan đến ta a. Cái này, đây đều là lão đại của chúng ta chủ ý." Lục Khinh Hồng lãnh đạm nhìn xem Mã Tam Lập 7 người, nói, "Lần này là các ngươi, lần tiếp theo liền đến phiên Cửu Văn Long Tiết Thám Thiên." Vừa mới nói xong, hàn mang lóe lên, một đạo huyết thủy tràn ra. Ách ách ách. Mã Tam Lập cổ bị cắt một đường vết rách, huyết thủy không ngừng tuôn ra. Hắn sát mặt thống khổ, liều mạng dãy rủa mấy lần về sau, liền đoạt khí.
A,
cứu mạng, cứu mạng a. Sáu người khác thấy cảnh này, sửng sốt dọa đến hồn đều nhanh rơi, có hai cái càng là dọa đến trực tiếp nước tiểu. Bọn hắn liều mạng hô to, thế nhưng là chung quanh cũng không ai, duy chỉ có kia bọt nước đập thanh âm đáp lại bọn hắn.
Chết.
Lục Khinh Hồng trong mắt sát cơ lóe lên, không tiếp tục do dự, kiếm trong tay nháy mắt tại cái này sáu người trên cổ sẽ qua.
Bạch,
kiếm quang lóe lên, sáu người cổ toàn bộ bị cắt một đường vết rách.
Một kiếm, sáu mệnh.
Một kiếm, phong hầu. Diệp Phi nhìn đều chẳng muốn nhìn cái này bảy người một chút, mà là nhàn nhạt nói, ném sông bên trong đi. Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng mấy người gật gật đầu, sau đó cấp tốc đem cái này bảy người thi thể chứa ở chịu nặng trong ba bố, sau đó đem nó hướng phía trong nước ném tới.
Bịch bịch,
bọt nước văng khắp nơi, không đầy một lát, cái này bảy người thi thể liền chìm xuống dưới. Dòng máu đỏ sẫm phiêu đãng tại trên mặt sông, theo mấy cái bọt nước đập, liền tản ra. Sau đó, Diệp Phi lại là đống nhiên một cước, hung hăng đá vào bờ sông chiếc kia màu đen đầu viên đạn xe thương vụ bên trên. Chỉ nghe thấy khoác lác một tiếng, xe như là như đạn pháo bay ra ngoài, vang một tiếng, rơi tiến vào sông bên trong.
Đi, đi Cửu Long hội tổng bộ đi dạo.
Diệp Phi vung tay lên, mang theo Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng mấy người, cùng rời đi vào sông.
Đêm khuya 10 giờ.
Đen tỉnh, Á thành phố, Tây Lâm khu. Trong thành tâm giải trí khu buôn bán, y nguyên tựa như ban ngày, đường phố ngựa xe như nước. Lúc này, tại một nhà tứ tinh cấp khách sạn một gian phòng tổng thống bên trong, truyền đến một trận nam nữ tà âm. Gian phòng bên trong, một cái trải lấy đại bối đầu, lượng tóc mai có chút hoa dâm nam tử trung niên, chính nâng cao một cái bụng lớn, khóe môi nết lên tà ác tiểu dung, một đôi khuôn mặt mỹ lệ, dáng người bốc lửa hoa tỷ bội trên thân chính phạt. Có lẽ là lớn tuổi, làm được một nửa thời điểm, liền có chút lực bất tòng tâm, trực tiếp liền mềm.
Trần gia, ngài làm sao vậy, kế tiếp theo nha.
Đúng thế, đến mà đến nha, lạc lạc. Đôi hoa tỷ bội này hướng nam tử trung niên này cuồng bức bị nhãn, bị thái mười phần. Bởi vì các nàng biết, nam tử trung niên này thế nhưng là Cửu Long hội đà chủ Trần Thiên Vân, chỉ cần phục vụ tốt Trần Thiên Vân, vậy các nàng tự nhiên là muốn cái gì liền có thể có cái gì.
Hai vị mỹ nhân, chờ chúng ta, chờ ta uống thuốc, chúng ta lại kế tiếp theo.
Trần Thiên Vân cười tà một tiếng, sau đó từ trên bàn cầm từng bước dược phẩm, đổ ra hai viên dược hoàn nuốt xuống.
Chương 2166, đi săn thời khắc.
Chương 2166, đi săn thời khắc. Chẳng được bao lâu, nam tử trung niên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, lại bắt đầu mới một vòng chinh phạt. Lúc này, tại bên ngoài phòng, mấy người cao mã đại hán tử áo đen chính canh giữ ở bên ngoài. Thế nhưng là, dù cho gian phòng cách âm hiệu quả không tệ, nhưng bên trong thanh âm thực tế là quá lớn, nghe được bên ngoài những này hán tử áo đen một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Ai, Trần ca ở bên trong hưởng thụ, chúng ta những này làm tiểu đệ, chỉ có thể ở bên ngoài canh cổng, đồng dạng là người, mệnh thế nào liền khác biệt đâu.
Một cái hán tử áo đen nói.
Được rồi, hát tử, ngươi liền đừng phàn nàn.
Một cái khác hán tử áo đen nổ một gói, nói, đợi đến ngày nào chúng ta làm đại ca, như thường có thể uống rượu mạnh nhất, chơi nữ nhân đẹp nhất.
Làm đại ca.
Ai, cái mục tiêu này quá khó.
Lại một cái hán tử áo đen lắc đầu.
Các ngươi đang nói chuyện gì đâu?
Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền tới.
Mấy cái hán tử áo đen vừa quay đầu, liền thấy cả người trưởng cấp 3 các loại, có chút hói đầu nam tử trung niên đi tới.
Phùng gia.
Nhìn thấy nam tử trung niên này, mấy cái hán tử áo đen một mực cung kính hô một tiếng.
Nam tử trung niên này, tên là Phùng Nguyên Lượng, là Trần Tiên Vân cận vệ.
Phùng Nguyên Lượng là một võ giả, thực lực tại hậu thiên hậu kỳ, tại người bình thường trong mắt, xem như một cao thủ.
Ừm.
Phùng Nguyên Lượng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Trần đại chủ không có xảy ra chuyện gì chứ?
Yên tâm đi, Phùng gia, Trần đại chủ rất tốt.
Một cái hán tử áo đen cười nói.
Vậy là tốt rồi.
Phùng Nguyên Lượng híp híp mắt, nói, các ngươi cố gắng trông coi, nếu là có chuyện gì, kịp thời cho ta biết.
Vâng, Phùng gia.
Mấy cái hán tử áo đen liên tục đáp lại. Đang lúc Phùng Nguyên Lượng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, tại khúc quanh của hành lang, một cái giữ lại đầu đinh, dáng người cường tráng, khuôn mặt cương nghị tuổi trẻ nam tử hướng phía bên này đi tới. Mắt thấy nam tử này đi tới, Phùng Nguyên Lượng cùng mấy cái hán tử áo đen đều nhìn về hắn, đề cao cảnh giác.
Người nào, đứng lại cho ta, không cho phép lại hướng phía trước tới gần.
Một cái hán tử áo đen hướng về phía nam tử giống một cú họng. Nhưng mà, nam tử này lại giống như là không nghe thấy, kế tiếp theo đi lên phía trước.
Lao tử để ngươi dừng lại, con mẹ nó ngươi không nghe thấy a.
Cái này hán tử áo đen lập tức giận dữ, trực tiếp từ trong ngực móc ra một đem súng, chỉ hướng nam tử này. Nhưng mà, nam tử này lại là cái gì cũng không nói, mà là từ bên hông rút ra một đem sắc bén truy thủ, hướng phía cái này hán tử áo đen tay cầm súng tìm tới.
Bạch.
Lênh mang lóe lên.
A.
Hán tử áo đen kêu thảm một tiếng, tay cầm súng, từ chỗ cổ tay bị chặt đứt, rơi vào trên mặt đất, máu tươi tiêu xả mà ra. Không đợi cái này hán tử áo đen kịp phản ứng, nam tử một cái bước xa xông lên trước, cổ tay khẽ đảo, phốc phốc một tiếng, trực tiếp đem chùy thủ cắm vào cái này hán tử áo đen trái tim. Khi nam tử đem chùy thủ rút ra một khắc này, cái này hán tử áo đen liền ngửa ra sau lấy ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ thảm, trực tiếp tử vong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến để Phùng Nguyên Lượng cùng mấy người khác đều không thể kịp phản ứng.
Người rốt cuộc là ai?
Phùng Nguyên Lượng căm tức nhìn nam tử trẻ tuổi này. Từ nam tử trẻ tuổi này vừa rồi xuất đao tốc độ đến xem, hắn mơ hồ cảm thấy nam tử này cũng không phải là người bình thường. Thế nhưng là, nam tử cũng không có nói chuyện, mà là tay cầm chùy thủ, kế tiếp theo hướng phía mấy cái khác hán tử áo đen xung phong liều chết tới.
Nhanh,
nhanh đem súng lấy ra, giết hắn. Một cái hán tử áo đen hô một tiếng. Thế nhưng là, không cùng cái này còn lại mấy cái hán tử áo đen móc súng, nam tử này trực tiếp lướt tới. Cũng liền qua nửa phút, còn lại mấy cái hán tử áo đen liền toàn bộ ngã trên mặt đất, toàn bộ tử vong. Bọn gia hỏa này, hoặc là tim bị đâm xuyên, hoặc là cổ bị cắt. Tóm lại, mỗi người đều là nhất kích tất sát. Ngươi
dám giết ta Cửu Long hội người, ta nhìn ngươi là muốn chết.
Phùng Nguyên Lượng lửa giận ngút trời, một cái phi thân nhảy vọt, cấp tốc ngưng tụ lại ngày mai chân khí chi lực, hướng phía nam tử một trường đánh qua. Nam tử lại là không tránh không né, mà là nâng lên một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Một tiếng vang trầm. Phùng Nguyên Lượng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Cái này
sao có thể?
Phùng Nguyên Lượng khó khăn chống đỡ lấy thân thể, một mặt kinh hãi nhìn về phía nam tử đối diện. Cái này có cái gì không có khả năng? Nam tử híp híp mắt, nói, một cái ngày mai hậu kỳ tu vi lão giả, ở ta nơi này bên trong cái gì bức? Nói xong, nam tử lao xuống mà lên, lại là ngay cả tiếp theo mấy quyền hướng phía Phùng Nguyên Lượng đánh tới. Phanh phanh phanh. Ngay cả tiếp theo mười mấy quyền về sau, nam tử liền đứng lên, mà trên đất Phùng Nguyên Lượng, trên mặt sớm đã trở nên máu thịt bé bé, tim bộ vị tức thì bị đánh cho lõm vào, trực tiếp đoạt khí. Xử lý bọn gia hỏa này về sau, nam tử liền tới đến cửa gian phòng, đè lên chuông cửa. Ai vậy? Gian phòng bên trong truyền đến một đạo không vui thanh âm. Ngài tốt, ta là phục vụ viên, đưa cho ngài nước miễn phí quả. Nam tử lạnh nhạt nói câu. Đưa ngươi tê dại hoa quả, lão tử hiện tại ngay tại bận điệu, mau mau cút. Gian phòng bên trong lại truyền tới một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cổng nam tử lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là đống nhiên nâng lên một cước, đá vào trên cửa. Bang một tiếng vang vọng, cửa phòng trực tiếp bị một cước đá văng. A, cửa đột nhiên bị đá văng, bên trong truyền đến một trận nữ nhân tiếng thét chói tai. Về phần Trần Thiên Vân, càng là trực tiếp bị dọa mềm. Nam tử đi tiến gian phòng về sau, thuận tiện đóng cửa lại. Hắn dương mắt nhìn về phía Trần Thiên Vân, hỏi, ngươi chính là Cửu Long hội Trần Thiên Vân, đúng không? Ngươi làm sao biết đạo ngã là ai? Trần Thiên Vân thẳng tắp nhìn chằm chằm nam tử, trầm giọng hỏi một câu. Mặc dù mới vừa rồi bị hù đến, nhưng tốt xấu hắn cũng là Cửu Long hội đầu mục, cho nên rất nhanh bình phục xuống dưới. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, nam tử này là thế nào xuống tới? Chẳng lẽ nói, mình phía ngoài những người hộ vệ kia đều ngộ hại rồi? Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Thiên Vân trong lòng giật mình, tay phải chậm rãi sờ về phía dưới gối đầu. Ngươi đừng quản ta là thế nào biết đến, ta chẳng qua là tới cùng ngươi xác nhận một chút thân phận thôi. Nam tử nói xong, đang chuẩn bị hướng phía Trần Thiên Vân đi đến lúc, Trần Thiên Vân lại là vượt lên trước một bước, từ dưới cái gối xuất ra người đứng đầu súng, chỉ hướng nam tử. Nói, đến cùng là ai phái ngươi tới? Trần Thiên Vân lạnh lùng hỏi. Hắn là Cửu Long hội đại chủ, tự nhiên có rất nhiều cửu gia, cho nên hắn cảm thấy trước mắt nam tử trẻ tuổi này hẳn là cửu gia của mình phái tới sát thủ. Nam tử lại là không cùng hắn nói nhảm, mà là trực tiếp xông lên trước, tay như điện chớp một phát bắt được Trần Thiên Vân thủ đoạn, bóp, trực tiếp bóp nát hắn cơ đối. A! Trần Thiên Vân kêu đau đớn một tiếng, trong tay súng trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Về phần đôi kia hoa tỉ muội, càng là dọa đến trốn ở góc tường run lẩy bẩy. Trần Thiên Vân đau đến chán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử này, hỏi, ngươi đến cùng người nào? Thiết Huyết Minh, Trương Hàm Bác. Nam tử nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó trực tiếp một tay duỗi ra, giang giác một tiếng, vặn gãy Trần Thiên Vân cổ. Xử lý Trần Thiên Vân về sau, Trương Hàm Bác nhìn đều không có lại nhìn một chút, mà là trực tiếp quay người, cấp tốc rời đi khách sạn. Khi trong tiểu điểm bắt đầu loạn bắt đầu thời điểm, Trương Hàm Bác đã lẫn vào giữa đám người. Khi xác định an toàn về sau, Trương Hàm Bác lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Phi ca, ta là Trương Hàm Bác, nhiệm vụ đã hoàn thành. Rất tốt, trở về hội hợp. Vâng, Phi ca. Trương Hàm Bác đáp lại một tiếng, sau đó cấp tốc rời đi cái này bên trong. Cùng lúc đó, A thành phố, Nam Cương vị khu, Lam Kiều hội sở, làm Nam Cương vị khu số 1 số 2 cấp cao hội sở, áp dụng chính là hội viên chế, phàm là có thân phận cùng địa vị người mới có thể ra vào cái này bên trong. Cho nên, mỗi ngày mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, hội sở cổng đều đặt lấy đủ loại kiểu dáng xe sang, như là triển lãm xe hơi. Lúc này, tại khoảng cách Lam Kiều hội sở cách đó không xa bên đường, đang đứng một người mặc phổ thông màu đen phục sức, mang theo một cái màu đen mũ lưỡi trai nam tử. Nam tử tựa ở cột đèn đường bên trên, ngậm một điếu thuốc, một đôi sắc bén con ngươi lại thỉnh thoảng hướng phía Lam Kiều hội sở nhìn một chút, tựa như trong đêm tối sói, ngay tại đi săn. Cũng liền đợi vài phút, chỉ gặp từ Lam Kiều hội sở bên trong đi tới một đám người. Đi ở trước nhất chính là một người mặc áo sơ mi đen, giữ lại ngắn tóc nam tử, nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi. Mà phía sau thì là đi theo 5-6 người cao mã đại hán tử áo đen, xem xét chính là Bảo Tiêu hoặc tay chân. Chương 2167, một cước đá chết. Chương 2167, một cước đá chết. Cái này đen áo sơ mi nam tử tên là Ngụy Diệu Long, trước kia hắn chỉ là Cửu Long hội một cái tay chân, nhưng đằng sau nương tựa theo một câu ngoan kỉnh, dám đánh dám liều, bị Cửu Văn Long Tiết Thắng Tiên nhìn trúng, để nó trở thành Tây Phong Đường đường chủ. Bây giờ, Ngụy Diệu Long dưới tay có hơn 1.000 người, tại Nam Cương vị khu xem như một cái nổi tiếng đại nhân vật. Bất kể là ai, nhìn thấy Ngụy Diệu Long đều sẽ cung kính kêu một tiếng long ca. Ngụy Diệu Long ngậm một cây xì gà, trái phải hai cánh tay ôm hai cái dáng người dẫn lửa, mặc bao mông váy ngắn nữ nhân, cười ta nói, ha ha, hai vị mỹ nhân nhi, đêm nay ca ca liền mang theo các ngươi đi khoái hoạt khoái hoạt. Long ca, ngươi thật là xấu. Long ca, ngươi thật đáng ghét đâu. Hai cái nùng trang diễm mạn, mặc bao mông váy ngắn nữ tử cười khanh khách, tại đen áo sơ mi nam tử trên lồng ngực đánh một cái. Ngụy Diệu Long nặng nề mà tại hai nữ nhân trên mặt gặm miệng, cười xấu xa nói, có câu nói thế nào? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ha ha ha.
Hai nữ nhân nghe xong, cũng đi theo cười khanh khách. Ngụy Diệu Long tâm đầu hỏa nóng, đã có chút kìm nén không được. Hắn quay đầu hướng sau lưng một tiểu đệ phân phó nói, thất thần làm gì, còn không đi mở xe.
Là, Long ca.
Một tiểu đệ nhẹ gật đầu, mau chóng rời đi, đi mở xe. Đúng lúc này, đứng tại ven đường cái kia người mặc áo đen, mang theo màu đen mũ lưỡi chai nam tử khi nhìn đến Ngụy Diệu Long sau khi ra ngoài, lập tức đem tàn thuốc ném xuống đất dẫm diệt, sau đó đệ thấp bình nón, trực tiếp hướng phía Ngụy Diệu Long phương hướng đi tới. Nhưng mà, Ngụy Diệu Long lúc này đang cùng hai nữ nhân kia tán tỉnh, cũng không có chú ý tới nam tử để mắt tới chính mình. Bất quá, ngay tại nam tử đến gần một khắc này, Ngụy Diệu Long sau lưng năm cái bảo tiêu cảm giác có điểm gì là lạ, thế là lập tức đi lên trước, ngăn tại nam tử trước mặt. "Dừng lại, ngươi là ai?" Trong đó một tên dẫn đầu bảo tiêu nghiêm nghị nói. Nam tử cũng không trả lời hắn, mà là tại tới gần nơi này nằm cái bảo tiêu sát na, mũi chân bỗng nhiên điểm hạ mặt đất, thân thể như là một chi bay vụt mũi tên, bỗng nhiên phát lực địa vọt hướng cái này nằm cái bảo tiêu. Cái này năm cái bảo tiêu căn bản cũng còn không có kịp phản ứng, cái này mũ lưỡi chai nam tử thân thể lại tựa như thoát ly sức hút trái đất, đàng không mà lên, hai đầu cường tráng hữu lực chân dài như là hai cây roi thép hướng phía cái này nằm cái bảo tiêu quét ngang mà ra, như là một màn màu đen gió lốc. Phanh phanh phanh. Trong điện quang hỏa thạch, mũ lưỡi chai nam tử hai chân liền hung hăng quất vào cái này nằm cái bảo tiêu trên lồng ngực. A! Ngao! Năm cái bảo tiêu kêu đau đớn lấy, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng ném xuống đất, mặt lộ vẻ dữ tợn, đau đến chết đi xuống lại. Một màn này lập tức để uống say chuyên choáng Ngụy Diệu Long thanh tỉnh lại, hai nữ tử và hội sở công tiếp khách tiểu thư cũng dọa đến hét lên. Ngụy Diệu Long đông nhiên đem hai nữ nhân cho đẩy sang một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm mũ lưỡi chai nam tử, tức giận nói: "Ngươi là ai? Người giết ngươi?" Mũ lưỡi chai nam tử lạnh nhạt nói xong một câu, sau đó vọt thẳng hướng Ngụy Diệu Long. "Muốn giết ta, không có cửa đâu." Ngụy Diệu Long trước kia dù sao cũng là cái tay chân, cho nên thân thủ coi như không tệ. Mắt thấy mũ lưỡi chai nam tử hướng mình lao đến, Ngụy Diệu Long cũng không có trốn tránh, mà là hai chân đông nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, cơ song quyền, đánh phía mũ lưỡi chai nam tử. Nhưng mà, mũ lưỡi chai nam tử lại là lướt gấp mà lên, thân thể nhảy lên thật cao, nâng lên một đầu đáng ngang, chí thượng mà hạ chiều lấy Ngụy Diệu Long đỉnh đầu đập xuống. Ngụy Diệu Long trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian dựng lên cánh tay đó đỡ. Phanh một tiếng vang thật lớn, khi mũ lưỡi chai nam tử một cước này bổ xuống lúc, Ngụy Diệu Long sửng sốt cảm giác được mình xương cốt đều giống như bị nát, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngụy Diệu Long cũng biết mình gặp cọng rơm cứng, không còn dám nhiều hơn phản kháng, toát mồ hôi lạnh đội vàng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi mình các tiểu đệ tới cứu viện. Thế nhưng là, hắn vừa lấy điện thoại di động ra, phóng tới bên hai, không ngờ, một con mặc giày thể thao chân to trực tiếp quét ngang mà đến, răng rát một tiếng, không chỉ có đá nát hắn điện thoại, càng là hung hăng đánh trúng hắn huyệt thái dương. A! Ngụy Diệu Long thê lương kêu thảm một tiếng, khóe mắt, lỗ tai, giữa mũi miệng bắn ra tơ máu, liền ngay cả xương đầu đều bị đá nát, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn toàn thân rút ra mấy lần, ngửa đầu, trực tiếp bật khí. Trên đất năm cái bảo tiêu thấy cảnh này, dọa đến hít sâu một hơi, toàn thân đều đang run rẩy. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, cũng quá lợi hại đi. Một cước liền đem Long ca đá chết rồi. Nguyên bản mấy người hộ vệ kia là chuẩn bị gọi cứu viện, thế nhưng là khi mũ lưỡi chai nam tử quay đầu để mắt tới bọn hắn lúc, từng cái dọa đến không dám động đậy. A! Mũ lưỡi chai nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó không tiếp tục quá nhiều dừng lại, quay người hướng về một phương hướng chạy như bay, rời đi Lam tiểu hội sở. Long ca chết rồi. Nhanh, mau đánh điện thoại gọi người. Nhất định phải bắt lấy sát hại Long ca hung thủ. Dẫn đầu bảo tiêu giống lớn một tiếng. Vâng. Cái khác mấy cái bảo tiêu nhao nhao gật đầu, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi người. Chẳng được bao lâu, Ngụy Diệu Long các tiểu đệ đuổi tới, hội sở bên trong người cũng ra, khi bọn hắn nhìn thấy Ngụy Diệu Long chết thảm bộ dáng, cả đám đều tức điên. Trong lúc nhất thời, Lam tiểu hội sở cổng triệt để loạn cả lên, tiếng kêu sợ hãi, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ liên tiếp. Ngay tại Lam tiểu hội sở đại loạn thời điểm, cái kia mũ lưỡi chai nam tử đã chạy tiến vào một cái ngõ nhỏ. Đợi đến hắn từ ngõ hẻm bên trong ra lúc, trên thân ăn mặc đã toàn bộ đổi. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. "Phi ca, ta là Triệu Hạc, nhiệm vụ đã hoàn thành." "Rất tốt, Triệu Hạc, Trương Hàm Bắc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đều trở về hội họp đi, ta đem địa chỉ phát cho ngươi." "Vâng, Phi ca." Nói xong, Triệu Hạc liền cúp điện thoại, sau đó hướng phía nơi xa chạy như bay, rất nhanh liền biến mất ở cái này cửa ngõ. Cùng một thời gian, các tỉnh, Xuân thành phố, Triều Dương khu, xem núi khu biệt thự. Làm Triều Dương khu xa hoa nhất mấy cái biệt thự khu một trong, một tòa biệt thự giá cả cao tới mấy trăm hơn ngàn vạn, là Xuân thành phố phú hào danh lưu tụ tập địa phương. Nhưng mà, tại xem núi khu biệt thự số 12 biệt thự, ở lại là một vị tên là Tào Thanh Thanh đại mỹ nhân. Nghe nói Tào Tịnh Tĩnh trước tiên là cái nào đó cấp cao hội sở hoa khôi, về sau trở thành Cửu Long hội vạn tốn đà đà chủ Hà Hữu Thành tình nhân. Hà Hữu Thành vùng tiền như rác, mua xuống biệt thự này, đưa cho Tào Thanh Thanh. Lúc này, chính vào đêm khuya 12 giờ. Bốn chiếc xe Benz tạo thành đội xe chạy tiến vào xem núi khu biệt thự, sau đó dừng ở số 12 biệt thự. Cửa xe mở ra, một người mặc màu trắng trang phục bình thường, giữ lại ngăn tấp, thân cao trung cấp, nghi đồng hồ đường đường nam tử trung niên đi xuống. Mà nam tử trung niên này chính là Hà Hữu Thành. Hôm nay, Hà Hữu Thành đi tới cái này bên trong, chính là nghĩ bồi bồi tình nhân của mình, thưởng thụ một chút mỹ nhân phục vụ. Tám cái người mặc màu đen phục sức bảo tiêu thì là đi theo Hà Hữu Thành sau lưng, chú ý đến xung quanh động tĩnh. Hà Hữu Thành khoát tay áo, nói: "Các ngươi ngay tại bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, rõ chưa?" "Vâng, Hà gia." Mấy cái bảo tiêu cung kính đáp lại một tiếng. Hà Hữu Thành chỉnh lý áo quần một cái, sau đó đi thẳng tới cửa biệt thự, đè lên chuông cửa. Leng keng leng keng. Thế nhưng là, nhưng không có người mở cửa. Hà Hữu Thành đầu tiên là sửng sở, lập tức khóe miệng toát ra tà tà tiểu dung, nghĩ thầm, xem ra mỹ nhân là muốn cho mình kinh hỉ nha. Vừa nghĩ tới Tào Thanh Thanh thích cùng mình chơi nhân vật đóng vai, Hà Hữu Thành trong lòng liền một trận khô nóng có nhịp. Nếu như mình trẻ lại cái 10 tuổi tốt biết bao nhiêu, vậy mình khẳng định mỗi ngày đều sẽ đến, dù sao Tào Thanh Thanh phương diện kia kỹ thuật còn rất tốt. Hà Hữu Thành hít thở sâu một hơi, sau đó xuất ra dự bị chìa khóa mở cửa. "Thanh Thanh, ta đến rồi." Hà Hữu Thành tiến vào biệt thự, bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại không nhìn thấy người, liền hô một tiếng. Thế nhưng là, nhưng như cũng không ai đáp lại. Khó nói là đang tắm. Hà Hữu Thành nói thầm một tiếng, đóng cửa lại, chuẩn bị đi lên lầu. "Hà Hữu Thành, ngươi xem như đến." Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm truyền tới. "Ai?" Hà Hữu Thành giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc phổ thông, tướng mạo phổ thông nam tử chính nhìn xem hắn. "Ngươi là ai? Vì cái gì ngươi sẽ tại cái này bên trong, Thanh Thanh đâu?" Hà Hữu Thành nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này nam tử xa lạ. Cái này đêm hôm khuya khoắt, một cái nam tử xa lạ xuất hiện tại mình tình nhân nhà bên trong. Khó nói là Tào Thanh Thanh bộ chân rồi. Chương 2168, huyết tinh chi dạng. Chương 2168, huyết tinh chi dạng. Nghĩ đến cái này, Hà Hữu Thành lửa giận trong lòng đột ngột đi lên bốc lên. Mẹ nó, quả nhiên là chó đổi không được nước tức. Vốn cho rằng tiện nhân này cùng mình sẽ không lại loạn chơi, không nghĩ tới lại còn đem dã nam nhân cho đưa đến nhà bên trong đến. Ngươi là Thanh Thanh nuôi tiểu Bạch Kiếm? Hà Hữu Thành hung tợn trừng mắt nam tử này, tay phải chậm rãi sờ về phía phần eo. Nam tử kia sửng sốt một chút, dở khóc dở cười nói, "Hà Hữu Thành, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Nữ nhân của ngươi ngay tại trên lầu gian phòng bên trong, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi, ta cũng không có đụng nàng. Về phần ta hôm nay đến cái này bên trong, mục đích chỉ là vì tìm ngươi." "Tìm ta?" Hà Hữu Thành nghi hoặc nhìn về phía nam tử này, nói, "Ngươi tìm ta làm cái gì? Chúng ta giống như cũng không nhận biết." "Ngươi không biết ta, nhưng ta nhưng nhận biết ngươi a." Nam tử bưng lên trên bàn rượu đỏ uống một ngụm, sau đó đứng người lên, hướng phía Hà Hữu Thành đi tới, nói, "Về phần mục đích ta tìm ngươi, rất đơn giản. Đó chính là giết ngươi." "Cái gì?" Hà Hữu Thành kinh hô một tiếng, lập tức từ phần eo móc ra tay súng, chỉ hướng nam tử, hung tợn nói, "Đứng lại cho ta." "Nói, đến cùng là ai phái ngươi tới giết ta? Cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể cam đoan không giết ngươi. Bằng không, ta sẽ trực tiếp một súng giết ngươi, đưa ngươi xuống địa ngục." "Hà Hữu Thành, ta nghĩ, ngươi hẳn là lầm." Nam tử lạnh nhạt nói câu, sau đó nói, "Nên xuống địa ngục người là ngươi." Vừa mới nói xong, hưu, một cây chủy thủ trực tiếp từ tay của nam tử bên trong rời khỏi tay, bắn về phía Hà Hữu Thành tim bộ vị. Một màn này phát sinh quá nhanh, Hà Hữu Thành đều chưa kịp phản ứng, chưa kịp mở súng, chưa kịp gọi người, một cây chủy thủ liền phốc phốc một tiếng, đâm tiến vào Hà Hữu Thành trái tim. Oeng! Hà Hữu Thành nặng nề mà ngã trên mặt đất, tim bộ vị máu tươi chảy xuôi mà ra, đem mặt đất nhuộm đỏ, không đầy một lát liền tắt thở. Lão gia hỏa này chính là rông dài, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Nam tử phủi tay, sau đó lấy điện thoại di động ra cho Diệp Phi phát cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, phi ca nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó, nam tử cất kỹ điện thoại về sau, cấp tốc từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Không đầy một lát, nam tử liền biến mất ở đêm tối bên trong. Buổi tối đó, Thiết Huyết Minh 45 cái tu luyện cổ võ võ giả tại Đen Cắt Liêu ba tỉnh từng cái nội thành đối Cựu Long hội một đám cao tầng tiến hành săn giết. Ngắn ngủi mấy giờ bên trong, Cựu Long hội 6-7 đà chủ cùng mười mấy người đường chủ đều chết tại người thần bí trong tay. Mà lại, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người tử vong. Huyết tinh mê mang đêm này, trong đêm tối giết chóc vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Trong lúc nhất thời, Cửu Long hội từng cái đà miệng cùng đường khẩu đều phát sinh lớn rối loạn. Lúc này, Liêu tỉnh, Cửu Long hội tổng bộ cao ốc. Cao ốc bên trong đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có xe lái qua, có người ra ra vào vào. Tất cả mọi người là một mặt âm trầm, trên đỉnh đầu tựa hồ có mây đen phun trào. Lúc này, tại Cửu Long hội tổng bộ đại lâu một cái to lớn văn phòng bên trong, gần như đã đứng đầy người. Những người này thân hình không một, có gầy gò, có mập mạp, nhưng mỗi người trên thân đều văn thân, xem xét chính là xã hội người. Lão đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì buổi tối hôm nay, chúng ta Cựu Long hội đà chủ cùng đường chủ đều liên tiếp lọt vào ám sát? Một cái giữ lại đầu chọc giữ tận mập mạp nhìn về phía ngồi trên ghế làm việc nam tử trung niên, hỏi một câu. Đúng à, cái này thật sự là quá kỳ quái, theo đạo lý đến nói, bây giờ tại toàn bộ phương Bắc, cũng đã không ai dám khiêu khích chúng ta à. Một cái hán tử mặt đen cũng tiếp câu. Những người khác cũng đều rất là nổi nóng. Những năm này, bọn hắn Cựu Long hội vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, căn bản không ai dám khiêu khích bọn hắn, cho nên bọn hắn trôi qua cũng rất an nhàn rất tới nhuận. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đêm nay đột phát tình trạng mới khiến cho bọn hắn có chút trở tay không kịp. Ngồi tại một trường gỗ lim phía sau bàn làm việc chính là một người mặc màu trắng tiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc có mấy điểm sáng trắng, khuôn mặt gầy gò, con mắt hẹp dài, uy vũ bất phàm nam tử trung niên. Mà tại phần cổ của hắn, loan thoáng có thể nhìn thấy một cái long đầu hình xăm. Nam tử trung niên này trên thân hết thảy văn chín con rồng, cho nên người khác đều gọi hắn Cựu Văn Long. Là lấy, nam tử trung niên này chính là Cựu Long hội lão đại, Cựu Văn Long Tiết Thắng Thiên. Tiết Thắng Thiên năm đó là từ nơi khác đi tới phương Bắc một cái người làm công, hắn dựa vào lòng can đảm của mình cùng cơ trí, từng bước một đi đến hiện tại, dốc sức làm ra Giang Sơn thuộc về mình. Nói lên Tiết Thắng Thiên truyền kỳ sự tích, vậy coi như nói ba ngày ba đêm đều nói không hết. Tóm lại, tại toàn bộ phương Bắc thế giới ngầm, Tiết Thắng Thiên chính là thổ hoàng đế, thế lực khổng lồ, một tay che trời tồn tại. Mà sau lưng Tiết Thắng Thiên dựa vào bên tường đứng, thì là một cái giữ lại mái tóc dài màu đen, người mặc một thân màu đen phục sức, khuôn mặt được cho anh tuấn, nhưng lại tái nhợt có chút dọa người tuổi trẻ nam tử. Tại toàn bộ phương Bắc thế giới ngầm, không người nào dám trêu chọc cái này xem ra rất trẻ trung nam tử. Bởi vì, nam tử này tên là Bồ Vĩnh Sinh, ngoại hiệu Quỷ Vương, là Tiết Thắng Thiên cận vệ, cũng là toàn bộ Cửu Long hội tuyệt đỉnh cao thủ, vô địch tồn tại. Cho nên, không người nào dám đối Quỷ Vương bất kính. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Nội cái gì hoàng? Tiết Thắng Thiên chấn quát một tiếng, lạnh lùng quét mắt tất cả mọi người ở đây, nói, chúng ta gió to sóng lớn gì chưa bao giờ gặp. Khó nói chút chuyện này liền đem các ngươi bị dọa cho phát sợ rồi sao? Mọi người ở đây nghe xong, há to miệng, cũng không dám nói thêm câu nào. Tiết Thắng Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia hán tử mặt đen, nói, sói đen người của ngươi tra được không có, rốt cuộc là ai tại giết người của chúng ta? Lão đại, ta đã phái người đi điều tra, trước mắt còn không có tin tức truyền đến. Hán tử mặt đen về nói, còn không có tra được. Tiết Thắng Thiên híp híp mắt, nói, chúng ta mấy cái đối thủ một mất một còn đêm nay có cái gì động tĩnh? Lão đại, bọn hắn cũng không có động tĩnh, cho nên hẳn không phải là bọn hắn làm. Hán tử mặt đen nói, kia thế lực khác có động tĩnh gì không? Tiết Thắng Thiên lại hỏi, cũng không có. Hán tử mặt đen lắc đầu, nói, lão đại, ta cảm thấy hẳn không phải là chúng ta phương Bắc thế lực làm, đã không phải chúng ta thế lực của nơi này, khó nói là ngoại lai thế lực làm. Tiết Thắng Thiên hỏi, hán tử mặt đen nghĩ nghĩ, nói, lão đại, nếu như là ngoại lai thế lực tiến vào, ánh mắt của chúng ta hẳn là có phát giác mới đúng. Thế nhưng là, ta người cũng không có phát hiện có cái gì thế lực tiến vào chúng ta phương Bắc tới. Không phải là chúng ta người nơi này làm, lại không phải ngoại lai thế lực làm, kia thì là ai? Tiết Thắng Thiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Lão đại, ngài nói có phải hay không là Ninh Hải Thiết Huyết Minh làm? Một cái mang theo viền bạc tính mắt, tướng mạo có chút nhã nhặn nam tử híp híp cặp kia cơ trí hai con người, nói câu. Nam tử này tên là Quách Ngọc Hùng, là Cửu Long hội đệ nhất quân sư, danh hiệu yêu sư, hắn cùng Quỷ Vương hai người một văn một võ, trợ giúp Tiết Thắng Thiên đánh vô số trận thắng trận, đặt vững Cửu Long hội phương Bắc bá chủ địa vị. Thiết Huyết Minh. Nghe tới Quách Ngọc Hùng lời nói, Tiết Thắng Thiên hơi nhíu nhíu mày, hỏi, Ngọc Hùng, ngươi vì sao lại cảm thấy việc này là Thiết Huyết Minh làm đâu? Quách Ngọc Hùng đẩy kính mắt, nói, lão đại, ta sở dĩ nghĩ đến Thiết Huyết Minh là căn cứ vào hai điểm. Nó một, Thiết Huyết Minh trước đó vài ngày liền đã hướng chúng ta hạ đạt chiến thư, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ hướng chúng ta khai chiến. Hai, khoảng thời gian này ta đối Thiết Huyết Minh tiến hành càng thâm nhập hiểu rõ, Thiết Huyết Minh phát triển cùng quật khởi chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm. Điều này nói rõ, Thiết Huyết Minh phi thường chú trọng hiệu suất, một khi quyết định hướng ai khai chiến, tuyệt đối sẽ không kéo dài thời gian. Mà lại, Thiết Huyết Minh cũng chuyên môn nuôi dưỡng một nhóm sát thủ, phi thường am hiểu ám sát, cho nên ta cảm thấy lần này hẳn là Thiết Huyết Minh làm. Quân sư, ngươi cũng quá để mắt Thiết Huyết Minh đi. Giữ tận mập mạp khinh thường cười một tiếng, nói, ta nhìn Thiết Huyết Minh căn bản cũng không có can đảm này, bọn hắn hướng chúng ta hạ chiến thư, cũng hoàn toàn là cải bộ dáng thôi. Đúng đấy, Thiết Huyết Minh muốn cùng chúng ta xoay cổ tay, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Có người phụ họa một câu. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều phụ họa, biểu thị việc này khẳng định không phải Thiết Huyết Minh làm. Bất quá, duy chỉ có Tiết Thắng Thiên trầm mặt lại, tựa hồ là tại tự hỏi cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, Tiết Thắng Thiên nhàn nhạt nói, ta cảm thấy quân sư nói không phải là không có đạo lý, có khả năng chuyện tối nay thật là Thiết Huyết Minh làm. Chương 2169, tử kỳ đến. Chương 2169, tử kỳ đến. Không phải đâu, lão đại, ngài thật chẳng lẽ tin tưởng chuyện tối nay là Thiết Huyết Minh làm? Lão đại, ngài cũng quá coi trọng Thiết Huyết Minh đi. Đúng đấy, trong mắt của ta, coi như cho Thiết Huyết Minh 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám cùng chúng ta Cửu Long hội giao chiến. Người ở chỗ này đều nào, cũng không tin là Thiết Huyết Minh làm. Dù sao, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có đem Thiết Huyết Minh để ở trong lòng, cảm thấy Thiết Huyết Minh chẳng qua là Ninh Hải thành phố bá chủ, cùng bọn hắn Cửu Long hội hoàn toàn không cách nào so sánh. Trứng gà dám cùng tảng đá cứng đối cứng a? Đương nhiên không dám. Tiết Thắng Thiên gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, mặc kệ đêm nay việc này có phải là Thiết Huyết Minh làm, chúng ta đều muốn đề phòng Thiết Huyết Minh. A, lão đại, ngài thật đúng là đem Thiết Huyết Minh coi ra gì rồi. Giữ tận mập mạp kinh ngạc nói, không, Thiết Huyết Minh ta cho tới bây giờ liền không có đặt ở mắt bên trong. Tiết Thắng Thiên lắc đầu, kế tiếp theo nói, bất quá Thiết Huyết Minh phía sau chỗ dựa Diệp Phi đích thật là cái nhân vật. Theo chúng ta hiểu rõ, Thiết Huyết Minh sở dĩ có thể bay nhanh qua thời, hoàn toàn là bởi vì cái này Diệp Phi hỗ trợ. Mà lại, các ngươi đừng quên, chúng ta tứ đại thiên vương cùng Đen Bạch Vô Thường đều là chết tại Diệp Phi tay bên trong. Cái này đủ để chứng minh, cái kia gọi Diệp Phi không chỉ có lây xuất chúng lãnh đạo lực, mà lại cá nhân thực lực cũng tương đương khủng bố. Cho nên, chúng ta không thể xem thường người này. Thôi đi, coi như cái kia gọi Diệp Phi lợi hại hơn nữa, vậy hắn cũng chỉ bất quá là một người. Vẹn vẹn bằng một mình hắn, lại có thể thay đổi được cái gì đâu? Một cái gầy gò hán tử khoát tay áo, đùa cợt nói, huống hồ, chúng ta Cửu Long hội cao thủ cũng không ít, chỉ là tu luyện cổ võ cao thủ liền có chừng 100 người. Mà lại, chúng ta còn có Quỷ Vương, Quỷ Tướng, An Thi Quỷ, Đầu Châu Mặt Ngựa, Mị Nương mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ tại, Diệp Phi kia tiểu tử nếu là dám đến, chúng ta nhất định có thể tiến hắn xuống địa ngục. Những người khác cũng đều tự hào nhẹ gật đầu. Cửu Long hội sở dĩ có thể mấy chục năm sừng sững không ngã, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn Cửu Long hội có một nhóm lớn cao thủ tọa trấn, mà đây cũng là bọn hắn lực lượng. Các vị, lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta nên phòng hay là phải phòng? Tiết Thắng Thiên nói câu, sau đó trầm giọng nói, ta hiện tại giao cho các ngươi mấy cái nhiệm vụ. Mấy ngày nay, để tất cả đà miệng cùng đường khẩu chú ý, đề cao cảnh giác, đồng thời mọi người phải nhanh tra ra đến cùng là ai tại giết người của chúng ta. Tiếp theo, để quỷ tướng cùng ăn thi quỷ bọn hắn tranh thủ thời gian chạy về tổng bộ. Ta nghĩ, trận này có dự mưu đồ sát, cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc.
Vâng, lão đại.
Tất cả mọi người đáp lại một tiếng, sau đó nhao nhao rời đi văn phòng. Chỉ bất quá, yêu sư Quách Ngọc Khung cùng Quỷ Vương hai người cũng không có rời đi. Đợi đến cửa bị đóng lại về sau, Tiết Thắng Thiên nhìn về phía Quách Ngọc Khung, nói: "Ngọc Khung, ngươi thật cảm thấy đêm nay việc này là Thiết Huyết Minh làm à?"
"Lão đại, chuyện tối nay, 80-90 là bọn hắn làm."
Quách Ngọc Khung nhẹ gật đầu, nói: "Cho nên, lão đại, tại nguy cơ không có giải trừ trước, ngài mấy ngày nay làm tốt không nên rời đi tổng bộ tương đối tốt. Coi như muốn rời khỏi, cũng nhất định phải mang lên Quỷ Vương cùng các huynh đệ khác. Trong mắt của ta, nếu quả thật chính là Thiết Huyết Minh người tới, vậy bọn hắn mục tiêu chủ yếu khẳng định là ngài."
"Ngọc Khung, ta sẽ chú ý, đa tạ nhắc nhở của ngươi."
Tiết Thắng Thiên cau mày, điểm một cái.
"Tốt, lão đại, thời gian không còn sớm, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không quấy rầy ngài."
Quách Ngọc Khung nói xong, liền rời đi văn phòng. Đợi đến Quách Ngọc Khung vừa đi, Tiết Thắng Thiên nhìn về phía tựa ở góc tường Quỷ Vương, nói: "Quỷ Vương, nếu như ngươi cùng cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử giao thủ, cuối cùng ai sẽ chiến thắng?"
"Ha ha."
Quỷ Vương thâm trầm cười một tiếng, nói: "Tiết lão đại, cái này mấy chục năm bên trong, ta còn chưa hề bại bởi qua bất luận kẻ nào. Coi như cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử thực lực không tệ, có thể giết chết tứ đại tiên vương cùng Đen Bạch Vô Thường, nhưng là, chỉ cần hắn gặp gỡ ta, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết." Nghe tới Quỷ Vương bá khí lời nói, Tiết Thắng Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nói: "Tốt, rất tốt. Quỷ Vương, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta liền yên tâm." Mà lại, Tiết Thắng Thiên đối Quỷ Vương thực lực cũng là tương đương tán thành, dù sao, cái này mấy chục năm bên trong, thật sự là hắn chưa thấy qua có ai đã đánh bại Quỷ Vương. Tiết Thắng Thiên quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, khép mắt thì thầm nói: "Thiết Huyết Minh, Diệp Phi, ha ha, các ngươi đều sẽ bị ta Tiết Thắng Thiên giẫm tại dưới chân." Cùng lúc đó, Cẩm Giang Quốc tế khách sạn, Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, đang đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn qua phương xa. Đêm nay, hắn mang theo Trương Bảo Côn mấy người tại xử lý Mã Tam Lập 7 người về sau, lại đi Cửu Long hội tổng bộ xoay xoay. Mà trên con đường này, Diệp Phi cũng tiếp vào rất nhiều điện thoại cùng tin tức. Những này điện thoại cùng tin tức đều là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ các huynh đệ đánh tới cùng gửi tới. Cái này cũng nói, sự tình tiến triển rất thuận lợi. Có lẽ, đêm nay qua đi, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ các huynh đệ đem toàn bộ đều sẽ trở về hội hợp. Chỉ cần đám huynh đệ nhóm trở về, vậy mình sẽ mang người hướng Cửu Long hội phát động tổng tiến công. Thừa dịp Cửu Long hội đại loạn thời điểm tiến công, nhất định có thể đánh Cửu Long hội một trở tay không kịp. Bất quá, bởi vì đêm nay đi Cửu Long hội tổng bộ dò xét về sau, Diệp Phi phát hiện, canh giữ ở Cửu Long hội người của tổng bộ rất nhiều, mà lại, rất nhiều trên thân người đều có dấu súng ống, hỏa lực còn rất mạnh. Nếu như cứ như vậy tùy tiện đi xông Cửu Long hội tổng bộ, khẳng định sẽ bị hỏa lực cho áp chế. Cho nên, vì để tránh cho thương vong, mình nhất định phải nghĩ biện pháp làm một nhóm vũ khí mới được. Nếu như từ hải ngoại làm vũ khí, chí ít đều cần mấy ngày. Nếu như từ Ninh Hải điều vũ khí tới, cũng cần chí ít 2 ngày. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp từ cái khác mương đạo làm vũ khí. Diệp Phi nghĩ nghĩ, lập tức nhãn tình sáng lên. Kinh thành khoảng cách cái này bên trong gần nhất, nếu để cho sư Tuấn Trạch nghĩ biện pháp làm một nhóm vũ khí tới, hẳn là rất nhanh liền có thể làm được. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trực tiếp một điện thoại gọi cho sư Tuấn Trạch. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối.
"Uy, lão đại, muộn như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không?"
Sư Tuấn Trạch tò mò hỏi.
"Tuấn Trạch, giúp ta làm một nhóm súng đạn, 50 người lượng."
Diệp Phi nhàn nhạt nói.
"A."
Sư Tuấn Trạch sững sờ, nói: "Lão đại, ngươi muốn vũ khí làm cái gì?" Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem mục đích của mình báo cho sư Tuấn Trạch. Sư Tuấn Trạch sau khi nghe xong, khoe miệng giật một cái, nói: "Lão đại, ta nhìn Cửu Long hội Tiết Thắng Thiên thật là sống phải không kiên nhẫn, vậy mà chạy tới trêu cho ngươi, hảo hảo còn sống, không tốt sao?"
"Được rồi, đừng nói nhảm, vũ khí có thể hay không làm đến?"
Diệp Phi tức giận nói.
"Có thể, đương nhiên có thể.
Tốt xấu ta cũng là Long Hồn huấn luyện viên, chút chuyện này ta vẫn là có thể làm được."
Sư Tuấn Trạch cười ha hả về câu, sau đó nói: "Lão đại, đánh Cửu Long hội tổng bộ, muốn ta hỗ trợ sao?"
"Khỏi phải."
Diệp Phi về câu, nói: "Ngươi là Long Hồn huấn luyện viên, dưới mặt đất câu lạc bộ sự tình, ngươi cũng không cần tham dự."
"Tốt ta, lão đại, vậy cái này phê vũ khí ngươi lúc nào muốn?"
Sư Tuấn Trạch hỏi.
"Chấm nhất không muốn vượt qua trời tối ngày mai."
Diệp Phi nói.
"Được thôi, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, nhất định vào ngày mai đưa đến."
Sư Tuấn Trạch cam đoan nói.
"Được, ngươi làm việc, ta yên tâm."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, cứ như vậy, vũ khí làm tới sau lại liên lạc với ta." Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi nhìn qua phương xa, khép mắt, lạnh lùng nói: "Cửu Long hội,
Tiết Thắng Thiên, tử kỳ của ngươi đến." Sáng ngày thứ hai, Diệp Phi mang theo Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng mấy người tại Hòa Bình khu khắp nơi xoay xoay. Đến trưa, Diệp Phi một đoàn người lại đi Cửu Long hội tổng bộ sở tại địa dạo qua một vòng. Lúc này, tại khoảng cách Cửu Long hội tổng bộ cao ốc cách đó không xa quán cà phê bên trong, Lục Khinh Hồng nhấp một hớp cà phê, nói: "Phi ca, xem ra cái này Cửu Long hội đích thật là loạn cả lên." Nhìn xem ra ra vào vào người, cả đám đều thần sắc bối rối, làm cho giống như trời sập xuống đồng dạng, thật sự là buồn cười. Cửu Long hội an nhàn lâu như vậy, tối hôm qua đột nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn không hoảng hốt mới là lạ.
Đường Vũ bĩu môi nói:
"Phi ca, chúng ta lúc nào đánh?"
Chát Lơ nhìn về phía Diệp Phi, hỏi:
"Đêm nay?" Diệp Phi nhàn nhạt về hai chữ: "Đêm nay." Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng mấy người nghe xong, lập tức kích động. Bọn hắn muốn cho rằng Phi ca còn muốn cùng tầm vài ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn động thủ. "Ha ha ha, tốt, ta rốt cục lại có thể đánh cái thông khoái." Trương Bảo Côn cơ quả đấm to lớn, vui tươi hớn hở điệu nói. Chương 2170, như hổ thêm cánh. Chương 2170, như hổ thêm cánh. "Đi thôi, chấp hành nhiệm vụ các huynh đệ hẳn là đều đã đến khách sạn, chúng ta về trước khách sạn đi, đêm nay lại tới." Diệp Phi nhàn nhạt nói. "Vâng, Phi ca." Trương Bảo Côn mấy người tiếng nổ đáp lại. Sau đó, Diệp Phi mang theo Trương Bảo Côn mấy người cùng rời đi quán cà phê, ngồi xe thẳng đến Cẩm Giang Quốc tế khách sạn. Hai mấy phút sau, Diệp Phi một đoàn người liền đến khách sạn. Vừa đi tiến vào khách sạn thời điểm, Diệp Phi mấy người liền thấy khách sạn đại sảnh khu nghỉ ngơi đều ngồi đầy người, đang chuyện trò trời. Mà những người này chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người Trương Hàm Bắc cùng Triệu Hạc bọn người. "Phi ca." Khi thấy Diệp Phi mấy người đi tới lúc, Trương Hàm Bắc cùng Triệu Hạc một đám người đi nhanh lên đi qua. "Hàm Bắc, tất cả mọi người trở về rồi sao?" Diệp Phi nhìn về phía Trương Hàm Bắc, hỏi một câu. "Phi ca, hết thảy 45 người đều trở về." Trương Hàm Bắc về nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, "Các huynh đệ nhiệm vụ đều hoàn thành không?" "Hoàn thành." Mọi người cùng kêu lên về nói, phi thường có khí thế. Khách sạn phục vụ viên cùng các nhân viên an ninh đều bị giật mình kêu lên. "Rất tốt." Diệp Phi cười cười, nói, "Đã tất cả mọi người trở về, vậy tối nay chúng ta sẽ cùng nhau chấp hành cái thứ nhì nhiệm vụ." Trương Hàm Bắc cùng Triệu Hạc một đám người tự nhiên biết Diệp Phi nói tới nhiệm vụ thứ hai là chỉ cái gì, từng cái lập tức hưng phấn lên. Có thể cùng Phi ca cùng một chỗ chiến đấu, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất vinh hạnh. "Tốt, các huynh đệ, ta đã cho các ngươi thuê xong một gian phòng, hiện tại thời gian còn sớm, hiện tại cũng đi nghỉ ngơi một chút. Đợi đến ban đêm, chúng ta lại xuất phát." Diệp Phi nói. "Vâng, Phi ca." Mọi người lần nữa lớn tiếng đáp lại. Sau đó, Diệp Phi để tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi, mà mình cũng trở lại gian phòng. Bất quá, trở về phòng về sau, Diệp Phi cũng không có nghỉ ngơi, mà là trước luyện mấy lần điên dại loạn vũ động tác, rèn luyện một chút trên người mình cơ bắp, xương cốt cùng gân mạch. Đợi đến luyện được đầu đầy mồ hôi về sau, Diệp Phi lại ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, bắt đầu tu luyện Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết. Từ khi nghe nói Chư Thần Liên Minh cùng Chư Thần Liên Minh ba đại thần đồ đối chiến qua đi, Diệp Phi hiện tại chỉ cần có thời gian, liền sẽ dùng tới tu luyện. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, mình đã xem như một cái đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là, chỉ có chính Diệp Phi minh bạch, mình cùng Chư Thần Liên Minh những người kia có bao lớn chênh lệch. Có lẽ mình bằng vào thực lực bây giờ cùng tu vi có thể chiến thắng Chư Thần Liên Minh thần đồ, vậy nếu là đối mặt Chư Thần Liên Minh chủ thần, mình lại có thể cùng đánh một trận a. Diệp Phi rõ ràng biết, khẳng định không thể. Chính là bởi vì không thể, cho nên chính mình mới phải nắm chặt thời gian tu luyện, tận lực tăng lên tu vi của mình cảnh giới, để tại tương lai cùng Chư Thần người trong liên minh đối kháng lúc, đứng ở thế bất bại. Một cái buổi chiều thời gian, rất nhanh liền đi qua. Đến trạm vào tối, Diệp Phi liền dẫn mọi người tại khách sạn ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phi lại dẫn mọi người trở lại gian phòng bên trong. Bởi vì người tương đối nhiều, cho nên phòng lớn như thế sừng sốt bị đứng cái chật như nêm tối. "Phi ca, chúng ta đến cùng lúc nào đi tấn công Cựu Long hội tổng bộ a?" Trương Hàm Bắc hỏi. "Lại vân vân." Diệp Phi về nói. "Cùng chờ." Triệu Hạc nghi hoặc mà nói, "Chờ cái gì a?" Những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, không rõ Diệp Phi là có ý gì. Diệp Phi cười thần bí, nói, "Tối hôm qua ta tìm người làm một nhóm súng đạn tới, chờ một lúc hẳn là có thể đưa đến." "Ta đi." "Lợi hại, Phi ca, có vũ khí, vậy chúng ta tuyệt đối là như hổ thêm cánh a." "Ha ha, lão tử nhất định phải đem Cựu Long hội đám kia hôn đản cho giết cái út sấp." "Bắn nhau cái gì, lão tử am hiểu nhất. Người ở chỗ này đều nào, từng cái ma quyền sát trưởng, hẳn không thể hiện tại liền mở làm." "Được rồi, từng cái, đừng thổi ngu bức." Diệp Phi buồn cười lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, "Đến lúc đó, đều đừng ta cho làm loạn, giết bao nhiêu người không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là ta hy vọng các ngươi đều có thể bảo vệ mình an toàn, không nên xuất hiện thương vong, rõ chưa?" Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, trong lòng ấm áp. Bọn hắn biết, Phi ca là thật coi bọn họ là thành huynh đệ, mà không phải công thành nổ trại phá hôi. Khó trách Thiết Huyết Minh tất cả huynh đệ tôn kính như vậy Phi ca, đem Phi ca xem như trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Trừ Phi ca bản thân thực lực cường đại bên ngoài, càng quan trọng chính là Phi ca đem tất cả mọi người xem như huynh đệ, cho tới bây giờ liền không có xem thường bất luận kẻ nào. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới càng muốn tại đêm nay đại chiến bên trong biểu hiện tốt một chút một phen. Một mực đợi đến khoảng 10 giờ đêm, một điện thoại đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, thấy là Sư Tuấn Trạch đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. "Tuấn Trạch, tới rồi sao?" Diệp Phi hỏi một câu. "Lão đại, ta đã đến, ngay tại Cẩm Giang Quốc tế khách sạn bãi đậu xe dưới đất." Sư Tuấn Trạch thanh âm truyền tới. "Được, ta lập tức tới." Diệp Phi về câu, sau đó cúp điện thoại. "Các huynh đệ, vũ khí đã đến, đi thôi, đi bãi đậu xe dưới đất tiếp hàng." Diệp Phi vung tay lên, mang theo 50 người trùng trùng điệp điệp rời đi khách sạn, đi tới bãi đậu xe dưới đất. Hiện tại đã tương đối chế, bãi đậu xe dưới đất trừ đặt cố xe, cũng không có người nào. Bất quá, dưới đất bãi đỗ xe bê khu kia bên trong, lại đặt lấy một cỗ màu xanh sẫm quân dụng xe tải lớn. Sư Tuấn Trạch cùng Nghiêm Tử Long, Lưu Gia Hảo mấy cái long hồn chiến sĩ đang đứng tại xe tải bên cạnh hút thuốc, trò chuyện. Ba ba ba. Nghe tới từng đợt tiếng bước chân truyền đến lúc, Sư Tuấn Trạch mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Phi dẫn một đám người hướng phía bên này đi tới. "Lão đại, cái này bên trong." "Phi ca." Sư Tuấn Trạch cùng Nghiêm Tử Long mấy người phất phắt tay. Nhìn thấy sư Tuấn Trạch mấy người, Diệp Phi liền dẫn người đi tới. "Tuấn Trạch, không phải liền là vận vũ khí, ngươi làm sao còn tự thân chạy tới rồi?" Diệp Phi cười nói. "Lão đại, để người khác đưa ta có chút không yên lòng, cho nên liền tự mình tới." Sư Tuấn Trạch cười cười, phái điếu thuốc cho Diệp Phi, cũng bị nó điểm lên. "Phượng Đồ cái kia đùa bắt đầu, hắn làm sao không đến?" Diệp Phi tò mò hỏi. "A, ta an bài tiểu tử kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi." Sư Tuấn Trạch nói. "Thì ra là thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Lão đại, ngươi đến nghiệm một chút hàng, tuyệt đối là hiện tại trên thế giới nhất tận lực trang bị." Sư Tuấn Trạch nét miệng cười một tiếng, hướng Nghiêm Tử Long vung tay lên, "Tử Long, đem xe cửa phòng mở ra." "Được rồi." Nghiêm Tử Long đáp lại một tiếng, sau đó mở ra xe hàng cửa khoang xe. Mà Diệp Phi thì là dẫn người đi quá khứ. Chỉ gặp trong xe thả 20 cái hòm gỗ lớn tử, mỗi cái dương gỗ bên trong đều đổ đầy súng đạn, có hạng nặng cơ súng, có bất súng, cũng có tay súng. Những này súng đạn tại ánh đèn chiếu rọi xuống, tản ra băng lãnh quang mang, xem xét cũng không phải là hàng lậm. "Ta đi." Liên thủ lựu đạn đều làm ra. "Đây là muốn đánh trận a?" Trương Hàm bắt nuốt một cái ít hầu, nhịn không được kinh hô âm thanh. "Ha ha, huynh đệ, lựu đạn tính cái gì? Nếu không phải lo lắng động tĩnh huyên náo quá lớn, càng kinh khủng giá hỏa ta đều có thể làm ra." Sư Tuấn Trạch cười tiếp câu, lấy hắn Long Hồn huấn luyện viên thân phận và địa vị, muốn làm cái gì vũ khí đều là chuyện một câu nói. "Ca môn, ngư bức." Trương Hàm bắt hướng Sư Tuấn Trạch giơ ngón tay cái lên. "Mọi người cũng đều biết Phi ca không phải người bình thường, lại không nghĩ rằng Phi ca nhận biết cũng đều là một chút ngưu nhân a, tại Hoa Hạ dạng này một cái cấm súng nghiêm khắc quốc gia, có thể lập tức làm tới nhiều như vậy hỏa lực, hơn nữa còn không phải chợ đen bên trong bán những cái kia hàng lậm, có thể là người bình thường a." "Lão đại, thế nào, tạm được?" Sư Tuấn Trạch cười hỏi. "Tạm được." Diệp Phi rất tùy ý gật gật đầu. Trương Hàm Bắc cùng Triệu Hạc bọn người nghe xong, sửng sốt ngăn không được khỏe miệng chỉ rút. "Cái này đều chỉ là bất được, khó nói Phi ca còn muốn làm đỡ pháo tới sao?" "Lão đại, thật không muốn chúng ta hỗ trợ." Sư Tuấn Trạch đem chìa khóa xe đưa cho Diệp Phi, nói, "Nghe nói Cửu Long hội người của tổng bộ rất nhiều, ngươi mang theo chút người này đi qua, chỉ sợ không tốt đấy a." Diệp Phi tiếp nhận chìa khóa, cười nói, "Tuấn Trạch, ngươi cho rằng bọn hắn đều là phổ thông lưu manh a?" "Ừm." Sư Tuấn Trạch ngây ra một lúc, sau đó quét mắt Trương Hàm Bắc cùng Triệu Hạc bọn người, trong lòng lập tức giật mình. "Đầu đen rau muống, đều là võ giả." Sư Tuấn Trạch tu vi hiện tại Tiên Tiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, cho nên liếc mắt liền nhìn ra ở đây tất cả mọi người tu vi. Vừa rồi hắn còn không có làm sao chú ý, hiện tại xem xét mới biết nói, người nơi này, từng cái đều không phải người bình thường a. Chương 2171, một đám phế vật. Chương 2171, một đám phế vật. Sư Tuấn Trạch hô hấp một hơi, nói, "Lão đại, đã những huynh đệ này đều không phải người bình thường, vậy xem ra đích thật là không cần ta hỗ trợ." Diệp Phi cười cười, nói, "Tốt, các ngươi cũng mau trở về đi thôi, nếu là không quay lại đi, cẩn thận Long chủ lão đầu kia nhi lại đến gốc." "Được thôi, lão đại, vậy chúng ta đi trước, có chuyện gì liên lạc lại." "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, Sư Tuấn Trạch cùng Nghiêm Tử Long mấy người liền lái một chiếc xe dịp nhà binh xe, rời đi bãi đậu xe dưới đất. Cùng Sư Tuấn Trạch mấy người vừa đi, Trương Hàm Bắc liền hiếu kỳ địa hỏi, "Phi ca, mấy cái kia ca môn rốt cuộc là ai à? Xem bọn hắn từng cái uy vũ bất phàm dáng vẻ, hẳn là chúng ta Hoa Hạ lính đặc chủng a." Những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía Diệp Phi, nghĩ biết Sư Tuấn Trạch mấy người rốt cuộc là ai. "Bọn hắn không phải lính đặc chủng." Diệp Phi cười lắc đầu, nói, "Vất quá, bọn hắn nhưng bị đặc loại binh lợi hại hơn được nhiều." "Kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a?" Trương Hàm Bắc lại liền đội hỏi nói. "Đơn giản đánh cái so sánh đi, bọn hắn một người có thể bù đắp được hai mấy người đặc chủng binh vương." Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. "A đủ." Trương Hàm Bắc kinh hô một tiếng, nói, "Khó nói bọn hắn chính là chúng ta Hoa Hạ thần bí nhất bộ đội, Long Hồn, Long Tổ, Long Nha cái gì?" Diệp Phi sững sờ, nghi hoặc mà nói, "Hàm Bắc, ngươi làm sao biết đạo Long Hồn, Long Nha?" "Hắc hắc, ta thích nhìn tiểu thuyết mạng, trong tiểu thuyết đều như thế biết." Trương Hàm Bắc cười hắc hắc, đột nhiên tiếu dung liền dừng, "A đủ. Không phải đâu, khó nói mấy cái kia ca môn thật sự là chúng ta Hoa Hạ bộ đội thần bí người." "Ha ha, lần này ngươi thật đúng là đoán đúng." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Bọn hắn đến từ Long Hồn." "T." Ở đây trừ Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng mấy người, cái khác 45 người đều hít vào ngụm khí lạnh, hiển nhiên là đều bị Sư Tuấn Trạch cùng Nghiêm Tử Long thân phận của bọn hắn cho chấn kinh đến. Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Phi ca dám nhận biết Hoa Hạ Long Hồn người. Mà lại, vừa rồi thấy mấy cái kia Long Hồn chiến sĩ đối Phi ca thái độ, vậy nhưng gọi một cái cung kính a, quả thực liền cùng tiểu đệ nhìn thấy lao đại đồng dạng. Phi ca quả nhiên không phải người bình thường a, lại có thể để Long Hồn người hỗ trợ làm vũ khí tới. Ngưu Bức, quả nhiên là Ngưu Bức cầm ấp a. Diệp Phi thấy mọi người một mặt kinh ngạc dáng vẻ, cảm giác có chút buồn cười, nói, "Ta nói các ngươi, dùng khỏi phải như thế nhất kinh nhất xạ a, làm cho cùng chưa thấy qua việc đời đồng dạng." "Hắc hắc, Phi ca, tất cả mọi người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết bộ đội thần bí người nha, cho nên khi nhưng rất kinh ngạc a." Trương Hàm Bác cười hắc hắc nói, "Chậc chậc, khó trách thế nào cảm giác mấy cái kia ca môn từng cái xem ra uy vũ bất phàm, nguyên lai thân phận Ngưu Bức như vậy đâu." Triệu Hạc cũng tiếp câu, "Được rồi, đừng bẩn, lên xe, chọn lựa vừa tay vũ khí, chuẩn bị làm chính sự." Diệp Phi phất phất tay. "Vâng." Mọi người nghe xong muốn làm chính sự, liền cấp tốc nhảy lên xe toa. May mắn xe tải đủ lớn, bằng không thật đúng là cho không dưới nhiều người như vậy. Sau khi lên xe, tất cả mọi người từ cái dương bên trong chọn lựa thích hợp bản thân vũ khí, còn tiến hành lắp ráp. Bởi vì xin cùng Chát Lơ trước đó một mực là đợi tại Thiết Huyết Minh, cho nên ngày thường bên trong trừ huấn luyện người, cũng giáo hội mọi người như thế nào lắp ráp súng ống. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả đều chọn lựa tốt thích hợp bản thân vũ khí. Xin, ngươi lái xe, ta ngồi tay lái phụ. Diệp Phi hướng Xin nói câu. Tốt. Xin đem một đem mini đột kích gánh tại trên vai, lại đừng đem kha ngươi đặc biệt tại trên lưng, lúc này mới từ toa xe bên trong nhảy ra ngoài. Sau đó, Diệp Phi bang một tiếng, đóng lại cửa khoang xe, sau đó cùng Xin cùng một chỗ ngồi lên chủ điều khiển cùng tay lái phụ. Các huynh đệ, chúng ta xuất phát. Xin hưng phấn địa hô một tiếng, sau đó nổ máy xe, rời đi bãi đỗ xe, thẳng đến Cựu Long hội tổng bộ. Ban đêm khoảng 10 giờ rưỡi, Cựu Long hội tổng bộ cao ốc. Cùng tối hôm qua đồng dạng, đêm nay tổng bộ cao ốc vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Bất quá, cùng tối hôm qua khác biệt chính là, đêm nay, trấn thủ tại tổng bộ đại lâu Cựu Long hội tiểu đệ lại lật mấy lần, nhân số đạt tới 700-800 người. Những này các tiểu đệ tại tổng bộ cao ốc chung quanh quay trở ra, cảnh giác nhìn xem bốn phía, chú ý đến mỗi cái tới gần tổng bộ đại lâu người. Tất cả mọi người thảo mục giai binh, tính cảnh giác cũng nâng lên tối cao. Dù sao, hôm qua một buổi tối, tất cả đa chủ cùng đường chủ đều nhao nhao ngộ hại, điều này cũng làm cho tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, cảm giác giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh. Lúc này, tại Cựu Long hội tổng bộ đại lâu một cái rộng rãi văn phòng bên trong. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một buổi tối, vẹn vẹn chỉ là một buổi tối, chúng ta đa chủ đường chủ tất cả đều chết rồi, cái này mẹ hắn là đang nói đùa gì vậy? Tiết Thắng Thiên nộ khí trùng thiên địa hướng ngồi ở văn phòng bên trong người giống một cú họng, nói, các ngươi đều mẹ hắn là phế vật à? Cái này đều đi qua một ngày một đêm, còn không có tìm tới hung thủ. Ngồi ở văn phòng bên trong mấy cái thượng vị đại ca đều hút thuốc, không dám có bất kỳ phản bác. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy âm trầm cùng vẻ phẫn nộ, thế nhưng lại tâm lý lại quả thực bởi tới biệt khuất cùng một bực. Nhiều như vậy đà chủ cùng đường chủ, trong một đêm, vậy mà tất cả đều bị giết. Từ Cựu Long hội phát triển cho tới hôm nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này. Càng khiến người ta phẫn nộ chính là, thậm chí ngay cả một cái hung thủ cũng không tìm tới. Đây quả thực là gặp quỷ. Đều nói chuyện a, làm sao câm điếc rồi? Tiết Thắng Tiên thấy mọi người trầm mặc, trong lòng càng là tức giận không thôi. Lão đại, còn xin bất giận. Lúc này, quân sư Quách Ngọc không đứng dậy, nói, cái này đột nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, các huynh đệ trong lòng cũng không dễ chịu. Bất quá, lão đại, xin ngài yên tâm. Mọi người nhất định sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem hung thủ đều tìm cho ra, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Quân sư nói đúng, lão đại, chúng ta cam đoan sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong tìm ra hung thủ, đem nó thiên đao vạn quả. Một cái thượng vị đại ca giận không kèm được điểm nói. Tìm? Làm sao tìm được? Các ngươi hiện tại có manh mối a? Tiết Thắng Tiên trong lòng nén giận, hỏi một câu. Một cái hán tử mặt đen nhíu như mày, nói, lão đại, những này hung thủ tối hôm qua mới giết người, một buổi tối khẳng định chạy không được. Cho nên, chỉ cần chúng ta nắm chặt thời gian điều tra, nhất định có thể đem những cái kia hung thủ tìm cho ra. Ta muốn là kết quả. Các ngươi cùng nó ở chỗ này nói với ta nhiều như vậy, còn không bằng hiện tại phải nắm chặt thời gian cho ta đi tìm. Cho các ngươi hai ngày thời gian, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, đều phải tìm cho ta đến hung thủ. Nếu như tìm không thấy, các ngươi cũng khỏi phải trở về. Tiết Thắng Tiên hướng về phía những cái kia thượng vị đại ca gào thét một tiếng. Vâng, lão đại. Những này thượng vị đại ca đáp lại một tiếng, cũng không dám lại nhiều lời, tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi văn phòng. Bất quá, còn có mấy người lại lưu tại văn phòng, cũng không hề rời đi. Mấy người này, trừ quân sư Quách Ngọc không bên ngoài, mấy người khác chính là Cựu Long hội đứng đầu nhất mấy đại cao thủ, Quỷ Vương, Quỷ Tướng, An Thi Quỷ, Đầu Châu, Mặt Ngựa cùng Mỹ Nương. Phế vật, đều là một đám phế vật. Tiết Thắng Thiên điên cuồng đem trên bàn công tác đồ vật đều cho lốp bốp địa ném xuống đất, sừng sốt cảm giác phổi đều sắp tức giận nổ. Hắn thân là Cựu Long hội lão đại, còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế biệt khuất cùng nén giận. Địch nhân đều tìm tới cửa, hơn nữa còn giết mình nhiều người như vậy, nhưng mình thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng ta không biết. Loại này có khí không có chỗ vung cảm giác, để hắn rất là khó chịu. Lão đại, ngài đừng nóng giận, không phải liền là chết mấy cái đà chủ cùng đường chủ a, đây đối với chúng ta Cựu Long hội căn bản tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn. Dù sao chúng ta Cựu Long hội người có năng lực còn nhiều, rất nhiều, đà chủ cùng đường chủ có thể tùy thời một lần nữa tuyển người. Chỉ cần ngài không có việc gì, Cựu Long hội liền sẽ không xảy ra chuyện. Một người tướng mạo thu kịch, hai tay trắng kiện, cơ bắp vững chắc, giữ lại một đầu lộn xộn tóc dài nam tử thô vừa nói câu. Chính là nói a, lão đại, bớt giận nha, nếu là khí hỏng thân thể, coi như không đáng. Một người mặc màu đỏ tím áo da quần da bó, giữ lại mái tóc dài màu tím, dáng người dẫn lửa, khuôn mặt tiểu mỹ nữ nhân hướng Tiết Thắng Thiên liếc mắt đưa tình, tiếp câu. Tiết Thắng Thiên hít sâu mấy hơi thở, hơi bình phục một chút tâm tình, nói, Đầu Châu, Bị Nương, mặc dù chết một chút đà chủ cùng đường chủ, đích xác sẽ không đả thương đến chúng ta Cựu Long hội gân cốt. Nhưng là, chúng ta Cựu Long hội dù sao cũng là phương Bắc bá chủ, qua nhiều năm như vậy, căn bản không ai dám trêu chọc chúng ta. Nhưng lại tại tối hôm qua, chúng ta đà chủ cùng đường chủ cứ như vậy vô duyên vô cớ địa bị giết, cái này khiến ta làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Đây rõ ràng chính là đang đánh chúng ta mặt. Chương 2172, điên ngốc rồi. Chương 2172, điên ngốc rồi. Một cái mang theo mặt nạ màu bạc, người mặc một tiếng màu đen phục sức, dáng người trung cấp nam tử nói, lão đại, chúng ta Cựu Long hội thế lực trải rộng đen cắt liêu ba cái tỉnh. Chỉ cần chúng ta phái thêm một số người gấp rút điều tra, coi như những cái kia hung thủ lại như thế nào xuất quỷ nhập thần, cũng là chắp cánh khó thoát. Cho nên, ngài đại khái có thể thoải mái tinh thần, chỉ cần an tâm chờ đợi kết quả liền tốt. Tiết Thắng Tiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Quách Ngọc Hùng, nói, Ngọc Hùng, chúng ta xếp vào tại Linh Hải nhãn tuyến có tin tức truyền đến sao? Thiết Huyết Minh có cái gì động tĩnh? Lão đại, Nhãn tuyến truyền đến tin tức nói, Thiết Huyết Minh không có cái gì động tĩnh, hay là giống như thường ngày. Quách Ngọc không trả lời một câu, sau đó nhíu mày nói, nếu như chuyện tối ngày hôm qua không phải Thiết Huyết Minh làm, kia thì là ai làm đâu? Bất kể là ai, chỉ cần bị lao tử bắt đến, hết thể giết chết bất luận tội. Tiết Thắng Thiên gầm thét một tiếng, sau đó phất phất tay nói, Ngọc Hùng, Quỷ Vương, ta nghĩ yên lặng một chút, các ngươi đi ra ngoài trước đi, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền tranh thủ thời gian cho ta biết. Quách Ngọc Hùng cùng Quỷ Vương mấy người nhẹ gật đầu, liền quay người chuẩn bị rời đi. Mỹ Nương, ngươi lưu lại, bồi ta trò chuyện. Tiết Thắng Thiên híp híp mắt, hướng Mỹ Nương hô một tiếng. Vâng, lão đại. Mỹ Nương liếm liếm môi đỏ, sau đó lưu lại. Những người khác tự nhiên minh bạch Tiết Thắng Thiên là có ý gì, cũng không nhiều lời cái gì, mà là rời đi văn phòng, rất thức thời gài cửa lại. Lão đại, ngài muốn nói với ta lời gì nha? Mỹ Nương một bước ba dao, tư thái xinh đẹp đi đến Tiết Thắng Thiên trước mặt, đặt mông ngồi tại Tiết Thắng Thiên trên đùi, hai tay ôm lấy Tiết Thắng Thiên cổ. Mỹ Nương, ta hiện tại tâm lý rất khó chịu, đầy mình đều là lửa, cần thiết. Tiết Thắng Thiên nhìn chằm chằm Mỹ Nương câu người dáng người, nuốt một cái ít hầu, nói câu. Lạc lạc, lão đại, ngài muốn làm cái gì, tiểu nữ tự nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. Mỹ Nương cười khanh khách đấm thanh. Nhìn xem Mỹ Nương một mặt bị thiếu, Tiết Thắng Thiên ngực một cỗ hỏa khí, triệt để bạo phát đi ra, hung hăng một đem Mỹ Nương ôm lấy, chở mình, đem nó đặt tại trên bàn công tác. Đêm khuya khoảng 11 giờ rưỡi. Đêm đã khuya, trên đường cỗ xe cùng người đi đường cũng ít rất nhiều. Một cỗ màu xanh sẫm xe tải lớn trên đường bình ổn mà nhanh chóng hành xử lấy, rất nhanh liền đến Cửu Long Hội Đại lâu phụ cận. Đứng tại toa xe bên trong Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng bọn người duy trì an tĩnh tuyệt đối, chỉ đợi Diệp Phi ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lao xuống giết người. Phi ca, Cửu Long Hội tổng bộ cổng cửa sắt đã quan, chúng ta làm sao đi bảo? Xin nhìn phía trước, hỏi một câu. Một cái cửa sắt liền muốn ngăn cản chúng ta. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, kế tiếp theo trước tiến vào, đợi chút nữa trực tiếp giữ cửa cho ta phá tan. Vâng. Xin nhẹ gật đầu, sau đó kế tiếp theo hướng phía Cửu Long Hội đại môn chạy tới. Khi xe tới gần đại môn thời điểm, canh giữ ở cổng mấy cái Cửu Long Hội tiểu đệ lập tức đi ra, ngăn tại phía trước xe. Người nào? Đừng cho ta xe. Một cái Cửu Long Hội tiểu đệ lớn tiếng hô nói. Đụng vào. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp ra lệnh. Ok. Xin đáp lại một tiếng, quay một tiếng, trực tiếp đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn, xe phát ra rít lên một tiếng, như là mãnh thú, hướng phía trước cửa sắt lớn đụng tới. A, mau tránh ra. Ngay tại xe phía trước mấy cái Cửu Long Hội tiểu đệ lập tức giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh trốn tránh. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là, có mấy cái phản ứng chậm, trực tiếp bị xe tải lớn đụng phải bay ra ngoài, tại ngã trên đất lúc, đã máu me khắp người, hiển nhiên là sống không được. Xin tại đụng bay mấy cái Cửu Long Hội mấy cái tiểu đệ về sau, kế tiếp theo hướng phía trước mở, bang một tiếng, trực tiếp đem kia hai tấm cửa sắt lớn đem phá ra, hướng phía bên trong cuồng hướng mà đi. Địch tập, địch tập. Tranh thủ thời gian thông chi các huynh đệ nên địch. Canh giữ ở phía ngoài một cái tiểu đầu mục lập tức phản ứng lại, hướng về phía mấy cái tiểu đệ gào thét một tiếng. Mấy cái tiểu đệ mặt hốt hoảng gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian xuất ra bộ đàm bắt đầu cùng người ở bên trong bắt được liên lạc. Mà lúc này, Xin đã mở ra xe tải lớn tiến vào Cửu Long Hội tổng bộ đại lâu địa bàn. Người nào? Dừng xe. Nhanh dừng xe. Khi thấy chiếc xe này trước bị đâm đến lõm xe tải lớn xông tới lúc, canh giữ ở cao ốc phụ cận một chút các tiểu đệ toàn bộ lao qua, đen nghịt một mảng lớn. Đúng bay bọn hắn. Diệp Phi lần nữa ra lệnh. Xin gật đầu một cái, lập tức đống nhiên tay lái, hướng phía người dày đặc nhất địa phương đụng tới. Mắt thấy xe vào tới, những này tiểu đệ sửng sốt bị doa mộng, từng cái la to lấy hướng phía chạy tứ tán bốn phía. Thế nhưng là, bởi vì quá nhiều người, luôn có người phản ứng chậm, cho nên, đương theo lấy từng đợt phanh 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 tiếng va đập, xe tải lớn lại đụng bay mười mấy người. Đạp ngựa, đều cho ta phân tán, đừng tập hợp một chỗ. Một cái tiểu đầu mục nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng là, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Diệp Phi liền trực tiếp xuất ra một đem kha ngươi đặc biệt, cũng không thế nào nhắm chuẩn, hướng phía cái này tiểu đầu mục mở một súng. Ầm. Một tiếng nổ vang, cái này tiểu đầu mục lập tức bị Diệp Phi nát đầu. Những tiểu đệ khác nhóm thấy cái này tiểu đầu mục bị người một súng nát đầu, từng cái lập tức giận dữ, nhao nhao móc ra súng, hướng phía xe tải lớn mở súng. Phanh phanh phanh. Từng viên đạn bắn vào xe tải thân xe phía trên, đốm lửa bắn tứ tung, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh thúy tiếng va đập. Bất quá, bởi vì chiếc này xe tải là quân dụng xe tải, thân xe đều là dùng đặc thù hợp kim chế thành, cho nên đạn bắn vào phía trên, căn bản là không được hiệu quả gì. Lại thêm xỉn kỹ thuật lái xe cao siêu, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, cũng tăng thêm chống tránh, cho nên rất nhiều đạn đều rơi vào khoảng không. Đừng đánh thân xe, đánh cho ta sắm lốt. Để xe dừng lại. Lại có một cái tiểu đầu mục giống một cú học. Những tiểu đệ khác nhóm cũng học thông minh, cả đám đều nhắm chuẩn xăm lốp mở súng. Phanh phanh phanh. Từng viên đạn bốn phía bay tứ tung, đột nhiên, chỉ nghe thấy bùng một tiếng vang thật lớn, một cái xăm lốp trực tiếp bị đánh nổ. Phụt. Xăm lốp bạo. Xin giận mắng một tiếng, vì phòng ngừa lật xe, nhanh lên đem xe ngừng lại. Diệp Phi cũng không tiếp tục nhiều do dự, quay đầu hướng về phía trong buồng xe sau Trương Bảo Côn bọn người ra lệnh, tất cả mọi người, xuống xe, mở làm. Vâng. Toa xe bên trong người kích động lại hưng phấn địa đáp lại một tiếng. Bọn hắn kìm nén cũng được, chờ chính là Diệp Phi câu này mệnh lệnh. Chỉ nghe thấy bang một tiếng vang vọng, toa xe cửa sắt bị khiêng một khung hạng nặng cơ súng Trương Bảo Côn cho một cước bạo lực đá văng. Các huynh đệ, giết! Trương Bảo Côn ra dáng địa hô một tiếng, sau đó dẫn đầu nhảy xuống. Giết a! Trên xe những người khác cũng đều nhao nhao đi theo nhảy xuống xe. Xin, đi! Diệp Phi thấy mọi người đều xuống xe, liền cũng đi theo Xin cùng một chỗ xuống xe. các ngươi là ai, lại dám xông vào chúng ta Cửu Long hội tổng bộ? Các ngươi là không muốn xông sao? Một cái tiểu đầu mục hướng về phía Diệp Phi một đoàn người tức giận giống nói. Cái khác Cửu Long hội người cũng đều một mặt một bức. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có không sợ chết dám xông vào đến bọn hắn Cửu Long hội tổng bộ tới. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là, người tới vậy mà chỉ có mấy chục người, ngay cả 100 người đều không đến. Đám người này là điên hay là ngốc rồi? Dù sao, canh giữ ở nơi này, ra 6-700 cái tinh nhuệ tiểu đệ bên ngoài, còn có mấy đại đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn được không? Giết! Diệp Phi cũng lời nghe cái này tiểu đầu mục nói nhảm, vung tay lên, trực tiếp ra lệnh. Vừa mới nói xong, Trương Bảo Côn bọn người không lưu tình chút nào, trong mắt mang theo sát ý lạnh như băng, hướng thẳng đến Cửu Long hội người mở súng bắn phá. Cốc cốc cốc. Phanh phanh phanh. Một toa toa đạn như là cuồng phong bạo vũ, hướng phía Cửu Long hội các tiểu đệ phô thiên cái địa mà đi. Phốc phốc phốc. Đứng tại phía trước những cái kia tiểu đệ căn bản không có lấy lại tinh thần, trên thân tuân ra huyết hoa, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cũng liền cái thứ nhất đối mặt, Cửu Long hội bên kia liền có hơn 10 người đổ vào vũng máu bên trong. Các minh đệ, giết cho ta những kẻ xâm lấn này. Giết. Cửu Long hội những này các tiểu đệ cũng giận, lập tức bắt đầu phản kích. Trong khoảnh khắc, Cửu Long hội tổng bộ trước đại lâu một trận đại chiến bộc phát. Các minh đệ, chú ý tránh né. Diệp Phi lớn tiếng bàn giao một câu, đánh hụt ở trong tay hai thanh kha ngươi đặc biệt về sau, đem hai thanh không kha ngươi đặc biệt hướng phía trước hai cái tiểu đệ ném tới. Đồng đồng. Cái này hai thanh không kha ngươi đặc biệt, liền như là hai viên lựu đạn, trực tiếp nện bạo hai cái này tiểu đệ đầu. Chương 2173, cái giấm cũng không bằng. Chương 2173, cái giấm cũng không bằng. Lập tức, Diệp Phi dưới chân đạp một cái, như là một thanh sắc bén vô song lợi kiếm, vọt thẳng tiến vào đống người bên trong. Bởi vì hiện trường nhiều người lại hỗn loạn, những này Cửu Long hội người vì phòng ngừa mở súng ngộ thương đến người một nhà, cho nên đều từ bỏ mở súng, top 5 top 3, hướng phía Diệp Phi xuống tới. Mắt thấy từng bầy Cửu Long hội tiểu đệ hướng phía mình vô giết tới, Diệp Phi đôi mắt hiện lên sát khí lạnh như băng, như là một đầu hồng hoang dã thú, hướng phía vào đầu sông lại mấy cái tiểu đệ đụng tới. Phanh phanh phanh. Một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên, những này vào đầu sông lại mấy cái tiểu đệ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Bây giờ Diệp Phi, nhục thân đã cường hóa đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Cho nên, những này phổ thông gia hỏa bị Diệp Phi va chạm bên trên, sừng sốt bị đâm đến xương ngực đều sụp đổ xuống dưới, ngã xuống đất lúc, thân thể đã vặn vẹo không thành nhân dạng. Cái khác chuẩn bị vây quét tới tiểu đệ thấy cảnh này, sừng sốt dọa đến mẩn người tại chỗ, toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là ai a? Người này là quái vật a? Cũng quá khủng bố đi. Liền xem như bị xe đụng, cũng sẽ không đâm đến không thành nhân dạng a. Đều mẹ hắn thất thần làm gì? Cùng tiến lên, cùng tiến lên. Một cái tiểu đầu mục hướng về phía mấy cái tiểu đệ cái mông đạp mấy cước, gầm thét một tiếng. Các tiểu đệ cũng lập tức hồi thần lại, cũng không nói hoài tới mọi người, áp chế tâm lý sợ hãi, mấy chục người rút ra khai sơn đao, cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi vây giết đi lên. Mắt thấy nhiều người như vậy hướng phía mình xông tới, Diệp Phi đôi mắt một hàn, thanh âm đạm mạc vang vọng mà lên. Một bước mười giết. Diệp Phi ám thầm bật khí, đem chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, tay vừa nhấc, tại không trung xẹt qua một đạo 360 độ độ cong. Bạch. Màu trắng quang nhận lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy xuy xuy. Một đạo đạo huyết tốn bắn ra mà ra. Vây quanh ở Diệp Phi chung quanh một vòng mười mấy người tiểu đệ, tiết hầu toàn bộ bị một kiếm cắt, rầm 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 địa ngã trên mặt đất. Tất cả tiểu đệ đều nhìn ngốc. Bọn hắn rõ ràng không nhìn thấy Diệp Phi tay bên trong có vũ khí, nhưng lại tại vừa rồi một máy mắt, mười mấy người tiểu đệ vậy mà liền chết rồi. Cái này cùng thủ đoạn công kích, thực tế là quá khủng bố. Chỉ phía xa tinh thần, xử lý mười mấy người tiểu đệ về sau, Diệp Phi không có bất kỳ cái gì dừng lại, huy động trong tay chân khí chi kiếm, hướng phía trước Cửu Long hội các tiểu đệ đâm tới. Hưu, một kiếm đâm ra, như là bóng ánh lưu tình, lại như điện thần, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc phốc. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng khoảng cách Diệp Phi gần nhất một tiểu đệ ngực. Máu tươi tuôn ra như là huyết sắc thác nước. Mà lại, một kiếm này tại đâm xuyên một tiểu đệ lồng ngực về sau, kiếm ý không tiết, kiếm ý không ngừng. Lại là liên tiếp phốc 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 xuyên thấu tiếng vang lên. Chỉ gặp Diệp Phi một kiếm này trực tiếp đem vào đầu cái kia tiểu đệ sau lưng 5-6 người lồng ngực cũng cho xuyên thủng, liền như là xuyên sâu nướng. Suy. Khi Diệp Phi đem chân khí chi kiếm rút ra lúc, kia 6-7 tiểu đệ trong mắt mang theo hoảng sợ đến cực hạn ánh mắt, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền ngã trên mặt đất, trực tiếp tử vong. Chạy, chạy mau a. Cái khác còn chưa kịp xông lên công kích Diệp Phi các tiểu đệ thấy một màn này, cũng không dám tiến lên nữa, nhao nhao quay đầu liền chạy. Muốn chạy. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, chạy như bay, ba một tiếng, giẫm nát trên đất một khối xi măng phiến đá, thân thể nháy mắt phóng qua chừng 20 thước xa, trực tiếp đuổi kịp những cái kia chạy trốn ra hỏa. Truy mây đuổi nguyệt. Bạch. Diệp Phi chợt quát một tiếng, giơ tay lên bên trong chân khí chi kiếm, một kiếm hướng phía một loạt mười mấy người tiểu đệ tìm tới. Phốc phốc phốc. Một đạo huyết xương mù phun ra. Mười mấy quả đầu lâu bay lên. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất lập tức lại thêm ra mười mấy bộ thi thể không đầu. Thấy cảnh này, những cái kia cách Diệp Phi khá xa Cửu Long hội các tiểu đệ triệt để ngốc trệ. Bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như vậy người. Chỉ sợ chỉ có chân thủ tại tổng bộ cao thủ mới có thể đem nó đánh giết ra. Thế nhưng là, Diệp Phi căn bản liền không có cấp bọn giá hỏa này suy nghĩ thời gian, mà là hướng phía bọn giá hỏa này kế tiếp theo trùng sát mà lên. Lúc này, một bên khác, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ bọn người cùng Cửu Long hội những tiểu đệ khác cũng giết đỏ cả mắt. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn đang tiến hành bắn nhau, bất quá, đạn bị đánh hụt về sau, mọi người liền bắt đầu cẩn thận vật lộn. Đối với cẩn thận vật lộn, Trương Bảo Côn bọn người là am hiểu, cho nên dù cho đối phương nhiều người, nhưng như cũng bị Trương Bảo Côn mấy chục người đè lên đánh. Cho ta đi chết. Trương Bảo Côn bước ra một bước, hai tay níu lấy hai cái tiểu đệ cổ, sau đó hướng ở giữa bỗng nhiên va chạm. Đùng. Một tiếng vang thật lớn. Hai cái tiểu đệ đầu như là dưa hấu đồng dạng, nổ tung. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, mấy cái tay cầm ống thép tiểu đệ, luân động trong tay ống thép, nện ở Trương Bảo Côn trên lưng. Nhưng Trương Bảo Côn da dày thì béo, thân thể cường hành, bị ống thép nện, liền cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Bất quá, dù là như thế, hắn hay là giận. Mấy cái kia tiểu đệ vốn cho rằng có thể một gậy đem Trương Bảo Côn đánh gục, nhưng nào biết nói, Trương Bảo Côn lại cùng người không việc gì đồng dạng, còn thẳng rất đứng vững. Trương Bảo Côn đột nhiên quay người lại, kéo theo lên một cơn gió mạnh, một đôi như dã thú đôi mắt trực tiếp để mắt tới mấy cái này đệm tiểu đệ của hắn. Ừ ngực. Từng đợt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Mấy cái này tiểu đệ nhìn thấy Trương Bảo Côn sát khí trùng thiên bộ dáng, từng cái dọa đến run chân, không thể động đậy. Dám đánh ta, đều cho ta đi chết đi. Trương Bảo Côn gầm thét một tiếng, nâng lên một đầu tráng kiện cánh tay, hướng phía mấy cái này tiểu đệ, huy động to bằng cái thất năm đấm. Đùng, đùng đùng đùng. Trương Bảo Côn một nắm đấm này bung ra, trực tiếp oanh bạo mấy cái này tiểu đệ đầu, lực sát thương quả thực phi nhân loại. Xử lý mấy cái này tiểu đệ về sau, Trương Bảo Côn lông mày đều không có nháy một chút, lắc lắc dòng máu trên tay, xoay người, kế tiếp theo hướng phía người phía trước chồng chạy hết tốc lực tới. Phanh phanh phanh. Lại là liên tiếp chầm đụng, Trương Bảo Côn cả người như là máy đuổi đất đồng dạng, nghiền ép mà lên, trực tiếp lại chính là mấy cái tiểu đệ đụng bay ra ngoài. Quẳng xuống đất thời điểm, cái này mười mấy người tiểu đệ đã tử vong. Đụng bay cái này mười mấy người tiểu đệ về sau, Trương Bảo Côn lại luân động song quyền, xoay tròn mà lên, như là xếp đặt truy đồng dạng, phàm là đến gần tiểu đệ, đều sẽ bị hắn cho một quyền đập bay. Một khi bị nắm đấm của hắn cho đập trúng, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong. Không chỉ có là Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Xỉn, Chatler, liền ngay cả Trương Hàm Bắc cùng Triệu Hạc mấy người cũng đều phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Mỗi người đều là lấy một chọn 10, lấy một chống trăm tồn tại. Những này Cựu Long hội cái gọi là tinh nhuệ tiểu đệ, trong mắt bọn hắn chính là kẻ như run rế. Thanh Liên kiếm ca, giết. Lục Khinh Hồng giết người, càng có nghệ thuật thượng thức tính. Thân thể của hắn linh động ưu nhã, chân đạp khinh công, phiêu nhiên như khởi, sau đó một kiếm vung ra. Xuy xuy xuy. Một đạo đạo huyết tiến từ những này tiểu đệ yết hầu chỗ bắn ra. Mười mấy người tiểu đệ lập tức bị một kiếm đứt cổ, liên tiếp ngã trên mặt đất. Xử lý mười mấy người về sau, Lục Khinh Hồng không hề dừng lại một chút nào, kế tiếp theo hướng phía đống người giết tới. Kiếm quang lấp lóe, đám người đổ xuống. Giết người, dứt khoát trực tiếp, lại nhẹ nhàng thoải mái. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Đường Vũ cũng không kém bao nhiêu, hai tay của hắn bung ra, kia từng mai ngân châm như là điểm điểm hàn tinh, tại dưới bầu trời đêm lấp lóe. Hiu hiu hiu. Dày đặc ngân châm như là mưa to tứ ngược. Kia từng cây hạ xuống ngân châm, nhanh như lưu tinh, cho dù những cái kia Cựu Long hội tiểu đệ muốn trốn tránh, cũng căn bản không cách nào né tránh. Cũng liền một giây không đến công phu, liền có một đám người lớn ngã trên mặt đất. Những này ngã trên mặt đất người, tiết hầu chỗ, chỗ mi tâm, chỗ ngực cùng chỗ chí mạng đều cắm một cây sáng loáng ngân châm, tất cả mọi người là bị một kích mất mạng. Mà lại, theo Đường Vũ tu vi cùng thực lực tăng lên, lại thêm có lao khất cái chỉ điểm, ám khí của hắn công phu đã là nâng cao một bước. Ám khí mới ra, không phát nào trượt. Mỗi một cây ngân châm, phi đao, cũng có thể làm rơi một người. Về phần xin cùng Chatler hai người, trước kia vốn chính là thần điện địa ngục kỵ sĩ, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không lời nói. Bọn hắn mỗi người đều tay cầm một đem dao quân dụng, như là hai tia chớp trong đám người tứ ngược. Mà bọn hắn trỗi trải qua địa phương, tất nhiên sẽ đổ xuống một đám người lớn. Về phần Trương Hàm Bắc cùng Triệu Hạc bọn người, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không có Diệp Phi bọn hắn phong phú, nhưng cũng may bọn hắn hiện tại cũng là tu luyện cổ võ giả. Tu vi của bọn hắn cùng thực lực cũng nhận được phi tốc tăng lên, người bình thường trong mắt bọn hắn, căn bản ngay cả cái giấm đều không phải. Chương 2174, ra chịu chết. Chương 2174, ra chịu chết. Tại Diệp Phi một đoàn người cuồng bạo đánh giết phía dưới, trấn thủ tại Cựu Long hội tổng bộ 6700 cái tiểu đệ, đã đổ xuống nhanh một nửa người. Bọn giá hỏa này đến cùng là người hay quỷ? Lực chiến đấu của bọn hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Chúng ta thế nhưng là có 6700 người, thậm chí ngay cả bọn hắn chút người này đều giết không được. Khó trách bọn giá hỏa này dám xông vào đến chúng ta Cựu Long hội tổng bộ tới. Bọn hắn căn bản cũng không phải là người bình thường. Không, bọn hắn quả thực cũng không phải là người. Còn lại một nửa người trong tay cầm vũ khí, cũng không dám xông về phía trước nữa, mà là run rẩy hướng Cựu Long hội đại lâu phương hướng lui. Không có cách, bọn hắn là thật bị Diệp Phi một đoàn người không phải người sức chiến đấu bị dọa cho phát sợ. Bọn hắn chỉ cần tới gần, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, cho dù bọn họ đối Cựu Long hội lại trung tâm, lúc này cũng không dám tùy tiện tiến lên. Mà Diệp Phi lại là ngậm một điếu thuốc, thần sắc đạm mạc, mang theo Trương Bảo Côn bọn người từng bước một hướng phía cái này những người còn lại tới gần. Tổng bộ trước đại lâu quảng trường đã là máu chảy thành sông, nguồn ngang lộn xộn địa ngã một mảng lớn thi thể. Có may mắn không chết, cũng triệt để phế, trên mặt đất kêu rên kêu thảm, sống không bằng chết. Diệp Phi một đoàn người mỗi đến gần một bước, cái này còn lại các tiểu đệ trong lòng liền lộn bộ một chút, mỗi người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Giờ này khắc này, trong mắt bọn hắn, Diệp Phi một đoàn người chính là một bang từ địa ngục bên trong leo ra ma quỷ. Sát ý bao phủ, làm cho tất cả mọi người kinh hãi gân hàn. Diệp Phi một mặt lạnh lùng quét mắt những này tiểu đệ, nôn cái vòng khói, nhàn nhạt nói, "Để các ngươi lao đại, thiết thắng tiên cút ra đây." Nghe tới Diệp Phi lời nói, ở đây tất cả Cựu Long hội tiểu đệ lặng ngắt như tờ, không dám mở miệng nói chuyện. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Nếu như nói những người khác là ác ma lời nói, trước mắt nam tử này chính là Ma Vương. Diệp Phi vừa rồi giết người từng màn, bọn hắn là xem ở mắt bên trong. Vậy đơn giản liền cùng Khảm Thái Thiết qua nhẹ nhõm, không ai có thể gần được hắn thân. Diệp Phi, ngươi thật sự là thật to gan, dám xông đến ta Cửu Long hội tổng bộ đến. Ngươi cho rằng thật không có người có thể chế phục được ngươi a? Nhưng vào lúc này, một hùng hậu tiếng hét lớn chuyển tới. Ba ba ba. Ngay sau đó, liền nghe tới một trận tiếng bước chân chuyển tới. Cửu Long hội những cái kia tiểu đệ quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiết Thắng Thiên mang theo một đám lớn người từ trong đại lâu đi ra. Đi theo sau Tiết Thắng Thiên, chính là quân sư Quách Ngọc Hùng, Quỷ Vương, Quỷ Tướng, An Thi Quỷ, Đầu Châu, Mặt Ngựa, Mị Nương, cùng năm mươi mấy cái người mặc màu đen phục sức, trên ngực thêu lên Cửu Long đồ đằng võ giả. Tất cả mọi người chăm chú tiếp cận Diệp Phi. Dù sao, Tứ Đại Thiên Vương cùng Đen Bạch Vô Thường chính là chết tại hắn trong tay. Cho nên, so với đối Thiết Huyết Minh Hận, bọn hắn càng hận hơn chính là Diệp Phi. Một cao thủ đối với một cái dưới đất đoàn câu lạc bộ đến nói tương đối quan trọng. Nhưng Diệp Phi lại là liên tiếp giết bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, đây quả thực không thể nhịn. Chậc chậc chậc, không hổ là phương Bắc dưới mặt đất hoàng đế Tiết Thắng Thiên, quả nhiên rất có đảm phách, lại còn thực có can đảm ra chịu chết. Diệp Phi chậc chậc miệng, cười híp mắt để mắt tới Tiết Thắng Thiên. Về phần Tiết Thắng Thiên sau lưng mấy cái kia cái gọi là cao thủ, Diệp Phi hoàn toàn không có đặt ở mắt bên trong. Cái kia lợi hại nhất Quỷ Vương, tu vi cũng liền trả lại nguyên chút thành tựu cảnh giới, chỉ sợ ngay cả cổ võ giới Hiên Biên Thừa Phong đều đánh không lại. Về phần mặt khác mấy cái kia quỷ tố gì, An Thi Quỷ cái gì, tu vi cũng liền tiền tiên cảnh giới đại viên mãn, thực lực quả thực rất bình thường. Tiết Thắng Thiên nghe tới Diệp Phi lời nói, giận quá thành cười, nói: "Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, lại dám nói ra loại này khoác lác. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng hôm nay mang theo như thế cho người, liền có thể giết được ta?" Diệp Phi cười cười, nói: "Không thử một chút, như thế nào lại biết đâu." Ha ha. Tiết Thắng Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Người trẻ tuổi, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lô mãng trả giá bằng máu. Về phần ngươi mang tới những người này, đêm nay một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." "Được rồi, nói nhảm hay là ít nói lại một chút tốt." Diệp Phi mọc ra một điếu thuốc, đem tàn thuốc ném ở huyết thủy chảy ngang trên mặt đất dẫm diện, tiếng nổ hét lớn, muốn đánh thì đánh. Tiết Thắng Thiên quả thực bị Diệp Phi giận đến, sắc mặt hắn âm trầm, vung tay lên, cổ võ tiểu đội nghe, giết sạch cho ta bọn hắn, một tên cũng không để lại. "Vâng." Những cái kia đứng tại sau lưng Tiết Thắng Thiên đám võ giả đáp lại một tiếng, sau đó hướng phía Diệp Phi một đám người trùng sát đi qua. "Giết." Diệp Phi không có nói nhảm nhiều, phun ra một chữ. Trong lúc nhất thời, Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng bọn người không có chút gì do dự, hướng thẳng đến cái này mười mấy cái võ giả xung tới, triển khai cuộc chiến. Cửu Long hội cái này mấy chục người cũng không phải cái gì người bình thường, mỗi một cái đều là thực sự võ giả, cho nên thực lực muốn so với cái kia Cửu Long hội tinh nhuệ tiểu đệ mạnh hơn nhiều. Bất quá, những người này đối với Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ đến nói, ngược lại là có chút không đáng chú ý, đều là một chiêu dây hàng. Nhưng đối với vừa tu luyện cổ võ Trương Hàm Bắc cùng Triệu Hạc bọn người, lại là có chút khó giải quyết. Bất quá, bởi vì có Trương Bảo Côn mấy người vì đó chia sẻ áp lực, bọn hắn cũng có thể cùng nó chiến đấu, làm được không rơi vào thế hạ phong. Mà lại, Cửu Long hội cổ võ tiểu đội người càng nhiều hơn một chút, cho nên có 7, 8 cái võ giả, không cùng Trương Bảo Côn bọn hắn dây dưa, mà là lựa chọn hướng Diệp Phi phát động tiến công. Dù sao, bọn hắn đều biết, Diệp Phi mới là những người này người lãnh đạo, nếu như có thể giết chết Diệp Phi, vậy bọn hắn coi như lập công lớn. Mắt thấy 7, 8 cái tu vi tại Hậu Thiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn võ giả hướng phía mình đánh tới, Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, không nhúc nhích, một mặt lạnh nhạt. "Tiểu tử, đi chết đi cho ta." Một võ giả ngưng tụ lại ngày mai chân khí, đột nhiên một quyền, hướng phía Diệp Phi mặt oanh sát đi qua. Diệp Phi lại chỉ là khoát tay, lăng không bắt lấy cái võ giả này nằm đấm. "Cái gì?" Cái võ giả này biến sắc, lập tức bị hù dọa. "Chết." Diệp Phi nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó trực tiếp một cước đá vào cái võ giả này trên lồng ngực. "A." Cái võ giả này kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng, ngã tại Tiết Thắng Thiên trước mặt. Tiết Thắng Thiên cùng Quỷ Vương bọn người túi đầu nhìn cái võ giả này, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thình lình nhìn thấy cái võ giả này lồng ngực đã triệt để sụp đổ xuống dưới, hoàn toàn là chết không thể chết lại. Tiểu tử này quả nhiên lợi hại, hắn bèn bèn chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, liền một cước đạp chết một võ giả. Khó trách Đen Bạch Vô Thường bọn hắn sẽ chết tại tiểu tử này tay bên trong. Giữ lại một cái ngắn đầu đinh, mọc ra mặt chữ quốc mặt ngựa nhíu mày nói. Mấy người khác cũng cau mày, hiển nhiên bị Diệp Phi một cước này uy lực cho chấn nhất đến. "Thế nào, có nói các ngươi sợ rồi?" Tiết Thắng Thiên hỏi. "Ha ha, lão đại, ngươi nói đùa, tiểu tử này mặc dù đích xác rất mạnh, nhưng hắn mạnh hơn, cũng chỉ bất quá là một người." "Yên tâm đi, lão đại, đêm nay chúng ta nhất định có thể lưu lại tiểu tử này tính mệnh." Giữ lại một đầu lộn xộn tóc dài Đầu Châu cười nói. "Ừm." Tiết Thắng Thiên nhẹ gật đầu. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, từng đợt nặng nề tiếng va chạm vang lên triệt mà lên. Tiết Thắng Thiên bọn người bỗng nhiên vừa quay đầu, liền thấy vừa rồi đi vây giết Diệp Phi mấy võ giả vậy mà toàn bộ đều nện ở đại lâu trên tường. Mấy cái này võ giả, từng cái thân thể đều bặm mẹo không thành nhân dạng, quằn xuống đất, toàn thân nhuốm máu, hiển nhiên là đã chết. Cái này, Tiết Thắng Thiên triệt để bị chấn kinh đến. Bảy võ giả đồng thời vây giết Diệp Phi, cũng không đến nửa phút, cái này bảy võ giả lại bị Diệp Phi cho phản sát rồi. Rát rưởi cũng không cần phải tới. Diệp Phi phủi tay, lạnh nhạt nói câu: "Tiểu tử thúi, khoan đã ý." "Xem chiêu." Tính cách nóng nảy Đầu Châu chợt quát một tiếng, trực tiếp từ trên bậc thang nhảy xuống, ngưng tụ lại tiên thiên chân khí, đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Phi. Mà Diệp Phi lại là tùy ý nâng lên cánh tay chặn lại. Ầm. Một tiếng vang vọng. Diệp Phi liền nhẹ nhõm ngăn lại Đầu Châu đánh giết tới năm đấm. Đầu Châu một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Mình vừa rồi một quyền kiếp nhưng không có mảy may lưu thủ, nhưng ngay cả như vậy, tiểu tử này vậy mà có thể dễ dàng như thế ngăn lại năm đấm của mình. Tiểu tử này thân thể là làm bằng sắt sao? Đi chết. Đầu Châu không tin cái này tà, lập tức lại lần nữa vung hai năm đấm, như là sấm sét vang dội, ngay cả tiếp theo không ngừng mà hướng phía Diệp Phi vung ra năm đấm. Cũng mặc kệ Đầu Châu vung ra bao nhiêu quyền, Diệp Phi đều có thể nhẹ nhõm đem nó ngăn lại, dưới chân càng là một bước không động. Chương 2175, tuyệt đối miểu sát. Chương 2175, tuyệt đối miểu sát. Diệp Phi cả người vững như bàn thạch, kiên cố, đứng ở đằng kia mặc cho Đầu Châu điên cuồng tiến công, hắn tự sừng sững bất động. Phanh phanh phanh. Sấm rền thanh âm không ngừng nổ vang. Nương theo lấy một vòng cuồng phong bạo vũ tiến công về sau, Đầu Châu khí tức đều trở nên có chút không ổn định, liền ngay cả trên trán đều che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Thế nhưng là, hắn nhưng như cũng không có thương tổn đến Diệp Phi mảy may. Bởi vì, vô luận hắn làm sao công kích, Diệp Phi lại có thể không sai chút nào địa đỡ được, hơn nữa thoạt nhìn nhẹ nhõm bình tĩnh, không cần tốn nhiều sức. Đầu Châu một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Phi, trong lòng rất là không hiểu. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này ngay cả chân khí đều không có, thế nhưng là hắn lại có thể bằng vào nhục thân lực lượng ngăn lại mình tiến công, cái này thật sự là quá quỷ dị. Không chỉ có là Đầu Châu, trên bậc thang quỷ vương, quỷ tướng mấy người cũng đều là một mặt kinh ngạc. Đầu Châu mặc dù không phải ngay trong bọn họ mạnh nhất, nhưng thực lực tốt xấu cũng muốn so Đen Bạch Vô Thường mạnh lên một chút. Thế nhưng là, vì cái gì Đầu Châu kia cùng phong bạo vũ công kích, lại không thể làm bị thương tiểu tử này mảy may. Lúc này, mắt thấy Đầu Châu đình chỉ tiến công, Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, nói: "Thế nào, khó nói thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế điểm. Tiểu tử thối, ngươi thiếu cho ta cuồng." Đầu Châu thấy Diệp Phi cười nhạo mình, trong lòng lập tức giận tím mặt, buôn lôi diệt sát chân. Hắn hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, tại rơi xuống quá trình bên trong, hắn trực tiếp nâng lên kia tráng kiện đùi phải, như là một cây búa to, chí thượng mà xuống, hướng phía Diệp Phi đỉnh đầu bổ xuống. Mạnh, một chân đánh xuống, mang theo hung mãnh lực lượng của bạo, tựa như muốn đem đại địa đều cho bổ ra. "Hừ, sâu kiến ngươi." Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, đối mặt Đầu Châu khí thế kiếp như hồng chân thế, mí mắt đều không nháy mắt một chút, mà là trực tiếp giơ cánh tay lên, hoành ngăn mà lên. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Diệp Phi lại một lần nữa ngăn lại Đầu Châu tiến công. Điên cuồng chân thế kéo theo mãnh liệt kinh phong, một cỗ khí lạng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Giang giáp giang giáp. Mặc dù Đầu Châu cái này một chân không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Phi, nhưng chúng quanh xi măng phiến đá lại toàn bộ xuất hiện vết rách. Mắt thấy cái này một chân vẫn không có làm bị thương Diệp Phi, Đầu Châu tranh thủ thời gian vừa thu lại chân, thân thể lui lại hai bước. Hắn toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền hô hấp đều cảm giác không thuận. Không biết sao, trong lòng của hắn lại sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Thật giống như trước mắt Diệp Phi là một tôn thiên thần, để hắn có loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Xem ra, thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế điểm rồi. Diệp Phi hoạt động một chút gân cốt, nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy ta liền không đổi người chơi. Vừa dứt lời, siêu. Diệp Phi thân hình khẽ động, thân thể nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Đầu Châu trước mặt. Cái gì? Đầu Châu trừng lớn lấy châu lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì, hắn căn bản không thấy được Diệp Phi di động uy tích, thật giống như trống rông xuất hiện đồng dạng. Không chỉ có là Đầu Châu, liền ngay cả trên bậc thang quỷ tướng cũng ăn. Thì, quỷ mấy người cũng đều chấn kinh đến. Tốc độ này quả thực phi nhân loại. Mà lại, từ vừa rồi bắt đầu, một mực giữ yên lặng quỷ vương, cũng là hai mắt khóa chặt, toát ra một vòng phức tạp cùng vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, liền xem như hắn, cũng không thể bắt được Diệp Phi thân ảnh. Chết. Diệp Phi nhàn nhạt phun ra một chữ, chậm rãi nâng tay phải lên, nắm lên một cái nắm đấm, một bước tiến lên trước, răng rắc một tiếng giẫm nát một khối xi măng phiến đá, sau đó một quyền hướng phía Đầu Châu đánh ra. Oeng. Ngay tại Diệp Phi đấm ra một quyền mấy mắt, trên người hắn cơ bắp có quy luật địa cổ động, trên thân cơ bắp, xương cốt cùng gân mạch đều cùng một thời gian đem lực lượng truyền đến Diệp Phi trên nắm tay. Khi ba cố, lực lượng tụ hợp sát na, lực lượng sớm đã tăng lên tới một cái cực điểm. Đầu Châu mau tránh ra. Nhanh. Né tránh. Trên bậc thang quỷ tướng mấy người cũng nhìn ra Diệp Phi một quyền này không tầm thường, cho nên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng là, Đầu Châu lại lập tức sửng sốt, căn bản cũng không có kịp phản ứng, cũng không có nghe được những người khác nhắc nhở. Đột nhiên, Diệp Phi nắm đấm đã vững vàng nện ở Đầu Châu trên lồng ngực. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đầu Châu ngược lại là không có cảm giác được có cái uy hiếp gì, thế nhưng là, cũng liền qua không phải mấy giây, hắn liền cảm giác được có một cỗ sắc bén bành trướng, như là núi lửa bộc phát sau tiếp theo lực lượng lại liên tục không ngừng tuôn ra. Ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên vang vọng, Đầu Châu cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một cái bao cát, hướng phía sau cấp tốc bay ngược ra ngoài. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang vọng, Đầu Châu thân thể trực tiếp đâm vào đại lâu trên vách tường, giống như cả tòa cao ốc đều đi theo chấn động một cái. Răng rắc răng rắc. Từng đợt vỡ tan tiếng vang lên, Đầu Châu thân thể trực tiếp đạp nát vách tường, cả người đều khảm nạm đi vào, không thể rơi trên mặt đất. Cho bụi tràn ngập, mảnh đá lăn xuống. Đầu Châu, quỷ tướng cùng ăn. Thì, quỷ bọn người hoảng sợ quát to một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới. Thế nhưng là, khi bọn hắn chạy tới lúc, Đầu Châu đã tại cuồng thổ máu tươi, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới, đứt gãy xương cốt trực tiếp đâm rách hắn ngũ tạng lục phủ. Đầu Châu, ngươi thế nào rồi? Mặt ngựa chăm chú mà nhìn xem Đầu Châu, hô to một tiếng. Thế nhưng là, Đầu Châu lại là giật giật miệng, một câu đều nói không nên lời. Đầu Châu, ngươi ăn. Thì, Mặt quỷ sắp biến đổi, cũng phát giác được đầu châu khí tức đã càng ngày càng yếu ớt. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, đến lúc cuối cùng một ngụm máu đặc từ đầu châu trong miệng trào ra lúc, đầu châu liền trực tiếp bạc khí. Đầu châu. Mặt ngựa bi phẫn hô to một tiếng, sau đó đông nhiên vừa quay đầu, để mắt tới Diệp Phi. Tiểu tử thúi. Ngươi dám giết huynh đệ của ta, ta muốn ngươi giết ngươi. Mặt ngựa gào thét một tiếng, từ trên đài cao phi thân nhảy xuống, hướng phía Diệp Phi cuồng bật lên. Thiên cương vô ảnh tay. Tại ở gần Diệp Phi nháy mắt, mặt ngựa hai tay thành trường, một trường tiếp lấy một trường, hướng phía Diệp Phi vô ra. Phanh phanh phanh. Hắn mỗi một trường đánh ra, không khí đều bộc phát ra từng đợt tiếng xé gió, như là sấm rền cuộn cuộn. Mà Diệp Phi lại là tại nguyên chỗ đảo quanh, nghiêng người, lách mình, lại lần lượt hoàn mỹ tránh đi lập tức mặt sắc bén công kích. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh ngươi chớ nuốt. Mặt ngựa thấy Diệp Phi một mực trốn tránh, trong lòng càng là tức giận đến cực điểm. Mặt ngựa, ta tới giúp ngươi. Lúc này, người mặc màu đỏ tím áo da bó người mỹ nương thấy mặt ngựa một người không phải Diệp Phi đối thủ, lập tức từ trên bậc thang nhảy vọt mà xuống, hướng phía Diệp Phi khởi xướng tiến công. U Lan mê một trường. Mỹ nương khét kêu một tiếng, hai tay ngưng tụ lại chân khí màu tím, mang theo một hương thơm kỳ lạ, một trường tiếp lấy một trường, hướng phía Diệp Phi không ngừng bố ra. Mặt ngựa cùng mỹ nương hai đại tiên tiên đại viên mãn cao thủ, một trái một phải đồng thời công kích Diệp Phi, theo lý mà nói, Diệp Phi hẳn là sẽ khó mà chống đỡ mới đúng. Thế nhưng là, trên thực tế lại cũng không là như thế. Mặt ngựa cùng mỹ nương hai người công kích mặc dù hoa lệ, nhưng đối với hiện tại Diệp Phi đến nói, lại như là trò trẻ con. Làm sao? Làm sao có thể? Ngươi tại sao không có bên trong ta mê một hương? Mỹ nương trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sửng sốt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bình thường đến nói, vô luận là người bình thường hay là võ giả, chỉ cần nghe được mình đánh ra mê một hương, đều sẽ toàn thân tê liệt, không cách nào động đậy, chỉ có thể chờ lấy bị mình tươi sống giết chết. Thế nhưng là, Diệp Phi cũng không có nhận chút điểm ảnh hưởng, ngược lại còn càng đánh càng mạnh. Ha ha, mê hồn hương là cái quỷ gì? Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói cho ngươi, lão tử đang chơi độc thời điểm, chỉ sợ ngươi còn tại chơi bùn. Nói, Diệp Phi nâng lên một trường, phanh một tiếng, chấn khai mị đường, sau đó tay phải thành chảo, như là kim long chi chảo, siêu một tiếng, hướng phía mặt ngựa bắt tới. Mắt thấy Diệp Phi công kích đánh tới, mặt ngựa mừng rỡ, muốn bước ra lui lại. Thế nhưng là, Diệp Phi tốc độ thực tế là quá nhanh, căn bản để hắn lui không thể lui. Cho nên, mặt ngựa đành phải chính diện chọi cứng, đột nhiên nâng lên một trường, nên tiếp Diệp Phi long chảo. Ầm. Thế nhưng là, ngay tại tiếp xúc sát na, a, mặt ngựa tê tâm liệt phế kêu thảm lên, hắn lảo đảo lui lại hai bước, bàn tay đã là máu thịt bé bét, ngón tay đứt thành từng khúc. Chết. Diệp Phi đôi mắt bên trong nhảy lên một cỗ màu đỏ thấm hỏa diễm, thế như trẻ che long chảo tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp chế trụ lập tức mặt cổ. Lập tức, hắn nhẹ nhàng quát tay, liền đem mặt ngựa trò xét lên. Ê, ách ách. Mặt ngựa liều mạng kêu gào lấy, dây rồi lấy, dùng một cái tay khác chế trụ Diệp Phi thủ đoạn, dùng sức, muốn tránh thoát. Thế nhưng là, Diệp Phi móng đuốt lại như là cốt thép, mặc cho hắn như thế nào tránh thoát, đều không tránh thoát. Chương 2176, 30 thực lực. Chương 2176, 30 thực lực. Vung ra mặt ngựa. Mỹ nương hướng phía Diệp Phi bật lên, muốn giải cứu mặt ngựa. Thế nhưng là, không cùng Mỹ nương tới gần, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang lên. Diệp Phi lại là sớm một bước vặn gãy lập tức mặt cổ. Lập tức, Diệp Phi đem mặt ngựa xem như một viên như đạn tháo, hướng phía Mỹ nương ném tới. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Mỹ nương còn chưa tới gần, lại bị mặt ngựa thi thể đụng phải bay ra ngoài. Khi mặt ngựa rơi trên mặt đất lúc, đã tử vong. Về phần Mỹ nương, thì là phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bị thương. Mỹ nương, ngươi thế nào? Mỹ nương, ngươi không sao chứ? Trong lúc nhất thời, Tích Thắng Thiên cùng bị tướng bọn người bị hù dọa, nhanh lên đem Mỹ nương từ dưới đất đỡ lên. Mỹ nương hít thở sâu một hơi, nói, ta còn tốt. Thế nhưng là, Nhu ca cùng Mã ca bọn hắn. Nói đến đây bên trong, Mỹ nương liền nói không đi xuống. Ta liền không tin, tiểu tử này thật sự có mạnh như vậy, nếu như chúng ta cùng một chỗ tiến công, hắn còn có thể bình yên vô sự à? Ăn. Thi. Quỷ gầm thét một tiếng. Tốt, cùng một chỗ tiến công, nhất định phải giết tiểu tử này. Quỷ tướng cũng nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Đúng, nhất định phải vì Ngưu đại ca cùng Mã đại ca báo thù rửa hận. Mỹ nương cũng một mặt giữ tận địa nói câu. Bây giờ, quỷ tướng mấy người cũng không lo được mình phong phạm cao thủ, chuẩn bị cùng một chỗ vây giết Diệp Phi. Dù sao, Diệp Phi cường đại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, tiểu tử này thật không đơn giản a. Tiết Thắng Thiên cũng híp mắt, nói câu. Vừa rồi Diệp Phi mang theo mấy chục người xông tới lúc, hắn còn tưởng rằng Diệp Phi là đến tìm cái chết, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nhưng bây giờ, hắn mới biết nói, Diệp Phi cũng không phải là xuẩn, mà là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, cho nên mới dám mang theo như thế chọn người xông tới. Vâng, lão đại. Quỷ tướng, ăn. Thi. Quỷ cùng Mỹ nương ba người nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc quay người, hướng phía Diệp Phi lướt gấp mà đi. Quỷ vương, ngươi cảm thấy ba người bọn họ có thể thắng a? Tiết Thắng Tiên liếc mắt một bên Quỷ vương, hỏi. Hẳn là có thể thắng đi. Quỷ vương gật gật đầu, nói, dù nói thế nào, quỷ tướng, ăn. Thi. Quỷ cùng Mỹ nương ba người tu vi thế nhưng là tại tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Coi như tiểu tử này thực lực mạnh hơn, muốn đồng thời đối chiến ba cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ, cũng là rất khó. Hô. Tiết Thắng Tiên thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói, vậy là tốt rồi. Hắn ngước mắt nhìn trên quảng trường từng màn, đau lòng không thôi. Đêm nay tổn thất, thực tế là quá lớn. Không chỉ có chết nhiều như vậy tiểu đệ, mà lại ngay cả đầu châu mặt ngựa hai đại cao thủ đều chết rồi. nếu như sớm biết Thiết Huyết Minh khó như vậy gặm, hắn cũng sẽ không nghĩ tới đem bàn tay đến Linh Hải đi. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều trễ. Đêm nay, vô luận như thế nào, nhất định phải đem người đến xâm phạm toàn bộ giết sạch. Lúc này, bậc thang phía dưới Diệp Phi gặp quỷ tướng, ăn. Thi. Quỷ cùng mỹ nương ba người hướng phía mình cùng một chỗ chém giết tới, đạm mạc cười một tiếng, nói, sớm nên như thế, các ngươi cùng tiến lên tốt bao nhiêu, miễn cho ta từng bước đi giết các ngươi, quá tốn sức. Quỷ tướng ba người nghe xong, lập tức liền bị tức nổ. A đủ. Cuồng vọng. Thực tế là quá cuồng vọng. Đây quả thực liền không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Tiểu tử thúi, ngươi quá cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là vô địch thiên hạ sao? Quỷ tướng cái thứ nhất biểu thị không phục. Dù sao, hắn nhưng là Cửu Long hội xếp tại thứ nhì cao thủ, thực lực không thua kém Quỷ Vương. Ta chưa từng cảm thấy mình là vô địch thiên hạ. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, bất quá, đưa mấy người các ngươi xuống địa ngục, ta vẫn là có thể làm được. Thật sao? Quỷ tướng đôi mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, vậy liền để chúng ta nhìn xem, đêm nay, đến tột cùng là ai xuống địa ngục. Bách Tý Thất Hồn Trưởng. Một đạo quát lớn thanh âm từ quỷ tướng trong miệng vang lên. Bạch. Chỉ gặp quỷ tướng như là một tia chớp màu đen hướng phía Diệp Phi lướt đi tới. Quỷ tướng toàn thân trên dưới hiện ra một cô âm trầm trầm sát khí, hai cánh tay hắn vừa nhấc, đột nhiên huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn cái màu đen to lớn trường ấn. Màu đen trường ấn mang theo sát khí lạnh lẽo, hướng phía Diệp Phi vô ra. Quỷ tướng mỗi một trường đánh xuống, mang theo ra trường phòng, chỗ mang theo uy áp khủng bố dọa người, như là từng tòa đại sơn đè ép xuống. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng nổ vang vọng mà lên, những cái kia màu đen trường ấn đánh vào trên mặt đất, riêng là đem trên đất xi măng phiến đá cho đánh thành vỡ nát. Liền ngay cả chung quanh những cái kia cổ võ tiểu đội thành viên cũng bị cái này một cỗ cuồng bạo âm phong hất bay ra ngoài. Ăn. Thi. Quỷ cùng mỹ nương hai người gặp quỷ đem trước một bước khởi xướng tiến công, mà lại kéo đến tận uy lực khổng lồ như thế sát chiêu, cho nên bọn hắn thì là đứng tại một bên, muốn nhìn một chút Diệp Phi đến cùng có thể hay không chịu được quỷ tướng sát chiêu. Diệp Phi sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại là không nghĩ tới, một cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ vậy mà có thể đánh ra uy lực khổng lồ như thế sát chiêu. Không chút khách khí mà nói, gia hỏa này có thể bằng vào thực lực bây giờ, cùng quy nguyên chút thành tựu cao thủ một trận chiến. Khó trách gia hỏa này bằng vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, thực lực có thể xếp hạng Cửu Long hội thứ hai, xem ra quả nhiên có chút không đơn giản. Nhưng mà, cũng không có bị quỷ tướng sát chiêu cho ảnh hưởng, mà là nâng lên sóng trường, không ngừng mà nên kích mà lên. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng nổ vang lên, Diệp Phi sửng sốt nương tựa theo nhục thân của mình lực lượng, đem cái kia màu đen trường ấn cho toàn bộ đánh nát. Thẳng đến tất cả trường ấn đều biến mất một khắc này, quỷ tướng dương mắt nhìn lên, liền thấy Diệp Phi đang lặng lặng địa đứng ở đằng kia. Mà ở xung quanh hắn, trên đất xi măng phiến đá thì là toàn bộ đều vỡ nát. Thế nhưng là, Diệp Phi thân thể xác thực lông tóc không tổn hao, không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Cái này, quỷ tướng là người, trực tiếp bị chấn kinh đến. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy mà có thể đỡ mình Bách Tý Thất Hồn Trưởng. Ăn. Thi. Quỷ, chúng ta lên. Bị nương hướng một bên sững sờ ăn. Thi. Quỷ khẽ nói một tiếng. Tốt. Ăn. Thi. Quỷ bỗng nhiên gật đầu một cái, sau đó cùng bị nương cùng một chỗ, hướng phía Diệp Phi công sát mà lên. U Lan Mê Một Trưởng. Thi Phong Quyền. Bạch. Vâng. Một quyền một trưởng, từ Diệp Phi trái phải lượng đường công sát mà đến. Hai cỗ lực lượng đồng thời xung kích, uy lực của nó như là tuyết lở, hết sức kinh người. Lan đi. Mà Diệp Phi lại là chợt quát một tiếng, hai tay nắm tay, bước chân có chút về sau rút một bước, sau đó đông nhiên đem hai quyền đẩy đi ra. Hai quyền mới ra, nhìn như đơn giản trực tiếp, trên thực tế, lực lượng lại như là hùng mãnh lũ ống, lực trùng kích một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng phía ăn. Thi, quỷ cùng mỹ nương hai người mãnh liệt mà lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Diệp Phi song quyền liền cùng ăn. Thi, quỷ cùng mỹ nương nắm đấm cùng bàn tay kịch liệt đụng vào nhau. A. Ách. Trong khoảnh khắc, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp ăn. Thi, quỷ cùng mỹ nương hai người thân thể như là hai viên như đạn tháo, bay ngược ra ngoài. Phúc, phúc, bay ở không trung thời điểm, ăn. Thi, quỷ cùng mỹ nương trong miệng hai người liền phun ra một ngụm máu đặc. Tại quẳng xuống đất một khắc này, lúc đầu đã liền bị thương mỹ nương, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, trực tiếp tử vong. Về phần ăn. Thi, quỷ, người cũng bị thương nặng, dù cho có thể đứng lên đến, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Vẹn vẹn chỉ là hai quyền, liền giết chết một người, trọng thương một người. Giờ khắc này, ở đây Cửu Long hội tất cả mọi người nhận kinh hãi. Quá khủng bố. Tiểu tử này quả thực cũng không phải là người, nhất là những cái kia còn tại đau khổ gượng chống cổ võ tiểu đội người cũng đều dọa sợ. Vô luận là đầu trâu mặt ngựa hay là mỹ nương, đó cũng đều là một cùng một cao thủ. Thế nhưng là cái này ba đại cao thủ lại tại thời gian ngắn như vậy bên trong toàn bộ chết tại một người chi thủ. Về phần Lục Khinh Hồng cùng Trương Bảo Côn bọn người thì là trong lòng kích động bản điểm. Thật không hổ là Phi Ca A, quả nhiên ngư bức. Trương Hàm Bắc một mặt sùng bái địa nói câu, cũng không biết ta lúc nào có thể đuổi theo kịp Phi Ca bước chân. Triệu Hạc cũng điểm môi tiếp câu, các minh đệ, chỉ cần hảo hảo cố gắng, siêng năng tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi cũng có thể trưởng thành. Lục Kinh Hồng đối Trương Hàm Bắc bọn người lạnh nhạt nói câu. Bất quá, chỉ có hắn hiểu được, Phi Ca giết chết đầu trâu mặt ngựa cùng mỹ nương ba người, căn bản ngay cả 30 thực lực đều không dùng bên trên. Dù sao, Phi Ca thế nhưng là ngay cả thần đồ đều có thể đánh giết người, giết mấy cái tiên tiên đại viên mãn cao thủ, lại có gì khó đâu. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi lại là không hề dừng lại một chút nào, lách mình mà lên, mục tiêu chính là ăn.
thi, quỷ, ăn, thi, quỷ cũng chú ý tới Diệp Phi mục tiêu là mình, hắn tranh thủ thời gian một cái Lý Ngư đã định đứng người lên, trực tiếp đem tất cả chân khí chi lực nhấc lên, chuẩn bị phấn khởi đánh cược một lần. Chương 2177, tổn thất nặng nề. Chương 2177, tổn thất nặng nề. Thi phong quyền, núi thây biển máu, ăn, thi, quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vừa nhấc, hướng thẳng đến Diệp Phi vọt tới phương hướng, oanh ra hai quyền. Ầm ầm, song quyền mới ra, cuốn lên hai cỗ huyết sắc vòi rồng, âm trầm quỷ dị, mà lại lực lượng còn 10 điểm hung mãnh. Cái này hai cỗ huyết sắc vòi rồng càn quét mà lên, đem mặt đất xoắn nát, sau đó đem hòn đá cho toàn bộ cuốn lại, mang lên không trung. Diệp Phi lại là căn bản cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chạy như bay, thân hình như điện, điên cuồng hướng lấy kia hai cỗ huyết sắc vòi rồng vào tới. Ăn, thi, quỷ vốn cho là mình đánh ra hai cỗ huyết sắc vòi rồng coi như giết không được Diệp Phi, cũng có thể đem đỡ được. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn liền biết mình suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp cái này hai cỗ huyết sắc vòi rồng tạo thành bình chướng, đối với Diệp Phi đến nói liền như là bài trí. Diệp Phi chỉ là nương tựa theo cường hãn nhục thân trực tiếp xuyên thấu huyết sắc phong bạo. Khi hắn từ trong gió lốc đi tới lúc, trừ trên quần áo bị xé nứt rất lắm lời từ bên ngoài, thân thể căn bản cũng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Cái này, ăn, thi, quỷ không ngừng mà lắc đầu, hiển nhiên không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Dĩ vãng, mình thi triển huyết sắc phong bạo địch nhân một khi bước vào bên trong, liền sẽ bị cường đại phong bạo rào sát, ngũ mã phanh thây. Thế nhưng là tên tiểu tử trước mắt này, vậy mà cùng người không việc gì, lại từ trong gió lốc đi tới. Quá yếu. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, mà hậu thân hình lóe lên, đi thẳng tới ăn. Thi, quỷ trước mặt, nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Phi, ăn. Thi, quỷ càng là cảm giác được một cỗ càng khủng bố hơn uy áp bao phủ tại toàn thân của hắn, để hắn không thể động đậy, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không hiểu, cũng không hiểu, vì cái gì còn trẻ như vậy một tên tiểu tử, trên thân sẽ có kinh khủng như vậy uy áp cùng khí tức. Ngươi căn bản ta không biết mặt ngươi đúng rốt cuộc là ai. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó chậm rãi nâng lên tay phải. Ăn. Thi. Quỷ, mau tránh ra. Quỷ tướng thấy ăn. Thi. Quỷ đứng chỗ ấy bất động, sửng sốt gấp, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Ba. Một tiếng vang thật lớn. Không cùng quỷ tướng xông lên, Diệp Phi một tay nắm cũng đã đập vào ăn. Thi. Quỷ trên đỉnh đầu. Sau đó, Diệp Phi không tiếp tục đi để ý tới ăn. Thi. Quỷ, mà là quay người hướng phía quỷ tướng đi tới. Ăn. Thi. Quỷ ngơ ngác đứng ở đằng kia, không nhúc nhích, trên mặt cùng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Những người khác thì là một mặt ngộp bức, không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi rõ ràng nghe tới một tiếng vang thật lớn, có thể ăn. Thi, quỷ giống như cũng không có xảy ra chuyện gì a. Thế nhưng là, Diệp Phi vừa mới đi ra hai bước. Đùng. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Những người khác quay đầu nhìn lại, liền thấy một bộ không đầu thi ngã trên mặt đất. Mà cỗ này không đầu thi, chính là ăn. Thi, quỷ, a. Một chút tâm lý tố chất độ chênh lệch ra hỏa, sửng sốt trực tiếp dọa đến hét lên. Lại chết một cái. Đầu trâu, mặt ngựa, bị nương, ăn. Thi, quỷ, tứ đại cao thủ toàn bộ đều chết rồi. Nhìn thấy tứ đại cao thủ liên tiếp chết đi, Cửu Long hội vậy cái kia chút cổ võ tiểu đội người, lòng tự tin nhận mãnh liệt đả kích. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, còn lại quỷ vương cùng quỷ tướng hai người có thể hay không giết chết cái này như ác ma tiểu tử. Trái lại Trương Bảo Côn bọn người thì là lòng tin tăng nhiều, bắt đầu đối cổ võ tiểu đội người tiến hành điên cuồng phản sát. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết tại dưới bầu trời đêm vang lên. Cửu Long hội bên này cổ võ tiểu đội người đã chết hơn phân nửa người, chỉ còn lại có 10, 20 người còn tại đau khổ gập trống. Giờ này khắc này, Tiết Thắng Tiên đều nhanh sụp đổ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Phi dẫn đầu mấy chục người sẽ có cường đại như thế sức chiến đấu, vậy mà để cho mình tổn binh hào tướng, tổn thất thảm trọng như vậy. Lục đại cao thủ đã chết 4 người, đôi này Cửu Long hội đả kích, thực tế là quá nặng đi. Tiết Thắng Tiên hai mắt sung huyết, căn bản không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ gặp phải dạng này lớn nguy cơ. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, hiện tại cũng chỉ có thể liệu. Tất cả mọi người nghe, xúc lại tinh thần cho ta đến, xử lý bọn gia hỏa này. Tiết Thắng Tiên kinh hô điên cuồng mà hống lên một tiếng. Giết, giết a. Tiết Thắng Tiên lời nói vẫn rất có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, còn lại 10-20 cái cổ võ tiểu đội người cùng còn lại hơn 200 tinh nhuệ tiểu đệ, đều hướng Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng bọn người khởi xướng sau cùng tấn công mạnh. Một vòng cuối cùng đại chiến triệt để bùng phát. "Lão đại, tình huống bây giờ có chút không đúng, ta vẫn là tranh thủ thời gian mang ngài rời đi nơi này đi." Quân sư Quách Ngọc không khẽ nhíu mày, nói với Tiết Thắng Tiên, "Ta còn không có bại, tại sao phải đi?" Tiết Thắng Tiên một mặt dữ tợn mà nói, "Ta liền không tin, ta Tiết Thắng Tiên sẽ thua bởi một cái tuổi trẻ hậu sinh." "Thế nhưng là, lão đại..." Quách Ngọc Khung đã nhìn ra thế cục bây giờ. "Ngọc Khung, ngươi khỏi phải quên ta thế nhưng là Cửu Long hội lão đại, tại thời điểm mấu chốt nhất, ta tuyệt đối sẽ không rời đi." Tiết Thắng Tiên rất có khí phách điệu nói. "Lão đại, thật sự nếu không đi, tiểu tử này thật sẽ giết ngài." Quách Ngọc Khung gấp giọng nói. "Giết ta? Ha ha." Tiết Thắng Tiên cười lạnh, nói, "Hắn dám giết ta à? Khó nói, ngài chuẩn bị xin giúp đỡ vị kia." Quách Ngọc Khung tự nhiên minh bạch Tiết Thắng Tiên ý tứ. "Ừm." Tiết Thắng Tiên híp híp mắt, nói, "Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta hay là không nên quấy rầy vị kia. Nếu như vị kia chịu ra mặt, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ." Quách Ngọc không nói. "Ừm." Tiết Thắng Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này, quỷ tướng đã cùng Diệp Phi chiến lại với nhau. Bách Tý Thất Hồn Trưởng.
từng cái to lớn trưởng ấn như là như lai ngũ chỉ sơn ép hướng Diệp Phi. Nhưng vô luận rơi xuống bao nhiêu trưởng ấn, Diệp Phi vẫn như cũ có thể đem toàn bộ đánh nát. Đại lượng hòn đá nổ tung vỡ nát, khiến cho Cửu Long hội tổng bộ, phương viên mấy trăm mét đều đi theo chấn động lên. Đoạn hồn chỉ. Quỷ tướng thấy Bách Tý thất hồn trưởng không đả thương được Diệp Phi, lại thi triển ra thứ nhị sát chiêu. Hiu hiu hiu. Một đạo đạo chân khí ngưng tụ tại quỷ tướng đầu ngón tay, hướng phía Diệp Phi đánh ra ngoài. Mà Diệp Phi lại là lách mình mà lên, tại tránh đi một đạo đạo như là đạn đánh ra đến chân khí về sau, nháy mắt đi tới quỷ tướng trước mặt. Bách Tý thất hồn trưởng. Quỷ tướng thấy Diệp Phi tới gần, cấp tốc nhấc trưởng chuẩn bị chụp về phía Diệp Phi. Lao tử để ngươi mất hồn trưởng. Diệp Phi hai con ngươi tinh quang lóe lên, trực tiếp khẽ vươn tay liền chế trụ quỷ tướng thủ đoạn, sau đó dùng sức bóp. Giang giác. Một đạo tiếng xương nứt vang lên. Quỷ tướng thủ đoạn trực tiếp bị Diệp Phi cho bóp gãy. A. Quỷ tướng đau đến kêu thảm không ngừng, hắn chịu đựng toàn tâm đau đớn, huy động bàn tay trái phanh một tiếng đánh tới hướng Diệp Phi lồng ngực. Thế nhưng là, Diệp Phi lại là dùng thân thể, ngạnh sinh sinh địa chống đỡ quỷ tướng một trường này. Cái gì? Quỷ tướng nhịn không được kinh hô một tiếng. Đi chết đi. Diệp Phi hét lớn một tiếng, trực tiếp níu lấy quỷ tướng đứt gãy cánh tay phải, đem nó xách lên, sau đó đột nhiên đập xuống đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Quỷ tướng thân thể nặng nề mà nện xuống đất, sàn nhà vỡ nát, quỷ tướng thì là cảm giác mình toàn thân xương cốt đều sắp bị va nứt mở. Nhưng mà, không cùng quỷ tướng có bất kỳ thời gian thở dốc, Diệp Phi lần nữa đem quỷ tướng xách lên, lại là đột nhiên hướng phía trên mặt đất đập xuống. Mà lại, lần này đang đập xuống dưới về sau, Diệp Phi hai con ngươi sát cơ lóe lên, đột nhiên vừa nhấc chân, ba một tiếng, giẫm bạo quỷ tướng trái tim. Lập tức Diệp Phi một cước đem quỷ tướng giống đá chết chó, đá qua một bên, sau đó dương mắt nhìn về phía Quỷ Vương. Mà Quỷ Vương cũng dương mắt để mắt tới Diệp Phi. Quỷ Vương trời sinh tính lương bạc, dù cho nhìn thấy quỷ tướng bọn hắn từng cái chết đi, hắn cũng không vì mà thay đổi. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, cho nên hắn cũng không thể không xuất thủ. Quỷ Vương, nhất định phải giết hắn. Tiết Thắng Tiên một mặt giữ tận điệu nói. Yên tâm đi, tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ Vương lãnh đạm nói câu, sau đó hướng phía Diệp Phi cuồng hướng mà đi. Tại cùng sông ngay mắt, Quỷ Vương đã đem Quy Nguyên Đại Thành chân khí chi lực cho nhấc lên. Hắn trỗi trải qua địa phương, trên đất tất cả thi thể đều nháy mắt bị ăn mòn rơi, biến thành từng bãi huyết thủy. Bạch cốt chi kiếm. Quỷ Vương kia pha cuốn họng thanh âm băng lên, chỉ gặp tại hắn phi nước đại trên đường, tại thân thể của hắn bốn phía lại có từng nhánh bạch cốt hình thành lợi kiếm lơ lửng tại không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít bạch cốt chi kiếm, có hơn 100 chi. Giết. Quỷ Vương chợt quát một tiếng, hai tay vừa nhấc. Xiêu xiêu xiêu. Hơn 100 chi bạch cốt chi kiếm mang theo tiếng xé gió, xé rách không khí, như là dày đặc mưa kiếm, hướng phía Diệp Phi bàn tới. Chương 2178, một kiếm đâm xuyên. Chương 2178, một kiếm đâm xuyên. Mắt thấy hơn 100 chi bạch cốt chi kiếm hướng phía mình kích xạ mà đến, Diệp Phi lại là không có bất kỳ cái gì né tránh, mà là phi nước đại mà lên, vung hai nắm đấm, đánh tới hướng kia từng nhánh bay tới bạch cốt chi kiếm. Lấy bây giờ Diệp Phi thân thể cường hạn trình độ, liền xem như chân chính đao kiếm cũng không thể tổn thương nó mảy may, huống chi là loại này chân khí ngưng tụ mà thành kiếm. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo tiếng bạo liệt vang lên. Diệp Phi song quyền như là hai đầu cuồng long gào thét mà ra, đem từng nhánh bạch cốt chi kiếm cho toàn bộ vành thành bã vụn. Ngay tại Diệp Phi đem những này bạch cốt chi kiếm sắp đánh cho một cây không dư thừa lúc, Quỷ Vương trong miệng lại phát ra một tiếng quát lớn thanh âm. Quỷ hỏa khô lâu. Diệp Phi đang chuẩn bị truy thân mà lên, không ngờ phát hiện những cái kia bị đánh thành cho bạch cốt chi kiếm vậy mà một lần nữa tổ hợp biến thành hơn 100 cái màu trắng đầu lâu. Mà lại cái này khô lâu đầu trung quanh còn thiêu đốt lên màu tím đen hỏa diễm, tản ra khí tức tử vong. Kia hơn 100 cái thiêu đốt lên hỏa diễm đầu lâu, hướng phía Diệp Phi lao qua. Phi ca, ta đây tới giúp ngươi. Lúc này, Trương Bảo Côn tại đá bay mấy cái cựu long hội ra hỏa về sau, lao đến, huy động quả đấm to lớn, hướng thẳng đến kia đầu lâu đập tới. Bảo Côn, cẩn thận. Diệp Phi trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Thế nhưng là, đã trễ. Trương Bảo Côn nắm đấm đã nện ở những cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm đầu lâu phía trên. Rầm rầm rầm. Mặc dù Trương Bảo Côn tạm thoái mấy cái đầu lâu, nhưng hai tay của hắn lại bị bỏng. Mà lại, trừ bỏ bị bỏng, Trương Bảo Côn trên nắm tay làn da, vậy mà đều đổ quân dụng sức rơi, trở nên máu me đầm địa. Ừm. Trương Bảo Côn kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra phía sau mấy bước. Diệp Phi nhìn thấy Trương Bảo Côn máu thịt be bét xong quyền, sát mặt đều lạnh xuống. Bảo Côn, ngươi tránh ra, ta tới đối phó gia hỏa này. Diệp Phi nói với Trương Bảo Côn câu. Vâng, Phi ca. Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu, mặc dù hắn có chút gở, nhưng cũng biết Quỷ Vương không phải hắn có thể đối phó, liền lui sang một bên. Đợi đến Trương Bảo Côn thối lui đến một bên về sau, Diệp Phi cấp tốc đem chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, hình thành một thanh chân khí chi kiếm, sau đó đón đầu mà lên, hướng phía kia bay tới đầu lâu bổ ra vài kiếm. Ba ba ba. Một đạo đạo kiếm quang bùng lên, kiếm khí tung hành, quét ngang bát phương. Bây giờ Diệp Phi tu vi đạt tới vạn tượng cảnh, thân thể càng là rèn luyện đến gân mạch, cho nên cái này tùy tiện vung ra kiếm, uy lực đều so trước đó mạnh lên vô số lần. Cho nên Diệp Phi cái này vung ra vài kiếm, trực tiếp đem những cái kia thiêu đốt lên quỷ hỏa đầu lâu cho toàn bộ chém nát. Luôn luôn bình tĩnh ung dung Quỷ Vương nhìn thấy một màn này, cũng là bị chấn kinh đến. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này vậy mà có thể đem chân khí hình thành kiếm, hơn nữa còn có thể thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm ý. Thân là Cửu Long hội đệ nhất cao thủ, khó nói ngươi cũng chỉ có như thế chút thực lực a. Diệp Phi híp híp mắt, hướng phía Quỷ Vương từng bước một đi tới, nhàn nhạt nói, xem ra Cửu Long hội đệ nhất cao thủ cũng bất quá như thế. A. Quỷ Vương lại là thanh lãnh cười một tiếng, nhàn nhạt nói, xem ra đối phó ngươi, ta phải nghiêm túc. Nói, Quỷ Vương hai tay vung lên, lần nữa nâng lên. Một đạo đạo mục nát khí tức tử vong từ trên người hắn điên cuồng mà hiện lên ra. Kia tử vong mục nát khí tức hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, đem phương viên mấy chục mét bên trong tất cả thi thể đều dung thành huyết thủy. Lập tức, chỉ thấy kia trên mặt đất kia đỏ thắm máu tươi như là nhận một loại nào đó cường đại lực kéo, toàn bộ tụ lại, bay lên không trung, thời gian dần qua hình thành một thanh dài hơn 10 mét huyết sắc đại đao. Trôi này huyết thủy hình thành đại đao lơ lửng giữa không trung, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, tản ra băng lãnh huyết sắc quang mang. Mà trôi này huyết nhận đao càng là mang theo khủng bố, âm trầm, bi thương, hoang vu khí tức, võ giả một khi tới gần liền sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, để người trở nên ngang ngược xúc động, thậm chí sẽ trở nên địch ta không điểm. Nếu như là người bình thường, sợ rằng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Bất quá, Diệp Phi lại nương tựa theo cường đại tâm trí, ngăn cản được cố khí tức này quấy nhiễu. Thế nhưng là, mình có thể ngăn lại, kia những người khác đâu? Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, nhanh lên lùi ra phía sau. Lùi phải càng xa càng tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi tranh thủ thời gian giống lớn một tiếng. Các huynh đệ, mau lùi lại sau. Lục Khinh Hồng hô to một tiếng, mang theo tất cả mọi người lùi về sau. Mà lại, Cửu Long hội những cái kia tu luyện cổ võ giả cũng phát giác được Quỷ Vương một chiêu này không tầm thường, cho nên cũng nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng nhanh lùi lại mà đi. Thế nhưng là, Cửu Long hội những cái kia phổ thông tinh nhuệ tiểu đệ căn bản ta không biết xảy ra chuyện gì, còn đứng ở kia bên trong. Đông đông đông. Chẳng được bao lâu, những cái kia Cửu Long hội tinh nhuệ tiểu đệ tại cái này sát phạt khí tức xung kích phía dưới, trực tiếp bạo thể mà chết, hình thành từng cái huyết vụ. Mà lại, cái này từng đám huyết vụ lại kế tiếp theo hội tụ tại trôi này huyết nhận trên đao, để trôi này huyết nhận đao đỏ trước mắt. Theo càng nhiều huyết thủy dung hợp, trôi này huyết nhận đao có thể lượng biến phải càng khủng bố hơn. A, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a? Các tiểu đệ đều bị dọa điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là, những này tiểu đệ căn bản ta không biết chuyện gì xảy ra, cho nên có rất nhiều người còn không có chạy mấy bước, thân thể liền nổ tung. Liền ngay cả Tiết Thắng Tiên cùng Quách Ngọc Không cũng bị hù đến, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quỷ Vương sử xuất cái này cùng kinh khủng chiêu thức, cho nên hai người cũng tranh thủ thời gian lui phải xa xa, sợ làm bị thương chính mình. Diệp Phi cũng bị Quỷ Vương loại này võ công cho chấn kinh đến. Cái này căn bản là tà ác nhất võ công, lấy nhân chi máu, lấy máu thành đao, lấy huyết tế đao. Diệp Phi không tiếp tục do dự, mà là ngưng tụ lại chân khí chi kiếm, chạy như bay, hướng phía Quỷ Vương xông tới. Nhưng Quỷ Vương lại là bỗng nhiên một cái nhảy vọt, hai tay nắm lấy chuôi này to lớn huyết nhận đao, tại Diệp Phi cách mình còn có xa 7-8 mét thời điểm, trực tiếp một đao bổ xuống. Mà Diệp Phi bỗng dưng nâng lên chân khí chi kiếm, hoành ngăn mà lên. Oanh! Từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang lên. Diệp Phi ngăn lại một đao này, nhưng mặt đất lại toàn bộ cho cắt một đạo lỗ lớn, như là đao cắt đậu hũ. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Diệp Phi ngăn lại một đao này về sau, kế tiếp theo hướng phía Quỷ Vương chạy như điên, đột nhiên một kiếm, hướng phía Quỷ Vương ra sức chém xuống. Chém xuống một kiếm, vô hình kiếm ý liền như là một đạo xé rách phá hủy hết thể vòi rồng, đem trước mắt Quỷ Vương hình thành mục nát tử vong sát phạt khí tức cho xoắn nát. Quỷ Vương nghẹn họng nhìn chân chối, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, Diệp Phi lại là đã một kiếm bỗng nhiên vung lên. Bạch. Lúc này Diệp Phi, tại Quỷ Vương trong mắt, tựa như là một tôn cự linh thần, cơ một đem thiên quân cự kiếm, muốn đem hắn trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Mơ tưởng. Quỷ Vương cũng huy động to lớn huyết nhận đao, ngang nhiên nên kích mà lên. Keng. Một đạo điên cuồng kiếm ý cùng Quỷ Vương huyết sắc đao ý đụng vào nhau, khuấy động mở một đạo đạo cuồng bạo sóng xung kích. Ngay tại Quỷ Vương coi là ngăn lại Diệp Phi một kiếm này lúc, lại đột nhiên nghe tới tạch 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 một trận vỡ tan tiếng vang. Quỷ Vương dương mắt xem xét, lại phát hiện huyết thủy này hình thành huyết nhận đao vậy mà từng khúc rạn nứt. Một giây sau, trôi này to lớn huyết nhận đao trực tiếp tan thành mây khói, Quỷ Vương trong tay lần nữa trở nên không có vật gì. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Quỷ Vương đô nhanh đến mất, một trương tái nhợt không có tia máu mặt rung động, tràn đầy dữ tợn chi ý mình dùng sức tất cả bộ liếng, nhấc lên tất cả quy nguyên chân khí châu ngưng tụ mà thành huyết nhận đao, lại bị tiểu tử này cho một kiếm đánh nát. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Kiếm bá thiên hạ. Diệp Phi không do dự, mà là lần nữa chợt quát một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay chân khí chi kiếm hướng phía dưới Quỷ Vương hung hăng đâm xuống dưới. Một kiếm đâm xuống, quang mang phóng đại, đâm vào người mắt đều không mở ra được. Thật giống như một đạo kinh thiên tiệm điện từ trên bầu trời bổ xuống. Rầm rầm rầm. Mà lại, tại Diệp Phi một kiếm này dần dần đâm xuống lúc, Quỷ Vương sợ ở bốn phía phát sinh trận trận kinh khủng tiếng nổ. Phương biên mười mấy mét hòn đá toàn bộ bị vỡ nát, đá vụn bay loạn, cắt đùi phun trào. Bạch cốt chi kiếm, Quỷ Hỏa Khô Lâu. Quỷ Vương cũng phát giác được Diệp Phi một kiếm này khủng bố, so với vừa rồi kia đánh nát hắn huyết nhận đao một kiếm, muốn càng khủng bố hơn bạc điểm, cho nên hắn điên cuồng đem sát chiêu của mình toàn bộ phát huy ra, muốn ngăn cản được Diệp Phi công kích. Thế nhưng là, vô luận là Bạch cốt chi kiếm hay là Quỷ Hỏa Khô Lâu, tại chạm đến Diệp Phi một kiếm này lúc, tận toàn bộ bị vỡ vụn. Chết. Thanh âm đạm mạc từ Diệp Phi trong miệng vang lên. Suy. Quỷ Vương trung quy là không đỡ dưới Diệp Phi một kiếm này chí thượng mà xuống, trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Chương 2179, phía sau chỗ dựa. Chương 2179, phía sau chỗ dựa. Phúc. Một ngụm máu đặc từ Quỷ Vương trong miệng phun ra ra. Mà lại, trừ trong miệng phun ra máu tươi, ánh mắt của hắn, lỗ mũi, lỗ hai bên trong đều có huyết thủy xuất hiện. Thất khiếu chảy máu. Ba ba. Diệp Phi cũng vững vàng đứng trên mặt đất, về phần trong tay chân khí chi kiếm cũng đã biến mất. Dù sao, Quỷ Vương đã chết rồi. Vì cái gì? Quỷ Vương kinh ngạc nhìn trước mắt Diệp Phi, thì thào nói một câu. Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Phi nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Một đạo vỡ tan tiếng vang lên, Quỷ Vương thân thể liền trực tiếp từ hai bên vỡ ra, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, chết không thể chết lại. Đến chết, Quỷ Vương đâu không thể nào hiểu được, Diệp Phi vừa rồi một kiếm kia đến cùng là như thế nào thi triển, vì sao uy lực sẽ như vậy khủng bố. Trang diện rất nhanh liền lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường đều an tĩnh xuống dưới. Cửu Long hội còn lại mấy cái cổ võ tiểu đội người cùng hơn 100 cái tinh nhuệ tiểu đệ nhìn trước mắt một màn, cả đám đều ngốc rơi. Mà Lục Khinh Hồng cùng Trương Bảo Côn mấy người cũng đình chỉ tiến công, nhìn sang. Khi thấy Diệp Phi lấy lực lượng một người đánh giết Cửu Long hội lục đại cao thủ lúc, tất cả mọi người rung động trong lòng, đối Diệp Phi là phục sát đất. Trương Hàm Bắc cùng Triệu Hạc bọn người cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Phi ca vẹn vẹn mang theo bọn hắn như thế chọn người liền dám đến sông Cửu Long hội tổng bộ. Bởi vì, đang Phi ca trong mắt, Cửu Long hội những người này chỉ sợ đều là sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng đi. Tại cái này 40 trong mấy người, có rất nhiều đều là Thiết Huyết Minh nhất thống Linh Hải về sau, mới gia nhập tiểu đệ, cho nên bọn hắn một mực nghe tới Thiết Huyết Minh lão nhân giảng Phi ca truyền thuyết. Vẹn vẹn chỉ là nghe tới Phi ca truyền thuyết, cũng đủ để cho bọn hắn kính ngưỡng cùng sùng bái. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới hoàn toàn để bọn hắn cảm thấy rung động không thôi, trong lòng bọn họ, Phi ca chính là thần đồng dạng tồn tại. Mặc kệ địch nhân mạnh đến mức nào, đều có thể đem nó giẫm tại dưới chân. Quỷ Vương thật chết rồi. Một cái Cửu Long hội tiểu đệ không thể tin hỏi một câu, hiển nhiên là không có kịp phản ứng. Chết rồi. Thật chết rồi. Lại có một tiểu đệ tiếp một câu. Theo lục đại cao thủ toàn bộ chiến tử, Cửu Long hội những cái kia những người còn lại, rốt cuộc để không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Ngay cả lục đại cao thủ đều chết rồi, bọn hắn lại phản kháng thì có ích lợi gì, lại có thể thay đổi được cái gì đâu. Về phần trên bậc thang Tiết Thắng Thiên cùng Quách Ngọc Hùng, cũng triệt để ngốc trệ. Lục đại cao thủ chết rồi, Cửu Long hội xong. Giờ này khắc này, Tiết Thắng Thiên trong lòng phi thường hối hận. Sớm biết hôm nay kết quả, vậy mình như thế nào lại ngốc đến đi khiêu khích Thiết Huyết Minh đâu. Thế nhưng là, sự tình đã thành kết cục đã định, lại hối hận cũng không có tác dụng gì. Bây giờ, Tiết Thắng Thiên nghĩ là, hy vọng vị kia có thể ra mặt, chấn nhiếp tiểu tử này. Chỉ cần mình vẫn còn, Cửu Long hội liền còn có cơ hội quật khởi. Lúc này, Diệp Phi quay đầu, lạnh lùng quét mắt Cửu Long hội tất cả mọi người, tiếng nổ nói, không muốn chết, liền để xuống cho ta vũ khí. Nếu không, giết chết bất luận tội. Bá Tuyệt Thiên Hạ khí thế trực tiếp bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người kinh hãi gân hàn. Vừa dứt tiếng, bịch, một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên. Một cái Cửu Long hội tiểu đệ sửng sốt bị dọa đến tay run một cái, trực tiếp nắm tay bên trong đao cho ném xuống đất. Bịch bịch. Có cái thứ nhất dẫn đầu, những tiểu đệ khác nhóm cũng nhanh lên đem đao trong tay ném xuống đất, không có chút gì do dự. Dù sao, bọn hắn đều chỉ là một đám lưu manh thôi, đến trên đường hỗn cũng là chỉ vì kiếm miếng cơm ăn, trở nên nổi bận, ai không có việc gì sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Muốn vượt hơn mọi người, kia đầu tiên phải còn sống không phải? Các ngươi cái này liền nhận thua rồi sao? Lao tử bình thường đối các ngươi cũng không mỏng, khó nói hiện tại các ngươi chính là đối với ta như vậy. Từng cái không là phế vật, phế vật. Tiết Thắng Thiên thấy mình thủ hạ nhao nhao ném đi đao, không có sĩ khí, sửng sốt sắp bị tức điên. Lão đại, chúng ta thua, đầu hàng đi. Một cái đầu nhỏ vẻ mặt đau khổ, nói với Tiết Thắng Thiên. Đúng vậy à, lão đại, ngay cả Quỷ Vương bọn hắn đều chết rồi, chúng ta lại phản kháng thì có ích lợi gì đâu. Lại có tiểu đệ tiếp một câu. Trong lúc nhất thời, Cửu Long hội tất cả tiểu đệ cũng bắt đầu thuyết phục Tiết Thắng Thiên đầu hàng. Đầu hàng, đầu hàng. Ta ném mẹ nó sát bách. Có gan, liền cho ta đem đao nhặt lên, kế tiếp theo cùng bọn hắn làm. Tiết Thắng Thiên sắc mặt đỏ lên, hướng về phía những này tiểu đệ, điên cuồng địa gầm thét. Thế nhưng là, ở đây, không ai lại nghe Tiết Thắng Thiên. Lão đại, đầu hàng đi. Bây giờ đại thế đã mất, nếu như lại phản kháng, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Một bên quân sư Quách Ngọc Khung cũng khẽ thở dài một cái, khuyên lớn Tiết Thắng Thiên. Ngọc Khung. Tiết Thắng Thiên quay đầu, nhìn chằm chằm Quách Ngọc Khung, tức giận nói, khó nói ngươi cũng cảm thấy ta thua à. Quách Ngọc Khung không nói gì, chỉ là thở dài nhẹ gật đầu. Hỗn đản. Tiết Thắng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Quách Ngọc Khung hung hăng vung ra một bàn tay. Ba. Một đạo thanh âm thanh thúy nổ vang. Quách Ngọc Khung trên mặt lập tức hiện ra mấy cây thủ trưởng ấn. Quách Ngọc Khung nhíu nhíu mày, thanh âm bi thương mà nói, lão đại, chúng ta đã chết nhiều huynh đệ như vậy, nếu như bây giờ còn phản kháng, vậy cái này bên trong huynh đệ đều sẽ tìm cái chết vô nghĩa à? Ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Tiết Thắng Thiên đã lửa giận ngút trời, đâu còn nghe được tiến vào Quách Ngọc Khung. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phi, hung tợn nói, Diệp Phi, ngươi hôm nay không phải muốn giết ta à? Ha ha, con mẹ nó chứ nói cho ngươi, coi như ta đêm nay bại, ngươi cũng giết không được ta. À, phải không? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, đi đến bậc thang, nói đi, ngươi còn có cái gì át chủ bài, mau chóng lộ ra tới đi, miễn cho đợi chút nữa xuống địa ngục liền không có cơ hội. Diệp Phi, ngươi cho rằng Cửu Long hội có thể đi đến hôm nay, toàn bộ đều là dựa vào ta một người à? Tiết Thắng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phi, nhe răng cười nói, nếu như ngươi thật như vậy muốn, đó chính là mười phần sai. Con mẹ nó chứ nói cho ngươi, ở sau lưng của ta có một cái chỗ dựa, một cái ngươi không thể trêu chọc to lớn chỗ dựa. Cho nên, ngươi không dám đụng đến ta. Nếu như ngươi đụng đến ta, vậy các ngươi Thiết Huyết Minh cũng xong đời. Coi như Tiết Thắng Thiên không nói, Diệp Phi cũng biết, Cửu Long hội có thể phát triển lớn mạnh, đi đến hôm nay, tự nhiên không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết, dám đánh dám liều. Cho nên, Cửu Long hội phía sau khẳng định là có người nào đang vì đó hộ giá hộ tống. Bằng không, cái này Cửu Long hội phát triển như thế lớn, khẳng định sớm đã bị tận diệt. Thế là, Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, Tiết Thắng Thiên, nói đi, sau lưng ngươi chỗ dựa đến cùng là ai? Tiết Thắng Thiên điên cuồng cười một tiếng, nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết, sau lưng ta chỗ dựa là Tống Lao gia tử. Chính là bởi vì có Tống Lao gia tử vì ta hộ giá hộ tống, cho nên chúng ta Cửu Long hội mới có thể xuôi gió xuôi nước đi đến hôm nay. Tống Lao gia tử? Diệp Phi sững sờ, nghi hoặc mà nói, cái nào Tống Lao gia tử? Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu a. Tiết Thắng Thiên bùa cợt cười một tiếng, ngạo nghễ nói, ở kinh thành có tứ đại phòng chữ Thiên gia tộc, trừ Bạch gia, Liễu gia cùng Lạc gia, còn có một cái Tống gia. Mà Tống Lao gia tử chính là Tống gia gia chủ cùng người cầm lái. Ha ha, thế nào, tiểu tử, hiện tại biết sau lưng ta chỗ dựa là ai đi? Có phải là sợ rồi? Hối hận đến khiêu khích chúng ta Cửu Long hội rồi? Ta cho ngươi biết, tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm hết thảy trả giá đắt. Ngươi chạy tới chúng ta Cửu Long hội náo sự, đó chính là đánh Tống Lao gia tử mặt. Tống Lao gia tử một khi nổi giận, vậy các ngươi thiết huyết mình coi như chơi xong. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái nào Tống gia đâu, nguyên lai là kinh thành cái kia Tống gia à. Diệp Phi buồn cười lắc đầu, một mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì bị hù dọa ý tứ. Mình trước đó ngay cả kinh thành Lạc gia đều cho cả đổ, một cái Tống gia, hắn thật đúng là không có đặt ở mắt bên trong. Nếu không phải Diệp Phi lười đi để ý tới Tống gia, chỉ sợ Tống gia hạ chẳng đã sớm cùng Lạc gia đồng dạng. Tiểu tử, ngươi thiếu cho ta trang bình tĩnh. Tiết Thắng Tiên thấy Diệp Phi còn cười được, trong lòng rất là tức giận, nói, tiểu tử, ngươi chỉ có một thân thực lực, vậy thì thế nào? Ta cho ngươi biết, cái này bên trong là Hoa Hạ, ai có quyền, người đó là đại lão. Tống Lão gia tử quyền thế ngập trời, cũng không phải như ngươi loại này tứ chi phát triển, đầu não đơn giản ra hỏa có thể trêu chọc. Diệp Phi còn là lần đầu tiên nghe tới người khác dạng này hình dung mình, không khỏi có chút buồn cười, nói, gọi điện thoại. Gọi điện thoại? Tiết Thắng Thiên cảm giác không hiểu đâu, cái gì gọi điện thoại, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Chương 2180, tùy tiện xử trí. Chương 2180, tùy tiện xử trí. Diệp Phi cười cười, nói, Tiết Thắng Thiên, ngươi không phải nói Tống Lao gia tử là ngươi chỗ dựa sao? Vậy ngươi liền đưa cho ngươi cái này chỗ dựa gọi điện thoại thôi, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này chỗ dựa còn dám hay không quản ngươi sự tình. Tiết Thắng Thiên nghe xong, lập tức ngây ra một lúc, trong lòng rất kinh ngạc. Bình thường người đang nghe kinh thành Tống gia tiết tuổi, đều sẽ bị dọa đến run chân. Nhưng tiểu tử này thế nào thấy một chút đều không sợ. Chẳng lẽ nói tiểu tử này ngay cả Tống gia lão gia tử đều biết? Bất quá, rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này. Tống gia lão gia tử là ai? Đây chính là đức cao vọng trọng, bàn tay quyền cao tồn tại. Như vậy đại nhân vật, như thế nào lại nhận biết cái này trẻ tuổi tiểu tử? Tuyệt đối không có khả năng. Một bên Quách Ngọc Khung cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phi, ánh mắt lấp lóe, mang theo vẻ phức tạp. Từ tối hôm qua Cửu Long hội các lớn đà chủ cùng đường chủ bị ám sát, cho tới hôm nay, Diệp Phi dẫn theo mấy chục người tấn công Cửu Long hội tổng bộ, còn lấy được thắng lợi đến xem, hắn cảm thấy Diệp Phi cũng không phải là một cái mãng phu. Người trẻ tuổi này đầu tiên là nhiễu loạn Cửu Long hội nội bộ, để một thân tâm hoảng sợ, sau đó thừa dịp bất ngờ, uy mô tiến công. Cho nên, theo Quách Ngọc Cung, Diệp Phi làm hết thảy đều là có kế hoạch, mà lại kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ, điểm điểm đan xen. Giống như vậy một cái đại trí như yêu, thực lực lại cường đại người trẻ tuổi, tự nhiên sẽ không để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Bởi vậy, Quách Ngọc Cung cảm thấy, có lẽ người trẻ tuổi này thật nhận biết Tống Lao gia tử cũng không phải không có khả năng. Lúc này, Diệp Phi thấy Tiết Thắng Thiên sắc mặt âm tình biến ảo, có chút không kiên nhẫn nói, Tiết Thắng Thiên, ngươi còn tại lề mề cái gì đâu? Ngươi ngược lại là gọi điện thoại a? Tiểu tử, ngươi thiếu cho ta phép lối, chờ một lúc có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Tiết Thắng Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, cho Tống Lao gia tử đánh qua. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. Thắng Thiên, muộn như vậy, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì a? Ta không phải đã nói với ngươi sao, không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, không muốn liên lạc với ta. Một đạo giản mua lại uy nghiêm thanh âm truyền tới. Tiết Thắng Thiên nuốt một cái yết hầu, bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, một mực cung kính nói, Tống Lao gia tử, nếu là không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu, ta cũng không dám quấy rầy ngài a. Đừng nói nhảm, có chuyện gì nói thẳng. Tống Lao gia tử trực tiếp đánh gãy Tiết Thắng Thiên. Là. Tiết Thắng Thiên liên tục đáp lại một tiếng, sau đó vội vàng cung kính nói, Tống Lao gia tử, ngày trước đó để ta kế tiếp theo lớn mạnh Cửu Long hội, cho nên ta liền đem Phương Nam Linh Hải làm mục tiêu kế tiếp. Thế nhưng là Linh Hải có một cái câu lạc bộ gọi Thiết Huyết Minh, là Linh Hải địa đầu xà. Ta vốn cho rằng Thiết Huyết Minh đang nghe chúng ta Cửu Long hội danh hiệu về sau sẽ chủ động đầu hàng. Thật không nghĩ đến, cái này Thiết Huyết Minh vậy mà không sợ trời không sợ đất, còn cùng chúng ta chơi lên. Mà lại đêm nay bọn hắn còn dẫn người đánh tới chúng ta tổng bộ đến, mà bọn hắn dẫn đầu tiểu tử kia thực lực rất mạnh, Quỷ Vương cùng Quỷ Tướng bọn hắn đều bị hắn cho giết. Linh Hải, Thiết Huyết Minh. Tống Lao gia tử thì thào một tiếng, hỏi, cái kia dẫn đầu tiểu tử tên gọi là gì? Về Tống Lao gia tử, tiểu tử kia gọi. Tiết Thắng Thiên vừa mới chuẩn bị trả lời Tống Lao gia tử, mà Diệp Phi lại là duỗi tay ra, trực tiếp từ tay của hắn bên trong đưa di động đoạt lấy. Tiểu tử thúi, con mẹ nó ngươi làm gì? Tống Lao gia tử điện thoại, há lại ngươi có thể tiếp? Tiết Thắng Thiên lập tức liền giận. Diệp Phi cũng lười phản ứng con hàng này, mà là cầm điện thoại lên, cười híp mắt nói, Tống Lao gia tử, gần nhất vừa bận rất tốt à? Ngươi là ai? Tống Lao gia tử đột nhiên nghe tới một cái thanh âm xa lạ, có chút không có kịp phản ứng. Ha ha, Tống Lao gia tử, trí nhớ của ngươi cũng quá kém đi. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, nói, tại trước đây không lâu, ta giết Lạc Tinh Hà, ngươi không phải còn muốn liên hợp Lạc gia muốn chế tài ta à? Ngươi là? Diệp Phi. Tống lão gia tử uổng phí kinh hô một tiếng. Nha, xem ra Tống lão gia tử trí nhớ của ngươi còn không có kém như vậy nha. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nói, đã nhận biết, vậy liền dễ làm. Biết được đối phương là Diệp Phi, Tống lão gia tử thái độ lập tức cung kính rất nhiều. Từ khi lần trước sự kiện về sau, Tống lão gia tử đối Diệp Phi bối cảnh cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Diệp Phi không chỉ có là cổ võ giới Cơ gia chủ mẫu nhi tử, hay là Tần gia con rể. Vô luận là Cơ gia hay là Tần gia, đều là bọn hắn Tống gia không thể trêu vào tồn tại. Lại thêm Diệp Phi bản thân hay là Hoa Hạ hộ quốc long tướng, lại là thần điện chi chủ, dạng này một cái có được đa trọng cường đại bối cảnh tiểu tử, cũng không phải bọn hắn Tống gia có thể trêu chọc. Tống lão gia tử hít thở sâu một hơi, nói, "Diệp Phi, ngươi làm sao lại tại Cửu Long hội?" "Tống lão gia tử, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Phi nôn cái vòng khói, hỏi lại câu. Tống lão gia tử dừng lại một chút, lập tức giật mình, nói, "Chẳng lẽ nói, dẫn đầu Thiết Huyết Minh người đánh tới Cửu Long hội người của tổng bộ là ngươi?" "Không sai, chính là ta." Diệp Phi cười cười, nói, "Tống lão gia tử, không nghĩ tới nhà, ngươi thân là Hoa Hạ lão thần, tay cầm quyền cao, lại còn dám nâng đỡ một cái dưới đất câu lạc bộ gây sóng gió. Cái này nếu như bị số một biết, ngươi cảm thấy số một sẽ làm thế nào?" "Ách, ha ha, tiểu Diệp, lời này ngươi coi như nói sai." Diệp Phi tâm lý thầm mắng một tiếng lao hổ lị, nhưng ngoài miệng lại nói, "Ồ, thật chẳng lẽ là ta lầm rồi? Nhưng ta làm sao nghe tới Tiết Thắng Thiên nói, ngươi là sau lưng của hắn chỗ dựa đâu? Gia hỏa này quả thực là nói bậy nói bạn. Ta cùng hắn căn bản không hề có một chút quan hệ." Tống lão gia tử lập tức liền gấp. Lúc này, một bên Tiết Thắng Thiên thấy Diệp Phi cùng Tống lão gia tử trò chuyện như thế khởi kình, trong lòng nhịn không được lộ bộ một chút. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói tiểu tử này thật nhận biết Tống lão gia tử? "Ha ha, tiểu Diệp, ta cũng không biết đạo cái gì Cửu Long hội, cũng không biết cái gì Tiết Thắng Thiên, ngươi muốn làm sao xử trí bọn hắn, tùy tiện." Tống lão gia tử cười ha hả nói. "Được rồi, Tống Bách Xuyên, ngươi cũng đừng đánh với ta thái cực. Lần này, ta nhắm vào chính là Cửu Long hội, cũng không phải là Tống gia các ngươi, cho nên ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy." Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó thanh âm trầm xuống, nói, "Bất quá, ngươi tốt nhất là hảo hảo giáo dục một chút cháu của ngươi Tống Hạc Hiên, để hắn không nên trêu chọc ta cùng bên cạnh ta người. Nếu không, Lạc Tinh Hà cùng Lạc gia chính là Tống gia các ngươi hạ tràng." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tống lão gia tử không dám có bất kỳ phản bác, chỉ bất quá, từ điện thoại ống nghe bên trong truyền đến từng đợt nặng nề tiếng thở dốc, hiển nhiên là Tống lão gia tử bị Diệp Phi lời nói giận đến. "Ha ha, Diệp Phi, đa tạ nhắc nhở của ngươi, chúng ta người nhà họ Tống cũng chưa từng nghĩ tới đối địch với ngươi." Tống lão gia tử cười cười, nói, "Như thế liền không còn gì tốt hơn." Diệp Phi nhàn nhạt nói, "Ừm, Diệp Phi, mời đưa di động cho Tiết Thắng Thiên, ta nói với hắn hai câu." Tống lão gia tử nói, "Đi." Diệp Phi bĩu môi, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Tiết Thắng Thiên, "Tiết Thắng Thiên, Tống lão gia tử để ngươi nghe." Tiết Thắng Thiên nhìn Diệp Phi, sau đó tiếp nhận điện thoại. "Tống lão gia tử." Tiết Thắng Thiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, điện thoại bên trong liền truyền đến Tống lão gia tử một trận điên cuồng gào hét. "Ngu xuẩn, ngu xuẩn, là ai gọi ngươi đi trêu chọc Thiết Huyết Minh, trêu chọc Diệp Phi? Lão tử nói cho ngươi, trước mắt ngươi người trẻ tuổi này, đừng nói chúng ta Tống gia, liền ngay cả Bạch gia, Liễu gia cùng Lạc gia cũng không dám trêu chọc hắn. Trước đó Lạc gia là thế nào rơi đài, ngươi biết không? Chính là bị người trẻ tuổi này cho cả đổ. Con mẹ nó ngươi hiện tại còn muốn kéo chúng ta Tống gia xuống nước. Cầu vật, ngu xuẩn cầu vật. Con mẹ nó ngươi nghe cho ta, từ giờ trở đi, các ngươi Cửu Long hội cùng ta lại không có nửa xu quan hệ." Giống xong một trận về sau, Tống lão gia tử liền trực tiếp cúp điện thoại. Thẳng đến Tống lão gia tử cúp điện thoại, Tiết Thắng Thiên cũng còn chỉ ngây ngốc địa cầm trạm điện thoại di động tại nguyên chỗ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thế nhưng là, vừa rồi Tống lão gia tử nói tới mỗi câu lời nói, đều rõ ràng ghé vào lỗ tai hắn quen quần. Trán của hắn cùng trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Phi, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Chương 2181, ân uy cùng tồn tại. Chương 2181, ân uy cùng tồn tại. Tiết Thắng Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nhìn xem Diệp Phi, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai a? Vì cái gì Tống lão gia tử nói ngay cả kinh thành Bạch gia, Liễu gia cùng Lạc gia cũng không dám trêu chọc hắn, mà lại, Lạc gia còn là bị người trẻ tuổi này cho cả đổ. Nếu như không phải từ Tống lão gia tử trong miệng nghe được lời này, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Hắn vốn cho là chuyện ra chỗ dựa, có thể trấn nhiếp Diệp Phi, nhưng nào biết nói, chỗ dựa của mình căn bản không quản dùng. Bởi vì Diệp Phi, Tống lão gia tử đã bỏ đi mình, từ bỏ Cửu Long hội. Ngay cả Tống lão gia tử cũng không dám trêu chọc người, há lại mình có thể trêu chọc. Tiết Thắng Thiên mặt xám như tro, cả người đều cùng linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Cách mấy giây sau, Tiết Thắng Thiên hai chân mềm nhũn, bay nhảy quỳ trên mặt đất, hướng thẳng đến Diệp Phi cầu khẩn nói, "Thật xin lỗi, Diệp tiên sinh. Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài nhưng tuyệt đối không được trách tội a." "Diệp tiên sinh, ta đầu hàng, ta thật đầu hàng. Cửu Long hội ta có thể cho ngài, chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng là được a." Tiết Thắng Thiên khóc ròng ròng, giờ này khắc này, hắn mới biết nói, mình đụng vào không chỉ là tâm sát, quả thực là lấp kín không thể vượt qua núi cao. Mình chỉ có thể đầu hàng, chỉ có thể cầu khẩn Diệp Phi có thể tha mình một mạng. Về phần trước đó cốt khí cái gì, hắn cũng quản không được. Lúc này, ở đây tất cả Cửu Long hội tiểu đệ nhìn thấy mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bị nổi Tiết Thắng Thiên, lúc này như cái a nằm sấp chó đồng dạng quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, cảm giác rất là trơ trẽn. Có lẽ, trước kia Tiết Thắng Thiên đích thật là cái tốt lão đại, nhưng bây giờ, hắn căn bản cũng không phối lãnh đạo Cửu Long hội, không xứng làm lão đại. Quân sư Quách Ngọc Khung cũng nặng nề mà thở dài một cái, thua, Cửu Long hội triệt triệt để địa thua. Người trẻ tuổi này quả nhiên có làm cho không người nào có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng, Cửu Long hội thua bởi hắn cũng rất bình thường. Diệp Phi nhìn chằm chằm Tiết Thắng Thiên, nhàn nhạt nói, "Tiết Thắng Thiên, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu?" Phanh phanh phanh. Tiết Thắng Thiên không ngừng mà đập lấy đầu, kêu khóc nói, "Thật xin lỗi, ta sai, ta thật sai. Ta không nên đem bàn tay đến Minh Hải, cũng không nên khiêu khích Thiết Huyết Minh. Một người có thể phạm sai lầm, phạm có chút sai, cũng có thể đạt được tha thứ. Thế nhưng là ngươi, lại phái người giết ta Thiết Huyết Minh nhiều hình đệ như vậy. Cho nên, ngươi phạm sai lầm, không thể tha thứ." Nói xong, Diệp Phi ném đi tàn thuốc, trực tiếp đưa tay, bóp lấy Tiết Thắng Thiên cổ, đem nó xét lên. "Ngô ngô ngô. Diệp tiên sinh, tha mạng, tha mệnh." Tiết Thắng Thiên sắc mặt đỏ lên, liều mạng dãy rủa lấy, đau khổ cầu khẩn. Tiếp sau, nhớ được đem con mắt đánh bóng điểm. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực, găm cạch. Một đạo tiếng xương nứt vang lên. Tiết Thắng Thiên hết hầu trực tiếp bị vặn gãy. Một đời kiêu hùng, phương bắc bá chủ, như vậy vẫn lạc. Giết chết Tiết Thắng Thiên về sau, Diệp Phi giống ném giống như chó chết, tùy ý đem Tiết Thắng Thiên cho ném xuống đất. Cửu Long hội tất cả mọi người ngốc rơi. Tiết Thắng Thiên dù sao cũng là Cửu Long hội lão đại, phương bắc bá chủ, vậy mà liền dễ dàng như vậy địa bị giết chết rồi. Mọi người là một mảnh thổ thức. Xem ra, từ nay về sau, phương bắc thế lực ngầm muốn lại bắt đầu lại từ đầu tẩy bài, phương bắc trời cũng muốn biến. Tất cả mọi người đứng tại kia bên trong, cơm như hến chờ đợi lấy Diệp Phi xử lý. Dù sao, Diệp Phi thủ đoạn thiết huyết đã triệt để trấn nhiếp bọn hắn. Lúc này, Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Quách Ngọc Hùng, nói: "Ngươi chính là Cửu Long hội quân sư, Quách Ngọc Hùng, đúng không?" "Đúng thế." Quách Ngọc Hùng nhẹ gật đầu. "Ngươi vì cái gì không có giống Tiết Thắng Thiên như thế, uy xuống hướng ta cầu xin tha thứ?" Diệp Phi nhiều hứng thú hỏi. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, có thể lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, há có thể tùy tiện quỳ xuống. Quách Ngọc Hùng không kiêu ngạo không tự ti mà nói, Tiết Thắng Thiên trước kia vẫn còn xem như một nhân vật, cũng coi là một cái tiêu hùng. Nhưng mười mấy năm qua, an nhàn sinh hoạt đã ma diệt hắn huyết tính và cốt khí, cho nên hắn mới có thể quỳ phải như vậy đương nhiên. "Đã ngươi nói Tiết Thắng Thiên không có cốt khí, vậy ngươi vừa rồi tại sao phải khuyên hắn đầu hàng đâu?" Diệp Phi cười hỏi. "Bởi vì thực lực chênh lệch." Quách Ngọc Hùng đón Diệp Phi ánh mắt, nói: "Diệp tiên sinh bèn bèn mang theo mấy chục người, liền đem chúng ta 700-800 người cho phá tan, cái này đẳng cấp cách cũng không phải bình thường tiểu. Cho nên, trừ đầu hàng, không có lựa chọn nào khác. Mà lại, sự thật chứng minh, Diệp tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường, liền ngay cả Cửu Long hội lớn nhất chỗ dựa đều không được việc. Có chút ý tứ." Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Vậy ngươi muốn chết à?" "Đương nhiên không nghĩ." Quách Ngọc không lắc đầu, nói: "Tiết Thắng Thiên huyết tính bị ma diệt sạch sẽ, nhưng ta cũng không có, ta còn có rộng lớn khát vọng, như thế nào lại muốn chết đâu? Thế nhưng là, ngươi bây giờ tính mệnh liền nắm giữ tại tay của ta bên trong. Giết ngươi, không cần tốn nhiều sức." Diệp Phi nhàn nhạt nói. "Lời này, ta tuyệt đối tán thành." Quách Ngọc không nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói: "Diệp tiên sinh thực lực cao cường, liền ngay cả Cửu Long hội lục đại cao thủ đều không phải đối thủ của ngươi, ngươi giết ta, tự nhiên dễ dàng. Bất quá, giết ta, so lưu lại ta, khả năng đối Diệp tiên sinh càng có trợ giúp." "Ồ." Diệp Phi cười cười, nói: "Cho ta một cái không giết ngươi lý do." Quách Ngọc không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp nói: "Cửu Long hội tại phương Bắc thế lực rất lớn, phát triển mấy chục năm, trải rộng đen cắt liêu ba cái tỉnh, chắc hẳn Diệp tiên sinh hẳn là rõ ràng. Mà Thiết Huyết Minh chẳng qua là Ninh Hải thành phố bá chủ, nó nội tình cùng Cửu Long hội hoàn toàn so không được. Nếu như Thiết Huyết Minh muốn nhất thống Cửu Long hội, rất khó, chí ít Lôi Hổ trước mắt không cách nào làm được. Đương nhiên, nếu như Diệp tiên sinh muốn tham dự trong đó lời nói, vậy coi như lời của ta mới vừa rồi không có nói qua. Thế nhưng là, giống Diệp tiên sinh như vậy đại nhân vật, tầm mắt tự nhiên không tại cái này khu dưới mặt đất câu lạc bộ. Cho nên, dưới mặt đất câu lạc bộ sự tình, chắc hẳn ngươi hay là sẽ giao cho Lôi Hổ đi quản lý. Mà ta, đối phương Bắc thế lực rất quen thuộc, cho nên ta có thể giúp Lôi Hổ thống nhất phương Bắc thế lực ngầm. Mà lại tại ta cùng Tào Văn Giáp hiệp trợ phía dưới, Thiết Huyết Minh sẽ đi được càng xa." Nghe tới Quách Ngọc Hùng một phen, Diệp Phi con mắt có chút sáng lên, cười ha ha âm thanh, nói: "Không hổ là yêu sư Quách Ngọc Hùng, ngươi lý do này đích xác để ta không bỏ được giết ngươi. Tựa như ngươi nói, lưu lại ngươi, so giết ngươi càng hữu dụng. Cho nên, ta quyết định không giết ngươi." "Tạ ơn Diệp tiên sinh." Quách Ngọc Hùng cung kính nói. "Ngươi cũng đừng đội cảm ơn ta." Diệp Phi khoát tay áo, nói: "Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta không giết ngươi là bởi vì ngươi còn có giá trị. Cho nên, về sau ngươi tốt nhất là có thể trung tâm phụ tá Lôi Hổ. Nếu như ngươi muốn động cái gì ý đồ xấu lời nói, kia không có ý tứ, kết quả của ngươi chỉ có thể giống như Tiết Thắng Thiên." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Quách Ngọc không toàn thân run rẩy một chút, lập tức không người xuống, cung kính nói: "Diệp tiên sinh, ngươi xin yên tâm, ngày sau ta nhất định trung tâm phụ tá Lôi Hổ, tuyệt sẽ không chân trong chân ngoài. Dễ nghe lời nói, ai cũng sẽ nói." Diệp Phi nhìn chằm chằm Quách Ngọc Hùng, nói: "Ta muốn nhìn chính là kết quả." "Vâng, Diệp tiên sinh." Quách Ngọc không cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi quay đầu quét mắt Cửu Long hội tất cả mọi người, nói: "Các vị, bây giờ Tiết Thắng Thiên đã chết rồi, ngày sau Cửu Long hội cũng đem nhập vào Thiết Huyết Minh. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể kế tiếp theo lưu lại, cùng Thiết Huyết Minh cùng một chỗ phát triển lớn mạnh. Nếu như không nguyện ý, cũng có thể hiện tại liền rời khỏi, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Dù sao, đây là ta cùng Tiết Thắng Thiên ân oán, không có quan hệ gì với các ngươi." Cửu Long hội mọi người nghe xong, quả thực ngây ra một lúc. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phi sẽ giết bọn hắn, thật không nghĩ đến Diệp Phi chẳng những không giết bọn hắn, trả lại bọn hắn đường sống. Điều này cũng làm cho mọi người đối Diệp Phi càng cao hơn nhìn thoáng qua. Diệp tiên sinh, ta Hổ Dương Cánh quyết định lưu lại, bồi tiếp Thiết Huyết Minh cùng nhau trưởng thành. Với ai hỗn không phải hỗn, có thể cùng Phi ca tốt như vậy lại ca, đời ta giá trị. Một cái thượng vị đại ca vẫy tay, kích động hô một tiếng. Phi ca, ta cũng nguyện ý lưu lại. Còn có ta cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả Cửu Long hội người đều ồn ào, không ai nguyện ý rời khỏi. Thấy cảnh này, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bọn người cười. Không hổ là Phi ca, cái này lãnh đạo lực thực tế là quá lợi hại. Có lẽ vũ lực có thể làm cho nhân thần phục, nhưng bao dung lại có thể lưu lại lòng người. Ân uy cùng tồn tại, mới là ngự nhân chỉ nói. Phi ca bạn tuế. Trương Hàm Bắc dẫn đầu hô một tiếng. Phi ca bạn tuế. Phi ca bạn tuế. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người vung tay hô to. Chương 2182, trực tiếp đánh phục. Chương 2182, trực tiếp đánh phục. Từng tiếng hò hét vang vọng toàn bộ quảng trường, đinh hai nhức óc. Tại thời khắc này, tất cả mọi người bị Diệp Phi cho chinh phục. Đời này có thể đi theo dạng này một cái đại ca, không tiếc. Nhìn phía dưới từng khuôn mặt, Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người, nhìn về phía Quách Ngọc Hùng, nói: "Ngọc Hùng, Cửu Long hội chuyện về sau liền giao cho ngươi đi xử lý. Ngươi nếu là có vấn đề gì, có thể cùng Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn hắn thương lượng." "Vâng, Diệp tiên sinh." Quách Ngọc Hùng cung kính nói. "Giống như bọn hắn, gọi ta Phi ca đi." Diệp Phi cười nói. Quách Ngọc Hùng đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Vâng, Phi ca." "Ừm, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi." Diệp Phi vô vô Quách Ngọc Hùng bà bay, sau đó đi xuống bậc thang. Quách Ngọc Hùng thì là theo thật sát. "Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, chúng ta đi thôi." Diệp Phi hướng Trương Bảo Côn bọn người phất phất tay. "Phi ca, ngươi không tại cái này bên trong chờ lâu mấy ngày này sao? Vừa vặn ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem Cửu Long hội các lớn đà miệng cùng đường khẩu." Quách Ngọc Hùng nói. "Khỏi phải." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Lần sau có thời gian, ta lại tới nhìn xem." "Được rồi, Phi ca." Quách Ngọc Hùng nhẹ gật đầu, cũng không có ép ở lại. Đợi đến sự tình đều giao phó xong về sau, Quách Ngọc Hùng liền cho Diệp Phi một đoàn người an bài 7-8 chiếc xe thương vụ. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người ngồi lên xe, rời đi Cửu Long hội tổng bộ. Quách Ngọc Khung nhìn xem xe rời đi phương hướng, ánh mắt kiên định, thì thào nói: "Phi ca, ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh giá trị của ta." Diệp Phi một đoàn người rời đi Cửu Long hội tổng bộ sau liền trở lại khách sạn. Đêm nay một trận chiến này, mặc dù không ai tử vong, nhưng lại có một nửa người hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Trở lại khách sạn về sau, Diệp Phi vì mỗi cái thụ thương huynh đệ trị liệu một chút. Vẫn bận đến 3 giờ sáng, Diệp Phi mới trở lại gian phòng của mình. Bởi vì đã 3 giờ sáng, Diệp Phi cũng không có ý đi ngủ, liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Theo khoảng thời gian này tu luyện, cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ tu luyện, Diệp Phi cảm giác mình chân khí trong đan điền càng lúc càng nồng nặng. Đối với loại cảm giác này, Diệp Phi rất quen thuộc. Kia là muốn đột phá dấu hiệu. Thế nhưng là, cũng không biết sao, vô luận Diệp Phi tu luyện như thế nào, chính là đột phá không được. Lần trước thời cơ đột phá, là bởi vì Dẹt Tử Vong để cho mình cảm ngộ sinh ly tử biệt, cho nên mới để cho mình đột phá đến vạn tự cảnh. Nhưng cảnh giới tiếp theo cách trần mình lại nên như thế nào đột phá đâu? Khoảng thời gian này, Diệp Phi một mực minh tư khổ tưởng, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Diệp Phi cũng biết, từ quy nguyên cảnh bắt đầu, không có tăng lên một cảnh giới, đều khá khó khăn. Có ít người, tu vi kẹt tại quy nguyên, hoặc là vạn tượng, chính là cả một đời. Bất quá, Diệp Phi từ đầu đến cuối tin tưởng, thiên phú của mình được cho không sai, cho nên, cho dù là tu vi kẹt tại vạn tượng cảnh, cũng sẽ không thể cả một đời. Thế nhưng là, kia rốt cuộc khi nào mới có thể đột phá đến cách trần đâu? Diệp Phi rất là buồn rầu, dù sao, lưu cho thời gian của mình, đã không nhiều. Tiếp qua không lâu, chư thần liên minh sẽ hướng về thượng cổ liên minh khai chiến. Nếu như mình tu vi có thể tăng lên nữa một bậc thang, có lẽ liền có thể cùng chư thần liên minh chủ thần một trận chiến. Thế nhưng là, nếu như mình tu vi một mực dừng lại tại vạn tượng cảnh lời nói, kia đối mặt chủ thần, mình căn bản là không có cách tới đối kháng. Xem ra, mình nhất định phải bình tĩnh lại hảo hảo tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm tu luyện, cộng thêm minh tư khổ tưởng, thẳng đến bình minh, Diệp Phi vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Đợi đến Diệp Phi khi mở mắt ra, trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Hô. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, cảm giác toàn thân tràn ngập khí lực, tinh khí thần tràn trề. Liền xoay người xuống giường, ở phòng khách rèn luyện một chút cơ thể của mình, xương cốt cùng gân mạch. Hơn một giờ về sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Phi sớm đã là mồ hôi đầm địa. Diệp Phi về phòng tắm rửa mặt một phen, sau đó kêu lên Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng một đoàn người tại khách sạn ăn bữa sáng. Ăn điểm tâm xong về sau, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi khách sạn, ngồi lên bay hướng Ninh Hải máy bay. Giữa trưa khoảng 12 giờ, máy bay liền đến Ninh Hải thành phố. Sân bay đại sảnh các lữ khách nhìn thấy cái này hung thần ác sát một đám lớn người, sửng sốt bị dọa đến đi vòng, cũng không dám tới gần. Phi ca. Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn người nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người từ ra cơ khẩu ra, cả đám đều kích động, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Tiểu Lôi, lâu cùng đi." Diệp Phi cười hỏi. "Này, chờ một lát không tính là gì, chỉ cần có thể nhìn thấy Phi ca các ngươi khải hoàn trở về, đợi bao lâu đều vô sự." Lôi Hổ sờ sờ mình lớn đầu trọng, cười ha hả về câu. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Tiểu Lôi, Quách Ngọc Khung cũng đã cùng ngươi bắt được liên lạc đi." Lôi Hổ chậc chậc miệng, giơ ngón tay cái lên, nói, "Phi ca, các ngươi thực tế là quá ngu bức." Cửu Long hội người từ trước đến nay đều là tầm cao khí ngạo, đem ai cũng không để tại mắt bên trong. Nhưng hôm nay, Cửu Long hội lại bị chúng ta đánh phục. Diệp Phi cười cười, nói, "Tiểu Lôi, Cửu Long hội thời đại đã qua, tương lai là chúng ta Thiết Huyết Minh thời đại." "Đúng đúng đúng." tương lai là chúng ta thiết huyết minh thời đại. Lôi Hổ phất phất tay, kích động không muốn không muốn. Tiểu Lôi, ngươi đừng vội kích động. Diệp Phi khinh bỉ nhìn Lôi Hổ, nghiêm túc nói, ta chỉ là giúp các ngươi đánh cái đầu trận, muốn nhất thống phương Bắc thế lực, hay là phải dựa vào chính các ngươi, hiểu chưa?
Vâng, Phi ca.
Lôi Hổ dùng sức gật gật đầu, trịnh trọng nói, yên tâm đi, Phi ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Ha ha, vậy là tốt rồi.
Diệp Phi vỗ vỗ Lôi Hổ bả vai, sau đó nói, đi thôi, đều đã giữa trưa, thật sự là đói chết ta, đi ăn cơm.
Phi ca, ta đã tại khách sạn đặt trước mười mấy bàn thịt rượu, buổi trưa hôm nay, mọi người tốt tốt tụ họp một chút, hảo hảo uống một chén, náo nhiệt một chút.
Lôi Hổ cười nói,
được, không có vấn đề.
Diệp Phi tưởng tượng, cũng là có rất lâu không có cùng mọi người tụ, liền đáp ứng xuống. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người rời đi sân bay đại sảnh, thẳng đến quân duyệt khách sạn. Cái này giữa trưa, Diệp Phi bồi tiếp Lôi Hổ bọn người ăn cơm, uống rượu, huyên thuyên, mãi cho đến 2 giờ chiều mới kết thúc. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Phi cùng Lôi Hổ bọn người bắt chuyện qua, sau đó ngăn lại một chiếc xe, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Bất quá, tại đi hướng công ty trên đường, Diệp Phi điện thoại liền băng lên. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, thấy điện thoại là Liêu Y Y Y đánh tới, liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại.
Diệp Phi ca, ngươi hôm nay có thời gian không?
Liêu Y Y Y thanh âm ôn nhu chuyển tới.
Có a, ta mới từ bên ngoài trở về, vừa vặn có thời gian.
Diệp Phi nói.
Thật sao, vậy quá tốt.
Liêu Y Y Y cao hứng nói, Diệp Phi ca, chúng ta hôm nay cùng đi bệnh viện thăm hỏi một chút Thái viện trưởng có được hay không?
Mấy ngày này, ta mỗi lần vấn an Thái viện trưởng đều sẽ nhắc tới ngươi, hỏi ta ngươi gần nhất thế nào, bận bịu thông thả, trôi qua có được hay không?
Ta biết, Thái viện trưởng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nàng lão nhân gia khẳng định là nhớ ngươi.
Nghe tới Liêu Y Y Y lời nói, Diệp Phi tâm không khỏi có rút đau đớn một chút.
Đúng vậy à, khoảng thời gian này mình bận quá, toàn thế giới hối hả ngược xuôi, lại xem nhẹ thân nhân của mình.
Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói, tốt, Y Y Y Y, chúng ta bây giờ liền đi qua đi, ngươi ở chỗ nào, ta hiện tại đi đón ngươi, sau đó chúng ta cùng đi bệnh viện thăm hỏi Thái viện trưởng.
Tốt. Liêu Y Y Y một lời đáp ứng, nói, Diệp Phi ca, ta bây giờ tại trời xanh viện mồ côi, ngươi trực tiếp tới đi.
Ừm. Trời xanh viện mồ côi đã tu sửa tốt rồi.
Diệp Phi ngây ra một lúc.
Ê à, Diệp Phi ca, ngươi là quá lâu không đến viện mồ côi, cho nên ngay cả viện mồ côi đến cùng có không xây xong cũng không biết nói.
Liêu Y Y Y thở dài, nói, Diệp Phi ca, ngươi mau tới đây đi, viện mồ côi so trước kia càng xinh đẹp hơn, bọn nhỏ cũng rất muốn ngươi.
Tốt, ta hiện tại liền đến.
Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó đúng ca sư phó nói, sư phó, không đi Khuynh Thành quốc tế, đi trời xanh viện mồ côi.
Được rồi, ca sư phó gật gật đầu, thay đổi phương hướng, thẳng đến trời xanh viện mồ côi.
Diệp Phi quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, bận điệu lâu như vậy, cũng là nên để cho mình tâm lắng đọng xuống, đi bồi bồi thân nhân của mình, Hồng Nhan cùng các bằng hữu. Chương 2183, bình định gian nan khổ cực. Chương 2183, bình định gian nan khổ cực. Xe ước chừng mở nửa giờ đầu, Diệp Phi liền đến trời xanh viện mồ côi. Xuống xe, Diệp Phi dương mắt nhìn lên, sững sờ một hồi lâu. Trước đó một đêm đại hỏa, khiến cho trời xanh viện mồ côi bị thiêu đến phá thành mảnh nhỏ, bây giờ, trải qua tu sửa, trời xanh viện mồ côi đã rực rỡ hẳn lên, mà lại trình độ lớn nhất hoàn nguyên trước đó dung mạo, bất quá một chút thấp phòng thì là đổi thành nhà lầu, còn tăng thêm rất nhiều mới thiết bị. Tóm lại, hiện tại trời xanh viện mồ côi, điều kiện muốn so dĩ vãng tốt hơn nhiều. Xem ra, mình đích thật là rất lâu không đến, liền ngay cả viện mồ côi phát sinh biến hóa lớn như vậy cũng không biết nói.
Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó dẫn theo trên đường mua hai đại túi đồ ăn vặt cùng đồ chơi, nhấc chân đi vào.
Còn không có tới gần viện mồ côi hậu viện, liền có thể nghe tới bọn nhỏ chơi đùa đùa giỡn thanh âm.
Khi Diệp Phi đi tới hậu viện lúc, liền thấy một người mặc màu trắng đường vân đai lưng áo sơ mi, phối hợp màu sáng quần jean bó sát người luyện chuyển thân ảnh đang cùng bọn nhỏ cùng một chỗ làm trò chơi. Nữ hài dáng người cao gầy, đường vòng cung ưu mỹ, nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương gầy, hai đầu đôi chân dài đường cong tinh xảo, phẩm chất thỏa đáng, phảng phất là nghệ thuật gia tỉ mỉ tạo hình. Một trương thanh tú huyền ước khuôn mặt, không thi phấn trang điểm, một mái tóc đen xì đơn giản kim lên, lại nói không nên lời tự nhiên tươi mát. Cô gái này chính là có một đoạn thời gian không gặp Liêu Y Y, có lẽ là tu luyện huyền vi tâm kinh nguyên nhân, có lẽ là nhiều ngày không gặp. Diệp Phi cảm thấy nữ hài càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người, trên thân càng là có một loại tươi mát thoát tục khí chất.
Diệp Phi cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, nhìn xem Liêu Y Y cùng bọn nhỏ làm trò chơi, khóe môi nết lên nụ cười hiền hòa, cũng không có đi quấy rầy.
Diệp Phi ca ca.
Một mực chơi đùa gần 10 phút, một đứa bé trai nhìn thấy Diệp Phi, kích động hô một tiếng.
Diệp Phi ca ca.
Là Diệp Phi ca ca đến rồi.
Diệp Phi ca ca, ta rất nhớ ngươi đâu.
Diệp Phi ca ca, ngươi làm sao thời gian dài như vậy không đến nhà?
Trong lúc nhất thời, tất cả tiểu hài tử đều cao hứng hướng phía Diệp Phi chạy tới, ôm Diệp Phi chân, chớp thuần chân ngây thơ mắt to.
Diệp Phi ngồi xổm người xuống, ôn nhu mà nói, "Ai nha, Diệp Phi ca ca gần nhất tốt bận điệu, cho nên không có thời gian tới.
Bất quá, Diệp Phi ca ca cũng rất muốn các ngươi à, nhìn, đây là ta cho mọi người mua đồ chơi cùng đồ ăn vặt.
Ta ơn Diệp Phi ca ca.
Diệp Phi ca ca tốt nhất.
Mua."
Tiểu hài tử vừa nghe nói có đồ ăn vặt cùng đồ chơi, đều cao hứng nhảy dựng lên, còn có mấy cái tiểu nữ hài càng là trực tiếp ôm Diệp Phi hôn mấy cái, tại Diệp Phi trên mặt lưu một mặt nước mũi nước bọt.
"Tốt, Tiểu Lệ, Tiểu Phàm, ngươi mang theo mọi người đi điểm đồ ăn vặt cùng đồ chơi, phải ngon nha."
"Vâng, Diệp Phi ca ca."
Một nam một nữ hai cái tiểu nam hài ngọt ngào cười, nhẹ gật đầu.
"Thật ngoan, đi thôi."
Diệp Phi đưa thay sờ sờ hai tiểu hài từ đầu, sau đó đứng lên. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Liễu Yiyi đang đứng tại đối diện, khoe miệng mỉm cười, ôn nhu mà nhìn mình. Diệp Phi vuốt vuốt mình tiểu tóc, hướng Liễu Yiyi trừng mắt nhìn, nói: "Yiyi, làm sao như thế nhìn ta chằm chằm nhìn a? Có phải là cảm thấy, một đoạn thời gian không gặp, ta lại trở nên đẹp trai rồi?" Xoái cái quỷ nha, nhanh đem ngươi trên mặt nước mũi cùng nước bọt lau một chút. Liễu Yiyi tiểu vũ mị địa khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó đưa cho Diệp Phi một tờ giấy. Diệp Phi cười hắc hắc một bên lau mặt, một bên hỏi: "Yiyi, gần nhất có muốn hay không ta nha?" "Ừm." Liễu Yiyi khuôn mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng gật gật đầu. "Ừm, là có ý gì? Đây rốt cuộc là muốn hay không muốn a?" Diệp Phi giả bộ không hiểu địa hỏi. "Diệp Phi ca, ngươi biết do còn cố hỏi, chán ghét." Liễu Yiyi trừng mắt nhìn Diệp Phi, gương mặt càng đỏ. "Ha ha." Diệp Phi cười ha ha âm thanh, đi lên trước, ôm chặt lấy Liễu Yiyi mảnh khảnh mềm eo, đồng thời tại trên mặt cô gái nặng nề mà hôn một cái. "Ai nha, đừng làm loạn, cái này bên trong là viện mồ côi đâu, bị tiểu hài tử nhìn thấy nhiều không tốt." Liễu Yiyi thì trong lòng ngọt ngào, nhưng vì cố kỵ ảnh hưởng, hay là đẩy ra Diệp Phi. "Đã lâu không gặp, đêm nay ta cùng ngươi, được không?" Diệp Phi tiến đến Liễu Yiyi bên hai, thanh âm thuần hậu địa nói câu. Liễu Yiyi cảm giác thân thể lập tức tê tê dại dại, thân thể giống như có dòng điện sẽ qua. Nàng khẽ cắn môi dưới, gương mặt đỏ sắp nhỏ ra nước tới. Trước đó cùng nam nhân làm qua thật nhiều lần, nhưng những ngày này không gặp, nàng thật đúng là không thích ứng, vừa nghĩ đến đây, thân thể cũng không khỏi có chút phát nhiệt. "Ngươi xấu, ngươi làm sao đẩy trong đầu tận nghĩ những thứ này sự tình a?" Liễu Yiyi ngượng ngùng địa đưa tay tại Diệp Phi trên lồng ngực đánh một cái. "Ai ai ai, nha đầu, ngươi tại nghĩ cái gì đâu?" Diệp Phi bĩu môi, nghiêm trang nói, "Ta nói thế nhưng là cùng ngươi luyện công nha." "Ngươi?" Chán ghét. Liễu Yiyi sắc mặt xấu hổ, lại đưa tay tại trên người Diệp Phi đánh mấy lần. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, cũng biết nữ hải ra mặt mỏng, liền không tiếp tục kế tiếp theo đùa nữ hải, mà chỉ nói, "Yiyi, vậy chúng ta lúc nào đi bệnh viện thăm hỏi thái viện trưởng?" "Liên hiện tại đi thôi, ta cùng viện mổ côi Aji lên tiếng chào hỏi." Liễu Yiyi nói, liền đi tiến vào một cái phòng tử. Diệp Phi quay đầu nhìn viện tử bên trong hoan thanh thiếu ngữ, chơi đùa đùa giỡn bọn nhỏ, một viên sao động bất an tâm, đúng là trở nên trước nay chưa từng có an bình. Khoảng thời gian này, mình một mực tại trong nước ngoài nước chạy khắp nơi, đích xác không có thời gian dừng lại, đi khắp nơi đi nhìn xem, bồi bồi bên cạnh mình người. Nếu có một ngày, mình có thể vượt qua an nhàn sinh hoạt, có nhiều thời gian hơn bồi bồi mình hồng nhan, tái sinh mấy đứa bé cái gì, vậy nên tốt bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nghĩ thầm, nhất định phải mau chóng thực hiện cái mục tiêu này, đem tất cả gian nan khổ cực bình định xuống tới. Cũng liền cùng trong chốc lát, Liễu Yiyi mang theo Diệp Phi tặng túi sách, từ phòng bên trong đi ra. "Diệp Phi ca, chúng ta đi thôi." Liễu Yiyi đi lên trước, kéo lại Diệp Phi cánh tay. "Được." Diệp Phi gật đầu cười. Cùng bọn trẻ bắt chuyện qua về sau, Diệp Phi cùng Liễu Yiyi liền tới đến viện mồ côi bên ngoài. "Diệp Phi ca, ngươi lái xe." Liễu Yiyi từ túi sách bên trong xuất ra chìa khóa, đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn một chút rừng ở cách đó không xa một cỗ tám thành mới Porsche Panamera, cười nói, "Yiyi, từ khi ta cùng ngươi mua xe này, ngươi cũng rất ít mở, làm sao bây giờ muốn lấy mở rồi? Chiếc xe này quá đắt, ta có chút sợ mở ra." Liễu Yiyi chu mỏ một cái, nói, "Bất quá, để cho tiện viện mồ côi cùng bệnh viện hai đầu chạy, cho nên ta chỉ có thể đem xe mở ra đi." "Quá đắt rồi." Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, "Các ngươi Vân Hà Cốc còn thiếu chút tiền này a?" Liễu Yiyi khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Coi như Vân Hà Cốc có tiền nữa, đó cũng là cha mẹ ta tiền à, lại không phải tiền của ta." "Ê, tốt ta." Diệp Phi buồn cười lắc đầu. Sau đó, Diệp Phi liền lái xe, chở Liễu Yiyi hướng phía bệnh viện chạy tới. Tại đi bệnh viện trên đường, Diệp Phi cùng Liễu Yiyi mua một điểm hoa quả cùng hoa tươi. Xe mở hơn 40 phút đồng hồ, liền đến bệnh viện. Đem xe ngừng tốt về sau, Diệp Phi cùng Liễu Yiyi mang theo quả dầu cùng lăng hoa, đi tiến vào bệnh viện. Đi tới một gian VIP săn sóc đặc biệt phòng bệnh thời điểm, liền thấy tóc xám trắng, mang theo một bộ kính lao thái viện trưởng chính tựa ở bên giường đọc sách. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Phi phát hiện trên đầu ông lão lại nhiều hơn rất nhiều gọn, theo bệnh tình kế tiếp theo chuyển biến xấu, thân thể lại gầy gò mấy điểm. Mặc dù mình có thể trợ giúp lão nhân trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu, kéo dài một chút tuổi thọ, nhưng lại không cách nào làm được hoàn toàn trị tận gốc lão nhân bệnh. Thấy lão nhân bây giờ bộ dáng, Diệp Phi hốc mắt có chút đỏ lên. Liễu Yiyi cũng phát giác được tâm tình của nam nhân có chút xa xút, ôn nhu địa ôm lấy nam nhân, sau đó quay đầu đối thái viện trưởng hô nói, "Thái viện trưởng, ngài xem ai đến rồi?" Nghe tới thanh âm, thái viện trưởng vừa quay đầu, khi thấy đứng tại cổng Diệp Phi lúc, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười vui mừng, "Tiểu Diệp, ngươi đến rồi." Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, đem quả dầu cùng lãng hoa để lên bàn, nói, "Thái viện trưởng, khoảng thời gian này thực tế là bận quá, đều không thể nhín chút thời gian đến thăm ngài, thật xin lỗi." Thái viện trưởng cầm Diệp Phi tay, để nó tại bên giường ngồi xuống, hiền lành cười một tiếng, ôn hòa nói, "Đứa nhỏ ngốc, nói với ta cái gì thật xin lỗi à, ngươi có thể có tâm ý này, ta liền đã rất thỏa mãn. Hai tử, hiện tại ngươi chính là lúc còn trẻ, mà lại năng lực không nhỏ, tự nhiên sẽ bể bộn nhiều việc. Ha ha, lão bà tử ta cũng không cần ngươi thường xuyên quải niệm chương 2184, hữu tâm vô lực. Chương 2184, hữu tâm vô lực. Thái viện trưởng, ngài cảm giác gần đây thân thể thế nào?" Diệp Phi hỏi. "Cũng không tệ lắm, ăn được ngủ được, rất tốt." Thái viện trưởng cười về nói. "Thái viện trưởng, ta tới cấp cho ngài đem bắt mạch đi." Diệp Phi nói, liền muốn đi vì thái viện trưởng bắt mạch. Nhưng thái viện trưởng lại là nắm tay cầm trở về, nói: "Hải tử, quên đi thôi, thân thể của ta thế nào, ta rất rõ ràng, bắt mạch liền không cần." "Thái viện trưởng, ngài liền để ta xem một chút, ta cũng tốt yên tâm một chút." Diệp Phi kiên trì nói. "Đúng à, thái viện trưởng, ngài liền để Diệp Phi ca vì ngài đem cái mạch đi, chúng ta thật rất lo lắng ngài hiện tại bệnh tình." Liêu Y Y Y cũng nói. Thái viện trưởng thấy Diệp Phi cùng Liêu Y Y kiên trì như vậy, cũng không tốt lại từ chối, đành phải nhẹ gật đầu, đem bàn tay ra. Trung y giảng cứu vọng văn vân thiết, kỳ thật Diệp Phi nhìn một chút thái viện trưởng tướng mạo liền biết lao nhân bệnh tình ngay tại chậm rãi chuyển biến xấu. Thế nhưng là, vì kiểm tra cẩn thận hơn một điểm, Diệp Phi hay là quyết định vì lao nhân đem bắt mạch. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, chế trụ thái viện trưởng mạch đập. Trọn vẹn qua 5-6 phút, Diệp Phi mới buông lòng tay ra. "Diệp Phi ca, thái viện trưởng bệnh tình thế nào rồi?" Liêu Y Y Y vội vàng hỏi. Diệp Phi ánh mắt tảm đạm, miễn cưỡng cười cười, nói: "Thái viện trưởng bệnh tình không có chuyển biến xấu, thân thể cũng rất tốt, không có cái gì trở ngại." "Thật sao?" Liêu Y Y Y nhìn chằm chằm Diệp Phi, nàng cảm giác khuôn mặt nam nhân sắc có điểm gì là lạ. "Đương nhiên là thật a." Diệp Phi cười cười, nói: "Ta thế nhưng là Tần Y Y, ngươi phải tin tưởng ta." "Ha ha, tiểu Diệp, Y Y Y Y, ta cứ nói đi, thân thể của ta rất tốt, khỏi phải kiểm tra." Thái viện trưởng ôn nhu cười một tiếng, nói. Diệp Phi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói: "Thái viện trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới trị liệu ngài phương pháp." Thái viện trưởng lại là lắc đầu, cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, tựa như ta trước đó nói tới, người nào có bất tử. Huống chi, ta phải chính là ung thư bao tử, lẽ ra đến nói, sớm tại nửa năm trước nên chết rồi. Hai tử, là ngươi để ta có thể sống lâu mấy năm, lão bà tử ta đã rất thỏa mãn. Thái viện trưởng, chúng ta cũng còn không có từ bỏ hy vọng, ngài cũng đừng từ bỏ hy vọng, được không?" Liêu Y Y chăm chú điểm nắm lấy thái viện trưởng tay, hốc mắt đều đỏ. "Tốt, tốt." Thái viện trưởng nhẹ gật đầu, đưa tay vuốt ve Liêu Y Y khuôn mặt, nói: "Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, ta không sao, thật không có việc gì." "Ừm ân." Liêu Y Y dùng sức gật gật đầu, một hàng thanh lệ xẹt qua khuôn mặt, "Diệp Phi ca nhất định có thể chữa khỏi ngài." Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Liêu Y Y buổi tiếp thái viện trưởng trò chuyện, tâm sự, thẳng đến buổi chiều mới rời khỏi bệnh viện. Diệp Phi lái xe hơi, chở Liêu Y Y trên đường hành xử. Xe bên trong rất yên tĩnh, hai người đều duy trì trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phi liếc mắt Liêu Y Y, nói: "Nha đầu, thời gian không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm đi." Liêu Y Y quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, hốc mắt đỏ đỏ mà nói: "Diệp Phi ca, ngươi nói thật với ta, thái viện trưởng bệnh tình có phải là chuyển biến xấu rồi? Ngươi không cần gạt ta, ta khoảng thời gian này, thái viện trưởng thân thể ngày càng gầy gò, ta đều xem ở mắt bên trong." "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn mà nói: "Thái viện trưởng bệnh tình ngay tại chậm rãi chuyển biến xấu, đằng sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Liêu Y Y tâm như là kim đâm đau đớn, thương tâm mà nói: "Diệp Phi ca, ngươi không phải thần y à, vì cái gì còn không có tìm tới trị liệu thái viện trưởng phương pháp?" "Y Y Y, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ chữa khỏi thái viện trưởng." Diệp Phi cau mày, nhẹ gật đầu. "Diệp Phi ca, ngươi nhất định phải mau chóng, thái viện trưởng thời gian không nhiều." Liêu Y Y nước mắt lượn quanh điệu nói: "Tốt, chỉ cần tìm được phương pháp, ta liền sẽ mau chóng triển khai trị liệu." Diệp Phi nhẹ gật đầu, đưa tay lau đi nữ hải khỏe mắt nước mắt, nói: "Nha đầu ngốc, ngoan, đừng khóc, chúng ta đi ăn cơm." "Ừm." Liêu Y Y nhẹ gật đầu, vừa ý tình hay là không tốt lắm, khắp khuôn mặt là bi thương chi sắc. Diệp Phi trong lòng khẽ thở dài một cái, lần thứ nhất cảm giác được hữu tâm vô lực. Mặc dù mình ở trong mắt người khác là thần y liễu, đã cứu tính mạng của vô số người, thế nhưng lại không cách nào chữa khỏi bên cạnh mình thân nhân. "Thần y liễu, mình thật là thần y a." Diệp Phi cười khổ lắc đầu, trong lòng mong mỏi hệ lệ nạ có thể mau chóng giải mã viêm hoàng cơ sở dữ liệu bên trong liên quan tới trị liệu ung thư phương pháp. Vì không để Liêu Y Y Y luôn luôn xa vào đến bi thương cảm xúc bên trong, Diệp Phi cùng Liêu Y Y Y giảng mấy cái cho cười, chọc cho nữ hài lạc lạc cười không ngừng, cuối cùng là để nữ hài từ trong bi thương đi ra. Chẳng được bao lâu, xe liền đến một đầu mỹ thực đường phố. Đem xe ngừng tốt về sau, Liêu Y Y Y kéo Diệp Phi đi tiến vào đầu này mỹ thực đường phố. "Y Y Y, muốn ăn chút gì không?" Diệp Phi hỏi. "Ta tùy tiện, ta cũng không biết cái gì tốt ăn." Liêu Y Y Y lắc đầu, đối ăn đồ vật cũng không giảng cứu. Diệp Phi nghĩ nghĩ, liền dẫn nữ nhân đi tiến vào một nhà có điểm đặc sắc pháp thức phòng ăn. Đang phục vụ viên nhiệt tình chiêu đãi dưới, Diệp Phi cùng Liêu Y Y Y ngồi tại một chỗ an tĩnh vị trí. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phi cũng không có menu, trực tiếp liền điểm tốt đồ ăn. Liêu Y Y Y nghe Diệp Phi liên tiếp nhanh chóng tiếng Pháp, nghi hoặc mà nói: "Diệp Phi ca, ngươi đều điểm thứ gì nha?" Diệp Phi cười cười, nói: "Cũng không có chút gì, liền một chút phổ thông pháp thức đồ ăn, lấy nơi này quy cách, khẳng định đều có." Làm ấn mở dạ dày cơ ngươi rượu, trước bữa ăn là ngạc lê nước tôm, Scotland hun khói cá hồi, món chính là bùn đất nướng đùi bò thịt cùng lam cá chạy. Ta còn vì một chút một phần mơ salad coi như sau bữa ăn điểm tâm ngọt, nghe nói ăn chút đồ ngọt, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều nha. Liêu Y Y thì nghe được một trận mê mẩn, cười nói: "Diệp Phi ca, về sau có phải là đi theo ngươi nước ngoài du lịch, đều khỏi phải mang phiên dịch." "Mang cái gì phiên dịch a, ta nhưng so với cái kia gà mở phiên dịch mạnh hơn." Diệp Phi nhún vai, biểu thị cái này đều không phải sự tình. Liêu Y Y thì nghe xong, phốc phốc cười âm thanh, nói: "Diệp Phi ca, nào có ngươi dạng này mình khen mình. Ta cái này không phải mình khen mình a, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Diệp Phi buông tay nói: "Tự luyến." Liêu Y Y hướng Diệp Phi trợn mắt. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phi lại bồi tiếp Liêu Y Y trên đường đi dạo, tâm tình của cô bé cũng tốt lên rất nhiều, đem bi thương cảm xúc cuối cùng là ném ra sau đầu. Một mực đi dạo đến 10 giờ tối, hai người mới đi ra khỏi đường phố nói: "Y Y Y, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà a." Diệp Phi nói: "Ừm." Liêu Y Y nhẹ gật đầu, vừa nghĩ tới đêm nay nam nhân muốn lưu tại nhà mình qua đêm, trong lòng rất là ngượng ngùng, gương mặt cũng không tự giác đỏ. Một đường không nói chuyện, Diệp Phi lái xe đến Liêu Y Y ở chỗ ở cư xá. Sau khi về đến nhà, vừa đóng cửa bên trên, Diệp Phi liền trực tiếp đem Liêu Y Y đặt tại trên tường kết hôn. "Diệp Phi ca, đừng." Liêu Y Y bị nam nhân hôn nồng nhiệt làm tới toàn thân bất lực, có chút ý loạn tình mê. "Vì cái gì?" Diệp Phi bĩu môi nói, "Nha đầu, chúng ta lâu như vậy không gặp, hẳn là nắm chặt thời gian nha." "Ta đi trước tắm rửa." Liêu Y Y nói xong, trực tiếp tránh thoát Diệp Phi, sau đó chạy tiến ra phòng, cầm thay giặt quần áo, liền hướng phía phòng tắm đi đến. Nhìn xem nữ hài huyện chuyển bóng lưng, Diệp Phi khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà, liền trực tiếp đi theo. Liêu Y Y đi tiến vào phòng tắm về sau, đang chuẩn bị đóng cửa, liền thấy Diệp Phi chạy vào. "Diệp Phi ca, ngươi muốn làm gì?" Liêu Y Y lập tức bị giật mình kêu lên. "Cái gì làm gì, đương nhiên là cùng nhau tắm a." Diệp Phi không cho giải thích, trực tiếp đem mình thoát sạch sành xanh. "Hừ, ta mới không muốn đâu." "Vậy ngươi trước tẩy, ta ra ngoài." Liêu Y Y hừ nhẹ một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, nàng vừa quay người lại, Diệp Phi lại trực tiếp đưa tay đưa nàng kéo lại, nói, "Hay là cùng nhau tắm đi." "Không, không muốn." "Ta biết, nữ nhân nói không muốn, đó chính là muốn, ta hiểu. Ta nói, không." Một phen đối thoại về sau, thanh âm liền chậm rãi lắng lại xuống dưới, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Liêu Y Y một chút tư âm thanh. Lúc đầu mười mấy phút tắm gội, sửng sốt qua nửa giờ, hai người mới từ bên trong ra. Diệp Phi ôm toàn thân bủn rủn vô lực nữ nhân, đem nó đặt lên giường, nói, "Thế nào, nha đầu, ta công phu cũng không tệ lắm phải không?"